Chương 287. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Chương 287. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Rất thú vị người. Liễu Như Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, lại có thể có người có thể làm cho nàng sư muội đánh giá rất thú vị ba chữ, đây là lần đầu tiên đâu. Xem ra đối phương hẳn là có chút bản sự à, chắc không được có thể làm cho Thiên Yêu thần tử coi là đại địch, muốn trừ chi cho thông khoái. Liễu Như Yên nghĩ tới đây, không khỏi cẩn thận đánh giá Lý Thiên Nguyên hai mắt, nhìn đối phương bộ kia khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh bộ dáng. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình, phản phất đối phương sẽ ảnh hưởng đến nàng tiếp xuống. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình, phản phất đối phương sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch tiếp theo bình thường làm sao. Sư tỷ hẳn là cũng đối người này cảm thấy hứng thú. Đạm Đài đại đế cũng đã nhận ra Liễu Như Yên dị dạng, lông mày chớp chớp, thuận miệng hỏi. Liễu Như Yên nghe vậy, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng lắc đầu, nói một câu, không có gì. Đạm Đài đại đế không có tiếp tục truy vấn, nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, lần này Vạn Yêu Sơn làm sao lại phái Thiên Yêu thần tử đến cho ta chúc thọ, hơn nữa còn đưa tới hai phần đại lễ, chúng ta hai đại thế lực quan hệ trong đó, tựa hồ còn không có thân mật như vậy đi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chất vấn, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Nghe được Đạm Đài đại đế đề cập Vạn Yêu Sơn, Liễu Như Yên trong lòng lập tức giật mình, nhưng là, nàng mặt ngoài bình tĩnh như trước, chỉ là mở miệng nói một câu, khả năng Vạn Yêu Sơn hay là muốn cùng chúng ta kết minh cùng một chỗ đối kháng Sơn Hải thần triều, vì vậy phái Thiên Yêu thần tử dâng lên đại lễ biểu thị thành ý. Dạng này a? Đạm Đài đại đế hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, cười như không cười nói một câu ân, tự nhiên. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, tinh thần của nàng hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo thông dong, cũng không bởi vậy loạn trận cơ thôi. Đạm Đài đại đế lắc đầu nói một câu, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, bản đế đã minh xác nói qua bọn hắn Vạn Yêu Sơn cùng Sơn Hải thần triều tranh đấu, bản đế không muốn nhúng tay, cho nên ngươi đến lúc đó hay là để bọn hắn chết sớm một chút tâm đi, miễn cho lãng phí thời gian. Nàng vừa rồi xác thực động hoài nghi chi tâm, nhưng là, nàng nhìn xem nhà mình sư tỷ trấn định như lúc ban đầu dáng vẻ, chung quy là không có hướng những phương diện khác suy nghĩ nhiều. Liễu Như Yên thở dài một hơi, nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nhưng là trong lòng lại là hiện lên một vòng vẻ lo lắng, bốn. Mà lúc này, trên lôi đài, Vân Hải Thánh tử đã rơi vào hạ phong phanh. Chỉ mỗi ngày sát thánh con vung đao bổ ra một kích, một đạo to lớn màu đỏ đao mang trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo gào thét kình phong chém giết tới, uy áp bức người, phảng phất có thể xé rách thương khung. Vân Hải Thánh tử thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hư ảnh tránh né, hiểm hiểm tránh thoát công kích ra, tránh. Ngươi có thể tránh được sao? Thiên Sát Thánh tử hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn mở ra, sau lưng một tôn cao tới ngàn trượng hư ảnh hiện hiện ra, phảng phất chân chính ma thần giáng lâm thế gian, kinh khủng huyết tinh chi khí tràn ngập cả mảnh trời, để cho người ta dùng mình giống. Hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, nó đưa tay đối với Vân Hải Thánh tử hung hăng oanh ra một quyền. Cuộn cuộn mênh mông huyết tinh chi khí bạo tạc, phảng phất muốn trôn vùi hư không, từng đạo gợn sóng không gian dập dần mở, tựa như gợn nước bình thường lan tràn, thôn phệ hết thảy phanh. Vân Hải Thánh tử tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ khó thoát huyết tinh chi khí bao phủ, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập xuống tại trên quảng trường, phun ra ngụm lớn máu tươi. Giờ khắc này, thắng bại đã phân, Vân Hải Thánh tử bại. Bất quá trên đài cao Đạm Đài đại đế cũng không có mở miệng, nói cách khác, Thiên Sát Thánh tử còn muốn tiếp tục đánh bại mặt khác người khiêu chiến mới có thể thu được vĩnh hằng đạo nguyên. Thấy thế, Thiên Sát Thánh tử cũng không có nói nhảm, lúc này hướng phía dưới nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Nhanh chóng lên đây đi, ta đến. Hắn vừa dứt lời, một chỗ khác liền truyền tới một hồng trung vang vọng thanh âm, đinh hai nhức óc, vang vọng cửu tiêu ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại một người nam tử trên thân, chỉ thấy đối phương cả người đầy cơ bắp, từng khối nô ra, tựa như hòn đá chồng chất mà thành, ẩn chứa lực lượng kinh người. Hắn trần trụi nửa người trên trải rộng giữ tợn vết thương, vết máu pha tạp, từng đầu gân xanh như rồng quấn quanh, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình cái này. Hắn là ai? Thứ nơi nào xuất hiện ra hỏa? Lại dám cùng trời sắt thánh tí nhất so sánh? T, người này cực kỳ khủng bố. Một cỗ huyết tinh sát khí xông vào mũi, cỗ sát khí này tối thiểu mổ giết hàng ngàn hàng vạn người. Đám người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn xem tên nam tử khôi ngô kia, trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi. Thiên Sát Thánh tử nhìn xem đi ra bóng người, mày nhăn lại, hắn thấp giọng quát nói, ngươi là ai? Báo lên tính danh. Ha ha, ta gọi Lôi Bạo, ngươi có thể gọi ta Bạo Quân. Nam tử khôi ngô nhếch môi, hàm răng của hắn hiện ra màu đen, hiện ra hàm mang, nhìn hung hãn không gì sánh được. Đám người nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, lập tức liền kịp phản ứng, nguyên lai là hắn, Thiên Tiêu tư chất trên bảng 20 vị trí đầu tồn tại, nghe nói hắn từ nhỏ thị sát thành tính, tàn khốc vô tình, đã từng tiến nhập thập vạn đại sơn chém giết hàng trăm hàng ngàn con hung thú bình yên trở về. Đúng vậy à, không chỉ có như vậy, tu vi của hắn cũng là 10 phần khủng bố, sớm tại một năm trước cũng đã là niết bàn cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng liền kém cách xa một bước. Không nghĩ tới hắn cũng tới tham dự tranh đoạt vĩnh hằng đạo nguyên. Hắc hắc, hai người bọn họ đụng tới khẳng định có một trận trò hay có thể nhìn, Thiên Sát Thánh tử không kém ai, nhưng là, đụng tới Lôi Bạo, chỉ sợ không chiếm được tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái ma quyền sát trưởng, muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi a. Nguyên lai là ngươi. Thiên Sát Thánh tử nhìn Lôi Bạo một chút, hắn khinh miệt nói một câu, ta nghe nói ngươi rất mạnh, không biết ngươi có thể hay không chống lại ta. Trường đao trong tay của hắn vũ động, huyết sắc đao mang tựa như hỏa diễm bình thường nhảy lên, kinh khủng huyết tinh chi khí quét sạch bát phương. Lôi Bạo không có bất kỳ cái gì trả lời, cước bộ của hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình trong nháy mắt biến mất, biến thành một đoàn màu đỏ vòng xoáy phóng hướng Thiên Sát Thánh con, mang theo ngập trời uy thế, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Thiên Sát Thánh tử đồng dạng là bước chân đạp mạnh, cùng phong gào thét, huyết sắc trường đao mang theo vô tận đao mang màu máu chém về phía Lôi Bạo. Hai đạo công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, cuốn bá lực lượng đổ xuống mà ra, người xung quanh vội vàng hướng bên cạnh rút lui, sợ bị liên lụy. Cái này Lôi Bạo thật là khủng khiếp a, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là viễn siêu phổ thông niết bàn cảnh cường giả, quả nhiên không hổ là xếp hạng người thứ 15 yêu nghiệt thiên tài. Có đệ tử nhịn không được mà thán phục nói một câu, đó là đương nhiên, hắn không môn không phái, tu vi toàn bộ đều là tại trong giết chóc ma luyện đi ra, tuyệt đối có thể so sánh thiên nhân cảnh đại năng, thậm chí có thể cùng bình thường nửa bước tiên đại đối cứng. Trung quanh đệ tử nghị luận ầm ĩ, các loại tán thưởng lời nói không ngừng. Chương 288, Khương Nguyệt Ly đăng tràng. Chương 288, Khương Nguyệt Ly đăng tràng. Bất quá, trên lôi đài hai người nhưng không có dừng lại, từng đạo kinh khủng công kích xen lẫn, cùng bạo linh lực không ngừng mà khuyết tán ra đến, toàn bộ trên đài cao khí tức càng ngày càng kiềm chế hoành. Lại là một đạo công kích đụng vào nhau, đao mang màu máu tán loạn, huyết tinh chi khí bắn ra bốn phía đột nhiên, lôi bạo một phát bắt được thiên sát thánh tử trường đao, dùng sức kéo một cái răng rắc. Trường đao trong tay của hắn vỡ vụn, từng đạo vết nứt thuận trường đao lan tràn, trong nháy mắt, trường đao hoàn toàn sụp đổ, biến thành vô số thật nhỏ bột phấn phiêu tán tại hư không phốc phốc. Thiên sát thánh tử phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch không máu, trong đôi mắt lộ ra không cam lòng cuộc tỷ thí này, ta thắng. Lôi bạo nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem thiên sát thánh tử đá bay ra ngoài. Thiên sát thánh tử thân thể vạch ra một đường vòng cung rơi vào trên lôi đài, hắn dãy rủa lấy đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào lôi bạo làm sao? Thua không nổi. Lôi bạo châm chọc nói một câu ngươi. Thiên sát thánh tử chỉ vào lôi bạo, lại nói không ra nói đến, cuối cùng, hắn quay đầu, cắn răng rời đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình tài nghệ không bằng người. Nhìn xem chật vật không chịu nổi thiên sát thánh tử, không ít người đều thổn thức không thôi, không nghĩ tới gần nhất thanh danh vang dội thiên sát thánh tử vậy mà tại trên tay hắn chật vật như thế. Cái này lôi bạo cũng quá mạnh, đơn giản thâm tàng bất lộ. Tựa hồ là lôi bạo tùy tiện đánh bại thiên sát thánh tử, đạt được đạm đài đại đế thưởng thức, chỉ gặp một phần vĩnh hằng đạo nguyên chậm rãi bay tới trước mặt hắn tại đại đế ban thưởng bảo. Lôi bạo cung kính nói ra, sau đó hắn duỗi ra một ngón tay đem vĩnh hằng đạo nguyên thu vào trong nhận chữ vật, trên mặt hiện sán lạn dáng tươi cười. Bất quá hắn đạt được phần này vĩnh hằng đạo nguyên đằng sau, cũng không có giống trước đó thiên tuyển thánh tử một dạng đi xuống lôi đài, mà là tiếp tục đứng ở trong sân, hướng phía dưới nhìn lại, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, xem ra tựa hồ còn dự định tranh đoạt tiếp theo phần vĩnh hằng đạo nguyên. Cái này lôi bạo cũng quá lòng tham không đáy đi, được một phần vĩnh hằng đạo nguyên thế mà còn không biết dừng. Có người tức giận bất bình nói đúng vậy à, một phần vĩnh hằng đạo nguyên đã là lớn lao tạo hóa, thế mà còn mưu toan cầm xuống phần thứ hai, thật sự coi chính mình vô địch sao? Ta nhìn lôi bạo là cố ý, bởi vì hắn cảm thấy mình thực lực mạnh, có thể quét ngang cùng thế hệ. Bất quá giống như đại đế cũng không có quy định nói chỉ có thể lấy được một cơ hội, hắn có lẽ là cảm thấy mình có thể lấy được càng nhiều, bởi vậy muốn nhiều nếm thử một lần đâu. Không chỉ có là bọn hắn, rất nhiều đệ tử đều âm thầm chửi mắng lôi bạo không biết xấu hổ, làm như vậy không khỏi quá phách lối chút. Nghe đám người tiếng nghị luận, lôi bạo bĩu môi khinh thường, xem thường hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đạm mạc nói, ai dám lên đến một trận chiến. Lúc này, ở đây rất nhiều nhân tộc thiên tài trên mặt đều hiện lên ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, đối mặt thiên sát thánh tử đều không có lòng tin thủ thắng, huống chi là lôi bạo đâu. Dù sao, lôi bạo có thể xếp hạng thứ 16 vị, thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại, không phải người bình thường có thể sánh được. Nhưng mà, đang lúc đám người chần chờ không quyết định thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên ta đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện chính là một tên tuyệt thế nữ tử. Nàng da thịt mượt tuyết, sáng tỏ động lòng người mỹ lệ, con ngươi giống như tinh thần, dáng người huyền chuyển thức tha, đường cong là lướt, một bộ váy trắng tôn lên nàng băng thanh ngọc khiết, đây lại là ai? Thật đẹp a. Không thiếu nam tu sĩ nhìn thấy nữ tử trong mắt, đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng, hai mắt đăm đăm. Mà còn lại nữ đệ tử, ánh mắt cũng tràn đầy ghen tị nhìn xem nữ tử, nàng tựa như là Lăng Tiêu Thánh Địa Lý Thiên Nguyên mang đến đệ tử. Lăng Tiêu Thánh Địa. Ta biết Lăng Tiêu Thánh Địa có hai vị thiên tư chắc tuyệt thánh nữ, gọi Lăng Phái Trần cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, hẳn là nàng chính là một người trong số đó. Hẳn không phải là, hai vị kia ta đều gặp, cũng không phải là nàng. Nếu không phải, vậy nàng là ai? Mà lại nàng lại để cho khiêu chiến lôi bạo, nàng dũng khí từ đâu tới? Không ít người thấp giọng đàm luận, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc. Lôi bạo thế nhưng là vừa rồi nhẹ nhõm đánh bại thiên sát thánh tử tồn tại, thực lực cường hãn đến cực điểm, cho dù là thiên tiêu tư chất trên bảng đỉnh cấp thiên tiêu, trên tay hắn đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi gì, nữ tử này thật chẳng lẽ cho là mình có thể địch nổi lôi bạo phải không? Ân. Lôi bạo hơi híp cặp mắt nhìn xem thân ảnh áo trắng kia, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt một cái nũng nịu tiểu nha đầu, còn dám đi lên khiêu chiến ta, thật sự là muốn chết. Hắn khinh miệt nói một câu, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào xem thường. Mặc kệ nữ tử mặc áo trắng này có bao nhiêu xinh đẹp, hắn đều không có mảy may thương hương tiếc ngọc cảm xúc, chỉ có sát cơ sư phụ, ta đi lên. Mà Khương Nguyệt Ly cũng không để ý tới những người khác ánh mắt, nàng hướng phía bên người Lý Thiên Nguyên có chút túi đầu ân, đi thôi. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra cổ vũ. Khương Nguyệt Ly thả người nhảy lên lôi đài, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên đài cao đạm đài đại đế nhìn thấy Khương Nguyệt Ly ra sân, cũng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Người khác là không rõ ràng Khương Nguyệt Ly thực lực, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, đừng nhìn Khương Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ, nhưng là, nàng sớm đã bước vào đến niết bàn cảnh đại viên mãn, khoảng cách thiên nhân cảnh đều đã không xa. Mà lại, thiên phú dị bẩm, tiềm lực to lớn. Lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nguyệt Ly, nàng liền biết, nàng này tương lai nhất định là một tôn khó lường đại năng nhân vật. Bởi vậy, lúc kia nàng đều động lòng yêu tài, muốn đem đối phương thu làm môn hạ, đến kế thừa đạm đài thánh địa thần nữ vị trí, dạng này nàng cũng không cần chính mình lâm thời chống đi tới. Bất quá, về sau Khương Nguyệt Ly cự tuyệt, để nàng cảm thấy tiếc hận. Trên lôi đài, lôi bạo đứng ngạo nghễ, ánh mắt của hắn bệ nghệ quan sát Khương Nguyệt Ly, trên mặt mang cùng ngạo dáng tươi cười, nói người đến người nào xương tên lên ra, lão tử không cùng vô danh bọn chuột nhắt giao thủ. Thắng ta, ngươi mới có tư cách biết tên của ta, nếu không, ngươi không xứng. Khương Nguyệt Ly thanh âm thanh thúy, truyền khắp toàn bộ quảng trường muốn chết. Lôi bạo nghe vậy, giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phải giơ lên, ngũ trảo nô ra, phun trào ra quần quần lôi đỉnh chi lực, hướng phía Khương Nguyệt Ly hung hăng đập xuống, muốn đem Khương Nguyệt Ly nghiền nát thành thịt nát lôi bạo xuất thủ. Đám người cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra kinh hãi thần sắc. Khương Nguyệt Ly thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nàng tố thủ giơ lên, mảnh khảnh năm ngón tay mở ra, một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm óng ánh sáng chói, lập lòe hàn mang, tản ra lạnh thấu xương kiếm khí keng. Sau một khắc, mũi kiếm chống đỡ lôi bạo bàn tay, kinh khủng lôi điện chi uy đổ xuống mà ra, lại bị cản lại. Khương Nguyệt Ly vững vàng đứng tại chỗ, mặc cho cuồng phong gào thét mà lên, tay áo phiêu động, mái tóc bay múa, nàng không nhúc nhích tí nào, tựa như cựu thiên huyền nữ dáng lâm phàm trần bình thường, siêu phàm thoát tục thật là đáng sợ kiếm thuật. Đám người rung động nói ra, một màn này thật là khiến người chấn kinh thật mạnh kiếm ý. Lôi bạo cũng là những mày, hắn cảm nhận được từ trong trường kiếm truyền đến kinh khủng kiếm ý, loại kiếm ý này thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 289, phong thái chắc tuyệt. Chương 289, phong thái chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời, Lôi Bạo không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú, trong mắt dục vọng chiến đấu càng mãnh liệt. Sau một khắc, quanh người hắn tràn ngập ra kinh khủng khí tức hủy diệt, lôi điện chi lực điên cuồng mà phun trào mà ra, tựa như hồng thủy manh thú ầm ầm. Kinh khủng lôi điện chi lực phô thiên cái địa giống như quét sạch mà ra, tựa như từng đầu dao long bước lên lôi trạch. Lôi Bạo hét lớn một tiếng, lôi điện dày đặc hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, phản phất biến thành một tòa núi cao giống như, hướng phía dưới đè ép, mang theo vô tận vĩ nạn lực lượng xông về Khương Nguyệt Ly, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ lôi đài chém. Khương Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, tay nàng cầm lợi kiếm chém ra, một đạo kinh khủng kiếm mang xẹt qua trời cao, bổ ra hư không, hung hăng rơi vào lôi bạo lôi trạch trên trường ấn ầm ầm. Lôi trạch trường ấn kịch liệt lung lay, từng đạo vết rách hiện hiện, cuối cùng ầm vang nổ tung. Vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi bát phương, Lôi Bạo vội vàng lùi lại mấy bước, ngực kịch liệt thở hào hẹn, trong ánh mắt hắn có vẻ chấn động, nha đầu này vậy mà có thể tùy tiện ngăn tại công kích của ta, chẳng lẽ nàng là thiên tiêu tư chất bảng top 10 tồn tại? Nếu không làm sao có thể có thực lực như thế? Lôi Bạo ánh mắt lấp loé không yên, không ngừng suy đoán Khương Nguyệt Ly thân phận. Trải qua vừa rồi cái này ngắn ngủi thăm dò, hắn có thể cảm giác được, đối diện tiểu nha đầu này bị mới vừa rồi bị hắn đánh bại thiên sát thánh tử lợi hại hơn không chỉ một bậc, mà có thể có thực lực như vậy không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng là, hắn vơ vét trong óc ký ức, vẫn như cũ không cách nào tìm ra tương xứng hợp nhân tuyển. Hắn không khỏi ngẩng đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Khương Nguyệt Ly. Mà dưới lôi đài đám người cũng bị Khương Nguyệt Ly một kiếm này cho kinh diễm đến nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này mảnh mai cô nương căn bản không thể nào là Lôi Bạo đối thủ, chỉ là đi lên tham gia náo nhiệt, nhưng là không nghĩ tới, Khương Nguyệt Ly vậy mà như thế tùy tiện phá hết Lôi Bạo lôi trạch, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Lôi Bạo chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, không còn dám khinh thị tiểu nha đầu này, ha ha, ngươi quả nhiên có chút bản sự, khó trách dám đến khiêu chiến ta, bất quá, muốn đánh bại ta, người xin nói một thôi. Lôi Bạo cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực điên cuồng phun trào, lôi minh trận trận, từng đầu ngân xà du tẩu lôi long quyền. Hắn hét lớn một tiếng, đám người chỉ gặp đầy trời ngân xà điên cuồng gầm hét lên, hội tụ tại Lôi Bạo nắm đấm bên trong, tạo thành một đầu sinh động như thật lôi long ngao. Cái này lôi long toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, phản phất rồng thực sự bình thường, nó ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, gầm thét nhào về phía Khương Nguyệt Ly oanh. Không khí bị xé nứt, phát ra trầm muộn thanh âm, kinh khủng lôi long những nơi đi qua, lưu lại một vùng tăm tối vết tích, cho thấy lôi long bá đạo cùng uy nghiêm. Mọi người thấy đầu kia kinh khủng lôi long hư ảnh, đều là nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh hãi đây chính là Lôi Bạo chân chính thực lực sao? Trong đám người Vân Phong lẩm bẩm nói, Lôi Bạo một thức này lôi long quyền, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đủ để miểu sát bình thường thiên nhân cảnh cường giả. Một chiêu này mặc dù là do lôi thuộc tính thần thông diễn biến, nhưng là uy thế nhưng còn xa so bình thường thần thông cường đại, hơn nữa còn ẩn chứa cực hạn hủy diệt pháp tắc phá cho ta. Khương Nguyệt Ly khẽ quát một tiếng, cổ tay của nàng chuyển động, trường kiếm vung dậy, một đạo kiếm hoa nở rộ, một cỗ bàng bạc cuồn cuộn kiếm khí quét sạch mà ra, hóa thành một mảnh sóng kiếm hướng phía màu bạc lôi long va chạm mà đi, phanh phanh phanh. Sóng kiếm ngập trời, một tầng chồng lên một tầng, phản phất vô cùng vô tận bình thường, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chấn động kịch liệt, lật tung lôi đài bốn bề vòng phòng hộ. Một đạo sóng kiếm đánh vào Lôi Bạo trên lồng ngực, để nó lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là hắn lao rơi khỏe miệng máu tươi, lại lần nữa hướng phía Khương Nguyệt Ly công tới, toàn thân tràn ngập lôi đỉnh, kinh khủng lôi bạo khí tức quét sạch bát phương, áp bách lấy người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Hai người kịch chiến không ngớt, Khương Nguyệt Ly thi triển ra kiếm pháp lăng lệ phi thường, chiêu chiêu đe dọa, để Lôi Bạo chật vật không chịu nổi bành. Cuối cùng, một đạo kiếm mang quét ngang, đem Lôi Bạo đánh bay ra ngoài, Lôi Bạo nện ở sàn nhà cứng rắn bên trên, phát ra bịch một tiếng vang, khóe miệng chảy ra huyết dịch nên kết thúc, lôi thần giáng thế. Đột nhiên, Lôi Bạo hét lớn một tiếng, hắn hai chân đối lượng, toàn bộ thân hình giống như một tấm căng dây cung bình thường, vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vọt lên, toàn thân lôi đỉnh nhảy lên, hóa thành lôi thần, song quyền đều xuất hiện, đánh phía Khương Nguyệt Ly, lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có ngàn vạn đầu màu bạc lôi mãng đang gầm thét lấy, thôn phệ thiên địa. Lôi Bạo thi triển ra môn võ kỹ này, rõ ràng dùng hết toàn bộ thực lực, thế phải thủ thắng lôi thần giáng thế. Ngoài lôi đài quan chiến đệ tử lập tức la hoàng lên, lôi thần giáng thế, nghe nói là cực đạo đế thuật, một khi sử dụng đi ra, thực lực có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, uy lực vô địch. Không sai, Lôi Bạo lại đem cực đạo đế thuật đều thi triển ra, xem ra hắn là quyết tâm muốn cầm xuống tràng thắng lợi này a. Trên lôi đài, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Khương Nguyệt Ly thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Lôi Bạo thi triển ra một thức này tuyệt học, liền liên tràng bên trong một chút đại năng cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là, Khương Nguyệt Ly sắc mặt đạm mạc, cũng không có quá nhiều vẻ bối rối, ánh mắt của nàng băng lãnh, trường kiếm kéo lên kiếm hoa, một kiếm điểm ra. Một kiếm này, giống như linh dương móc sừng, lại như nước chảy mây trôi, đơn giản mỹ diệu đến cực điểm suy. Một kiếm này đâm vào hư không, trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang chợt hiện, kiếm quang sáng chói chiếu sáng thiên cung, để cho người ta mắt mở không ra. Khi kiếm quang tán đi thời điểm, Khương Nguyệt Ly đã thu kiếm vào vỏ. Ngạo Lập Vũ trên lôi đài, phong thái chắc tuyệt, cái này tình huống như thế nào? Dưới lôi đài đệ tử đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không có kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một chút đại năng cảnh cấp bậc trở lên tồn tại mới rõ ràng, vừa rồi phát sinh cỡ nào đặc sắc chiến đấu thật mạnh kiếm ý, kẻ này đối với kiếm đạo đã lĩnh ngộ đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng, coi như ta tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nàng. Một tên thiên nhân cảnh đại viên mãn đại năng mở miệng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Khương Nguyệt Ly không sai, nữ hoa hoa này không đơn giản, tuổi của nàng không đến 20 tuổi đi, liền lĩnh ngộ thâm hậu như thế kiếm đạo phát tác, ngày sau trưởng thành, chỉ sợ có thể trở thành một đời kiếm đế. Một tên khác đại năng cũng cảm khái nói ra đúng vậy à, thiên phú bực này quá nghịch thiên, cho dù là tại toàn bộ Tử Vi tinh vực bên trong, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Không nghĩ tới Lăng Tiêu Thánh Địa trừ Lăng phái Trần cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bên ngoài, lại ra một vị dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, nữ hoa này tương lai bất khả hạn lượng a. Rất nhiều đại lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đối với Khương Nguyệt Ly sinh ra hứng thú nồng hậu, bởi vì Khương Nguyệt Ly biểu hiện ra thực lực làm bọn hắn giật mình. Loại tuổi tác này liền có thể đạt tới tình trạng như thế, đợi một thời gian, thực lực của nàng tất nhiên càng khủng bố hơn. Chương 290. Kiếm đạo đọ sức. Chương 290. Kiếm đạo đọ sức ngươi thua. Khương Nguyệt Ly thanh âm thanh lãnh vang vọng toàn trường. Lôi Bạo khó khăn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, trước ngực bị vạch ra một đạo dữ tợn vết thương, máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần áo, để hắn nhìn có chút chật vật, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly, hai tay nắm chặt. Vừa rồi một khắc này, hắn thiếu chút nữa đã bị Khương Nguyệt Ly giết chết. Hắn biết, lần này thua, thua thất bại thảm hại, không chút huyền niệm. Bất quá, thắng thua cũng không trọng yếu, dù sao hắn đã thu được một phần vĩnh hằng đạo nguyên, nhưng là trọng yếu là Khương Nguyệt Ly thực lực để hắn rung động, hắn cho tới bây giờ không có gặp được giống Khương Nguyệt Ly cường đại như vậy đối thủ, thậm chí hắn cảm giác đối phương đều vô dụng dốc hết toàn lực, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi ta nói, ngươi không có thắng ta, liền không có tư cách biết tên của ta. Khương Nguyệt Ly bình tĩnh nói hừ, hôm nay ta thua rồi, ngày khác chắc chắn tìm về vấn này. Lôi Bạo ác hung hăng chừng Khương Nguyệt Ly một chút, lập tức chân tay hắn đạp mạnh, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, quay người rời đi, không nghĩ tới lại là Lôi Bạo thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy. Đúng vậy à, Lôi Bạo lần này tới các đại thiên kiêu bên trong đã chắc chắn khẽ đếm hai, nhưng là vẫn như cũ không địch lại thiếu nữ này, có thể thấy được hắn thực lực cường đại đến cỡ nào. Bất quá, thiếu nữ này đến cùng là ai à, có được thực lực mạnh như vậy, ta làm sao chưa từng có từng nghe nói có dạng này nhân vật số 1 a. Không chỉ có là Lôi Bạo đối với Khương Nguyệt Ly là ai tràn ngập hiếu kỳ, những người khác cũng giống như thế, dù sao, Khương Nguyệt Ly biểu hiện ra thực lực lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Bất quá, không có ai biết tục danh của nàng, cũng không có người nhận biết nàng. Toàn trường một trận bước lên đằng sau, rất nhanh, liền có một bóng người đứng dậy, chuẩn bị khiêu chiến Khương Nguyệt Ly. Chỉ gặp cũng là một tên tuyệt thế mỹ nữ, dáng người uyển chuyển, da thịt tuyết trắng như ngọc, người mặc quần áo màu lam, tóc dài đen nhánh áo choàng, ngũ quan đoan trang tú lệ, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng tinh thần thánh nữ ra sân. Lần này, có ý tứ. Nàng tại thiên tiêu tư chất trên bảng so Lôi Bạo xếp hạng còn cao hơn, không biết nàng có thể hay không đánh bại thiếu nữ này. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Tinh thần thánh nữ tên là Diệp Linh Vi, phụ thân của nàng là tinh thần thánh địa thánh chủ, thực lực cường hãn, mà lại bản thân nàng cũng có tư chất ngút trời, chính là tinh thần thánh địa vạn năm khó gặp thiên tiêu. Tuổi còn trẻ cũng đã lĩnh hội tinh thần pháp tắc, trên kiếm đạo cũng tạo nghệ thâm hậu, từng có qua chém đại năng chiến tích bá. Diệp Linh Vi đi đến lôi đài, ánh mắt rơi vào Khương Nguyệt Ly trên thân, nói các hạ kiếm đạo thực lực hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục, nhưng là ta có lòng tin có thể đánh bại ngươi. Không nói những cái khác, tại trên kiếm đạo, Diệp Linh Vi thật đúng là chưa sợ qua ai, chỉ bằng tạo nghệ kiếm đạo của nàng, đủ để chấn áp tất cả đối thủ, bao quát đối phương cái này thiếu nữ thần bí. Mà lại, nàng tu luyện cũng là tinh thần thánh địa cường đại nhất kiếm pháp tinh thần kiếm điện. Cái này chính là một môn tuyệt đỉnh kiếm đạo thần thông, chính là tinh thần thánh địa một vị kiếm đế lưu lại, truyền thừa không gì sánh được đã lâu, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo cùng biến hóa, uy lực mạnh mẽ. Cho nên nàng có lòng tin chiến thắng Khương Nguyệt Ly, thử nói liền miễn đi, trực tiếp ra tay đi. Khương Nguyệt Ly thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói đã như vậy, vậy liền để ngươi nhìn một cái tinh thần kiếm đạo cường đại đi. Diệp Linh Vi khẽ kêu một tiếng, thể nội bộc phát ra khủng bố tinh quang, bao phủ toàn trường, giống như tinh thần vượt quanh, đem Diệp Linh Vi tôn lên tựa như giống như tiên tử chói lóa mắt. Diệp Linh Vi cầm trong tay trường kiếm, thân hình phiêu giật mà linh hoạt, tốc độ cực nhanh, một kiếm vung ra, tinh quang rơi xuống, phảng phất một mảnh tinh hà mênh mông chút xuống ngao ngoong. Mảnh tinh hải này bên trong ẩn chứa cực hạn sắc bén khí tức, có thể phá hủy vạn vật, một kiếm này, chỉ sợ đủ để chém đứt sơn nhạc đi. Không hổ là tinh thần thánh nữ, quả nhiên không đơn giản. Đám người vây xem đều là tán thưởng một tiếng, Diệp Linh Vi một chiêu này cường hành phi thường, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác lực, để bọn hắn cảm giác đưa thân vào tinh hà mênh mông bên trong, phảng phất một giây sau liền bị bao phủ. Đối mặt một màn này, Khương Nguyệt Ly lại có vẻ càng trầm ổn, chỉ gặp nàng chậm rãi ngẩng đầu, đen kịt thâm thúy con ngươi lóe ra một tia băng hàn chi mang. Sau đó, bàn tay của nàng khẽ nhúc đích, một vòng kiếm quang nở rộ, nàng quanh thân lập tức tràn ngập một cỗ hạo nhiên kiếm ý, quét sạch mà ra, hướng phía mảnh tia tinh quang nghiền ép tới phanh phanh phanh. Nương theo lấy va chạm kịch liệt tiếng vang, hai đạo chói lọi kiếm quang đụng vào nhau, nhấc lên ngập trời song kiếm, tàn phá bừa bãi bát phương, cả tòa lôi đài đều đang run rẩy lấy. Hai người thân thể đứng ở trong hư không, nhìn nhau từ xa lấy đối phương, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý phóng thích ra, va chạm nhau lấy, phảng phất cây kim so với cọng râu, lẫn nhau không nhượng bộ, đây là thuộc về kiếm đạo đọ sức oanh. Đột nhiên, một cỗ cường hành vô biên lực lượng từ Diệp Linh Vi thể nội hiện lên, khiến cho Diệp Linh Vi quanh thân lượn lờ tinh quang càng sáng chói đứng lên, giống như một vòng hàng tình chiếu xạ tại trên lôi đài, tản ra nóng dực khí tức tinh thần kiếm điện, vẫn tinh kiếm vũ. Diệp Linh Vi khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra, lập tức tinh không chấn động, từng viên to lớn vô cùng hỏa diễm lưu tinh giáng lâm, mang theo phần diệt hết thể lực lượng. Mỗi một quả lưu tinh đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để xuyên thủng hết thể thật mạnh công phạt kiếm thuật, trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm đạo lưu tinh, mà lại mỗi một đạo lưu tinh đều có xuyên thủng hết thể lực lượng, một khi rơi vào trên người, căn bản ngăn cản không nổi. Nhìn thấy những này rơi xuống lưu tinh, người vây xem trên mặt đều hiện lên một tia kinh hãi. Khương Nguyệt Ly cũng nâng lên con người, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, chợt nàng rũa ra tinh tế ngón tay ngọc hướng lên trời một chỉ, trong chốc lát, trong cơ thể nàng tựa hồ ẩn giấu đi một thanh tuyệt thế bảo kiếm, đột nhiên mở ra hai con người. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí bộc phát mà ra, ở trong hư không hội tụ thành một đầu kiếm khí trường hà, trường hà này trùng trùng điệp điệp, phảng phất xuyên qua thiên cung, uy thế vô tận đường kiếm khí này trường hà xuất hiện chốc lát, giữa thiên địa kiếm ý đột nhiên tăng vọt, cuồng loạn bay múa, gào thét liên miên, phảng phất có vô số lưỡi dao đang gầm thét lấy. Một chiêu này một kiếm khai thiên sông, giờ phút này Khương Nguyệt Ly thi triển đi ra, so sánh lần trước uy lực lại thắng 3 phần, lấy vô địch chi thế nghiền ép lên đi tê. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, rung động mà nhìn trước mắt cái này tráng quan cảnh tượng bảnh. Liên tiếp trầm đủ âm thanh truyền ra, vô tận kiếm quang đem lưu tinh đều bao trùm ở trong đó, cái kia từng khỏa lưu tinh không ngừng vỡ nát ra, một cỗ hủy diệt ba động điên cuồng càn quét ra, lần lượt từng bóng người bị dư ba kia bức bách bay ngược mà ra phốc thử. Diệp Linh Vi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa cơn gió kia hoa tuyệt đại thiếu nữ ta thua rồi sao? Diệp Linh Vi tự lẩm bẩm, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết nên vui sướng hay là nên bi thương. Vui sướng chính là, đối phương cái này một cái kiếm chiêu, đơn giản để nàng kinh diễm, nàng chưa từng thấy qua loại kiếm đạo này thủ đoạn đem kiếm thế cô đọng, hội tụ thành một đầu thiên địa trường hà, vượt ngang chân trời mà đi, phá toái tinh thần, loại kiếm đạo này, làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Làm kiếm tu may mắn có thể lãnh hội đến bực này kiếm thuật, nàng lòng sinh vinh yên. Bi thương là, chính mình thậm chí ngay cả thiếu nữ này một kiếm đều không tiếp nổi. Chương 291. Nguyên lai nàng chính là Khương Nguyệt Ly. Chương 291. Nguyên lai nàng chính là Khương Nguyệt Ly. Diệp Linh Vi vậy mà bại. Đám người cũng đều lộ ra vẻ giận mình, Diệp Linh Vi thực lực tại trong cùng thế hệ xem như người nổi bật nhưng vẫn là ngay cả Khương Nguyệt Ly một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này Khương Nguyệt Ly thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một màn này, khiến mọi người xôn xao. Khương Nguyệt Ly đánh bại Lôi Bạo đằng sau, thế mà lần nữa đánh tan Diệp Linh Vi. Đây là nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Diệp Linh Vi cười khổ lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút hề hoài, nhưng cũng không có quá khuyết điểm thái. Dù sao, điều này cũng không có gì mất mặt. Khương Nguyệt Ly kiếm đạo, đáng giá tôn trọng. Mặc dù nàng vừa rồi cũng không ra sát chiêu, nhưng Diệp Linh Vi trong lòng rất rõ ràng, một kiếm kia đủ để giết chết chính mình. Trên lệch này quá lớn đa tạ, ngươi cũng rất ưu tú. Khương Nguyệt Ly xinh đẹp cười nói, nàng mặc dù thắng, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ cậy tài khi người. Mà lại vừa rồi trận chiến này, Diệp Linh Vi triển hiện ra kiếm đạo sát thực rất tinh xảo, là trừ đại sư tỷ bên ngoài, là nàng gặp phải kiếm đạo thiên phú cao nhất người. Khương Nguyệt Ly câu này đã nhường để Diệp Linh Vi tâm thái hơi buông lòng rất nhiều, tính cách của nàng vốn là tương đối cởi mở trực tiếp, gặp được thực lực không tệ bằng hữu, sẽ chọn kết giao. Bởi vậy, Khương Nguyệt Ly câu này thừa nhận, nàng rất rõ ràng ý tứ trong đó, đối phương là đang tán thưởng nàng, mà không phải châm chọc nàng. Diệp Linh Vi nhẹ gật đầu, lập tức nhịn không được hỏi, không biết các hạ vừa rồi thi triển một kiếm tiên là thần thông gì? Một kiếm khai thiên sông. Khương Nguyệt Ly khẽ mở môi đỏ mọng nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần kiêu ngạo thần thái. Diệp Linh Vi nghe vậy, ánh mắt có chút động lại bên dưới, một kiếm này, danh tự thật bá khí a, một kiếm khai thiên sông, chém hết hết thảy. Khó trách có thể làm được tình trạng như vậy, một kiếm chém chết ngàn vạn tinh thần, cỡ nào bá khí. Chỉ gặp Diệp Linh Vi trên mặt vẻ mất mát thu liễm, trở về hình dáng ban đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Nguyệt Ly lại hỏi, xin hỏi các hạ kêu cái gì? Ta muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Khương Nguyệt Ly. Khương Nguyệt Ly nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lần này đối với Diệp Linh Vi hỏi thăm, nàng cũng không có hướng trước đó như vậy lạnh lùng. Bởi vì kiếm của đối phương thuật sát thực rất lợi hại, đáng giá nàng báo lên tính danh. Nghe được cái tên này, Diệp Linh Vi đầu tiên là sức sở, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, giống như là đoán được cái gì bình thường. Nguyên lai là nàng, chắc không được lợi hại như vậy, mình quả thật là thua không oan a. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng cũng càng thêm bội phục vị này thiếu nữ tuyệt sắc Khương Nguyệt Ly. Mà mọi người dưới đài nghe được cái tên này cũng đều ngây ngẩn cả người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này, ta giống như hồ ở nơi nào đã nghe qua. Có một tên thanh niên thì thào nói nhỏ, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, nói đây không phải thiên kiêu tư chất bảng thứ 5 tồn tại sao? Nguyên lai nàng chính là xếp hạng thứ 5 Khương Nguyệt Ly. Khó trách thực lực sẽ như vậy khủng bố, sắp thực chí danh quy. Ta đã nói rồi, có thể đánh bại dễ dàng bại Lôi Bạo cùng Diệp Linh Vi, làm sao có thể là loại người vô danh tiểu tốt, nguyên lai là thiên kiêu tư chất bảng thứ 5 tồn tại. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là Khương Nguyệt Ly thế mà đến từ Lăng Tiêu Thánh Địa, phải biết Lăng Tiêu Thánh Địa Mộ Dung Minh Nguyệt đã là thiên kiêu tư chất bảng thứ 3 tồn tại, hiện tại lại xuất hiện một cái xếp hạng thứ 5 Khương Nguyệt Ly, xem ra Lăng Tiêu Thánh Địa một thế này muốn ra hai vị đại đế a. Hai vị đại đế, cái này cỡ nào huy hoàng rầm rộ, nếu thật sự là như thế, Lăng Tiêu Thánh Địa thế lực tất nhiên sẽ trở nên càng cường thịnh, nhảy lên trở thành vô thượng đế thống cũng có chút ít khả năng a. Đám người nhao nhao nghị luận, ánh mắt tất cả đều hướng phía Khương Nguyệt Ly bắn ra mà đi, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đương nhiên nếu là người bọn hắn biết bọn hắn trong miệng hai vị này tuyệt thế thiên tiêu đều là Lý Thiên Nguyên đồ đệ đằng sau, sợ rằng sẽ rung động phải nói không ra nói tới đi. Không đơn thuần là dưới đài những tu sĩ kia chấn, liền ngay cả ghế khách quý phía trên những thiên tiêu kia trên bảng các đại thánh địa thánh tử tại biết Khương Nguyệt Ly là ai đằng sau, đều lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Thiên tiêu tư chất bảng 5 vị trí đầu tồn tại, cái này tương lai chỉ cần không vấn lạc, tất nhiên là có thể vì chấn nhiếp một châu đại đế cấp bậc nhân vật. Đây chính là kình địch A Khương cô nương, mới vừa rồi cùng ngươi cái kia phiên chiến đấu, đối với ta xúc động rất lớn, hy vọng lần sau có cơ hội còn có thể cùng ngươi tái chiến. Diệp Linh Vi nhìn về phía Khương Nguyệt Ly nói nghiêm túc một tiếng tốt. Khương Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Diệp Linh Vi liền rời đi lôi đài, về tới chỗ ngồi của mình. Khương Nguyệt Ly tiếp tục đứng ở nơi đó, chờ đợi kế tiếp người khiêu chiến, sắc mặt của nàng bình tĩnh như trước không gì sánh được, thậm chí mang theo vài phần siêu trần thoát tục khí tức, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian mỹ cảm. Nhưng là qua một hồi lâu, vậy mà không có người nào tiến lên khiêu chiến, xem ra mọi người đều bị Khương Nguyệt Ly thực lực dọa sợ. Đúng vậy à, thiên tiêu tư chất bảng thứ 5 tuyệt thế yêu nghiệt, ai dám lên đi khiêu chiến đâu, tìm thay vạ sao? Bất quá, nếu là nói ở trong đây có thể có ai có thể cùng Khương Nguyệt Ly chống lại, đoán chừng cũng chỉ có Vạn Yêu Sơn Thiên Yêu Thần Tử đi. Mặc dù nói Thiên Yêu Thần Tử cốt linh vượt qua 50 tuổi không tại thiên tiêu tư chất trong bảng, nhưng là thực lực của hắn thế nhưng là đạt được tất cả mọi người công nhận, được vinh dự thiên nhân cảnh phía dưới chiến lược một trong mấy người mạnh nhất. Hắn nếu là ra sân đoán chừng sẽ có một trận long tranh hổ đấu đi. Trung quanh tu sĩ thấp giọng nghị luận, ánh mắt đều là nhìn xem trên đài Thiên Yêu Thần Tử, chờ mong hắn có thể lên trận là đạm đài đại đế dâng lên một trận đặc sắc tỷ thí, nhìn một chút cuối cùng một phần vĩnh hằng đạo nguyên sẽ tiêu rơi nhà ai. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả trên đài cao, đạm đài thánh địa rất nhiều thế hệ trước vạn cổ cự phách nhân vật cũng chú ý Thiên Yêu Thần Tử biểu hiện. Dù sao, Thiên Tiêu kia tư chất bảng thứ 5 hàm kim lượng cực cao, không phải bình thường Thiên Tiêu có thể sánh ngang. Nhưng mà Thiên Yêu Thần Tử nhưng thủy chung không hề động, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ không có chút nào tính toán ra tay Thiên Yêu Thần Tử chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn cái này vĩnh hằng đạo nguyên sao? Không có khả năng, hắn ngàn dặm xa xôi đến cho đạm đài đại đế chúc thọ, không phải là vì vĩnh hằng đạo nguyên, còn có thể là vì cái gì? Nhìn lên trời yêu thần con chậm chạp không có xuất thủ dấu hiệu, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Thiên Yêu Thần Tử còn có mục đích khác, hoặc là nói, hắn đối với cái này vĩnh hằng đạo nguyên không có hứng thú. Nhưng là cái này cũng không hợp lý à, dù sao đây chính là một phần ghi lại cực đạo đế thuật vĩnh hằng đạo nguyên, Thiên Yêu Thần Tử dù là thân là Vạn Yêu Sơn thần tử, thân phận tôn quý, nhưng là đối với dạng này vô thượng chí bảo cũng không để ý tới do cự tuyệt ra mà đang lúc đám người coi là Thiên Yêu Thần Tử sẽ không xuất thủ thời điểm, chỉ gặp hắn khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười, chậm rãi đứng lên Thiên Tiêu tư chất bảng thứ 5 sao. Có chút ý tứ, chắc hẳn đem Thiên Tiêu như vậy dẫm tại dưới chân, cũng là kiện phi thường chuyện thú vị, ha ha. Thiên Yêu Thần Tử cười lớn mở ra bộ pháp đi hướng lôi đài, mỗi bước ra một bước, đều phảng phất mang theo một loại nào đó quy luật bình thường, cho người ta một loại huyền ảo cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lớn lao uy thế. Theo hắn mỗi đi một bước, bốn phía không gian tựa hồ cũng ẩn ẩn sóng gió nổi lên, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình bao phủ lôi đài. Chương 292, Thiên Yêu Thần Tử đăng tràng. Chương 292, Thiên Yêu Thần Tử đăng tràng tê. Cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ lực gáp bách, đám người hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ khiếp sợ, đây chính là Vạn Yêu Sơn Thiên Yêu Thần Tử thực lực sao? Quả nhiên khủng bố. Thiên Yêu Thần Tử rốt cục xuất thủ. Ha ha ha, trận chiến đấu này có nhìn. Ta ngược lại muốn xem là Thiên Tiêu tư chất bảng thứ 5 Khương Nguyệt Ly cường đại, hay là Thiên Yêu Thần Tử càng hơn một bậc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Một bộ e sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng không hổ là Vạn Yêu Sơn thần tử, quả nhiên có chút môn đạo. Cách đó không xa Khương Nguyệt Ly đồng dạng đuôi lông mày gảy nhẹ, nàng cũng là đã nhận ra Thiên Yêu Thần Tử không đơn giản, đối phương cho nàng cảm giác không thể so với đại sư tỷ kém bao nhiêu. Bất quá, Khương Nguyệt Ly lại không chút nào lùi bước suy nghĩ, ngược lại kích thích nàng đấy lòng cái kia cháy hừng hực chiến hỏa bá. Sau một khắc, Thiên Yêu Thần Tử thân ảnh đã lướt vào trên lôi đài, bước chân nặng nề đạp ở trên mặt đất, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, khí thế của hắn càng phát ra khủng bố, phảng phất một đầu thức tỉnh hồng hoang hung thú bình thường. Tại dưới loại bầu không khí này, bên bờ lôi đài tu sĩ cũng sớm đã nhịn không được, nhao nhao lui về sau đi. Mà dưới trận những cái kia ẩn nấp trong đám người Vạn Yêu Sơn tu sĩ, nhìn thấy Thiên Yêu Thần Tử đăng tràng đều là từng cái nghiêm túc đứng lên. Trong đó tên kia Kim Giao Vương hướng phía tất cả mọi người truyền âm hỏi ý kiến, nói đều chuẩn bị xong chưa, các loại thần tử thắng được cuộc tỷ thí này một khắc này, chính là chúng ta động thủ thời cơ. Yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắc hắc, lần này cần cho Đạm Đài Thánh Địa một cái to lớn kinh hỉ. Chắc hẳn Đạm Đài đại đế hẳn là nghĩ không ra, nàng thân cận nhất sư tỷ lại bán đứng nàng đi. Cầm xuống Đạm Đài Thánh Địa, công lao của chúng ta liền lớn. Từng đạo âm trầm thanh âm vang vọng Kim Giao Vương trong óc, cho thấy người sau lưng cường đại lòng tin rất tốt, chỉ cần thần tử thủ thắng, các ngươi liền lập tức dựa theo kế hoạch hành động, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Kim Giao Vương trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng phân phó nói thuộc hạ lĩnh mệnh. Kim Giao Vương nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến trên đài, rơi vào Đạm Đài Thánh Địa thái thượng trưởng lão Liễu Như Yên trên thân. Liễu Như Yên cảm nhận Kim Giao Vương trong ánh mắt truyền đến tin tức, rất bí ẩn đáp lại một điểm đầu, cho thấy chính mình minh bạch Kim Giao Vương ý đồ. Kim Giao Vương lúc này mới an tâm, tiếp tục quan sát lấy trên lôi đài tranh tài. Lúc này, trên đài Thiên Yêu Thần Tử cùng Khương Nguyệt Ly lẫn nhau giằng co, bầu không khí căng cứng đến cực hạn. Thiên Yêu Thần Tử thân thể thẳng tắp, như là một cây như tiêu thương trực tiếp đứng tại chỗ, thân thể nguy nga bao la hùng vĩ, hai con ngươi thâm thúy vô ngần, lộ ra làm cho người sợ hãi sát lục chi khí. Khương Nguyệt Ly thì như là một đóa nở rộ mẫu đơn, kiều mị diễm lệ, lại như một thanh sắc bén vô địch lợi kiếm, tản ra lăng lệ khí thế bức người. Hai bóng người đều là cũng chưa hề đụng tới, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ chiến ý vô hình đụng vào nhau ầm ầm. Đột ngột ở giữa, trên thân hai người bộc phát ra một trận làn sóng kinh thiên, bay thẳng lên chín tầng mây, dẫn tới vô số người nhao nhao ghé mắt. Hai đạo khí thế đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo kình phong gào thét tàn phá bừa bãi thực lực của ngươi, rất không tệ, hy vọng có thể để bản thần con tận hứng. Thiên Yêu Thần Tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ở trên cao nhìn xuống, miệt thị nói ra. Khương Nguyệt Ly nghe vậy, khoe miệng giơ lên một vòng băng lãnh độ cong, thanh âm thanh thúy dễ nghe phun ra, ngươi cũng không tệ, đáng giá ta toàn lực ứng phó, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Ha ha, thật lâu không ai dám cùng bản thần con nói như vậy, bất quá ta không để ý chơi với ngươi chơi. Đã ngươi muốn chơi, vậy liền phụng đổi tới cùng. Khương Nguyệt Ly thanh âm lạnh lẽo, ngữ khí không dùng được không? Thiên Yêu Thần Tử đồng tử nhắm lại, từng đạo hắc mang lóe ra, phản phất hóa thành một vòng cỡ nhỏ hắc nhật, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền thật nhanh hướng Khương Nguyệt Ly phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như lôi đình điện chỉ phanh. Khương Nguyệt Ly bàn chân đạp mạnh hư không, mượn nhờ lực lượng trong nháy mắt nên kích mà lên. Nàng huy động trường kiếm trong tay, lập tức đẩy trời kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, phô thiên cái địa, giống như một mảnh mưa kiếm bình thường đánh út về phía Thiên Yêu thần tử, mỗi một đạo kiếm mang đều tách ra chói lọi kiếm mang, chói lóa mắt. Nhưng mà, Thiên Yêu thần tử vẫn như cũ khinh thường cười một tiếng, bước chân lại lần nữa tăng tốc, hắn song quyền vung ra, hai đạo hắc ám quyền ấn hiện hiện, bá đạo ngang ngược, hung hăng đập vỡ đầy trời kiếm mang, khiến cho hư không hung hăng rung động. Khương Nguyệt Ly đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên Yêu này thần tử nhục thân phòng ngự sát thực cực mạnh, công kích của nàng bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Mặc dù nàng mới vừa rồi không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ là đơn giản thăm dò tính công kích mà thôi, nhưng Thiên Yêu thần tử cường hãn cũng ngoài dự liệu của nàng, đối phương tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Công kích của ngươi quá yếu, điểm ấy trình độ công kích căn bản không gây thương tổn được ta. Thiên Yêu thần tử nhếch miệng rêu cợt nói, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Nghe được hắn lời nói này, Khương Nguyệt Ly đôi mi thanh tú vặn tại cùng một chỗ. Thiên Yêu thần tử câu nói này để nội tâm của nàng hiện ra một sợi tức giận, nhưng nàng cũng không bởi vậy thất thố, chỉ là tỉnh táo nói ra, có đúng không, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, ta vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, sau đó chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Nói xong câu đó, Khương Nguyệt Ly ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, trên thân tràn ngập một câu ngập trời kiếm ý, nàng tay ngọc vô bên hông túi trữ vật, chỉ một thoáng, một thanh ba thước thanh phong xuất hiện tại trong tay nàng. Ba thước thanh phong, toàn thân đen như mực, tản mát ra từng tia u ám quang mang, trong đó mơ hồ có thể cảm thụ trong thân kiếm ẩn chứa vô thượng đế uy, chính là Diệt Thiên kiếm. Trước đó nàng không có đem kiếm này tới ra, là bởi vì những đối thủ kia quá yếu, căn bản không có tư cách để nàng dùng thanh kiếm này. Mà bây giờ, nàng đối mặt chính là trời yêu thần con, chính là Tử Vi tinh vực trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, có được vô thượng thần thể cùng siêu tuyệt huyết mạch. Trận chiến này, nàng không chỉ có muốn chiến thắng, còn muốn lấy cường đại nhất, sạch sẽ nhất lưu loát tư thái chiến thắng. Hưu. Khương Nguyệt Ly tinh tế mềm mại cánh tay ngọc vũ động, Diệt Thiên kiếm lập tức bắn ra không gì sánh được thấu xương kiếm minh thanh âm. Nương theo lấy tiếng kiếm reo xuất hiện, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí nở rộ mà ra, xuyên qua hư không, chỉ lên trời yêu thần con phách chạm đi qua. Cái kia sáng chói chói mắt kiếm khí ẩn chứa không gì sánh được sắc bén cùng khí tức đáng sợ, phản phất có thể hủy diệt vạn vật bình thường, đúng là cực đạo đế binh. Thiên Yêu thần tử thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly trường kiếm, trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam, nữ nhân này vậy mà có được cực đạo đế binh trường kiếm. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả trên đài cao đạm đài thánh địa rất nhiều cự phách, cùng các đại thế lực đám người, giờ phút này cũng đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly trong tay Diệt Tiên kiếm, không nghĩ tới cái này Khương Nguyệt Ly vậy mà có được cực đạo đế binh cấp bậc như vậy bảo vật, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy à, Lăng Tiêu Thánh Địa thế mà lại đem một kiện cực đạo đế binh giao cho nàng, thật sự là bỏ xuống được vốn liếng a. Chân quý như vậy bảo vật rơi vào một vị tiểu bối tuổi trẻ trong tay, quả thực là phung phí của trời. Không sai, ta nếu là có thể đạt được một kiện cực đạo đế binh, chẳng phải là đám người thấp giọng sợ hãi than nói, nhìn về phía Khương Nguyệt Ly ánh mắt mang theo mấy phần ước ao ghen tị, cực đạo đế binh, ở đâu là người bình thường có thể có. Cho dù là nhất lưu thế lực chi chủ, cũng chưa chắc có thể có một kiện. Mà Khương Nguyệt Ly, vậy mà có thể nắm giữ một kiện cực đạo đế binh, thật là khiến người ghen ghét. Chương 293. Tuyệt thế thiên kiêu bên trong chiến đấu. Chương 293, tuyệt thế thiên kiêu bên trong chiến đấu, mà lại cực đạo đế binh uy lực cường hành, không chút nào khoa trương, một người tu sĩ có được cực đạo đế binh hộ thân, liền đủ để quét ngang cùng giai chi địch. Trên đài cao, Đạm Đài đại đế nhìn thấy Khương Nguyệt Ly tế ra một thanh cực đạo đế binh, thần sắc cũng không nhịn được có chút động dung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trôi này cực đạo đế binh là sư phụ nàng cho ban cho nàng. Nàng biết, cực đạo đế binh đối với một cái tông môn gia tộc ý vị như thế nào. Coi như Khương Nguyệt Ly tư chất cho dù tốt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là niết bàn cảnh tu vi, Lăng Tiêu Thánh Địa còn không đến mức sẽ ban thưởng chân quý như thế thần binh. Không phải vậy, chẳng những không phải là vì Khương Nguyệt Ly tốt, ngược lại là hại nàng. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Khương Nguyệt Ly mặc dù thực lực tại thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là tại một chút lão quái vật trong mắt vẫn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Thực lực như vậy, người mang một kiện cực đạo đế binh, rất dễ dàng gây nên những tông môn thế lực khác ngấp nghé, thậm chí treo chọc sát sinh mầm thai vạn. Cho nên nàng suy đoán cái này cực đạo đế binh hẳn không phải là Lăng Tiêu Thánh Địa ban cho, có thể là nó sư tôn cho. Nàng có thể nhìn ra Lý Thiên Nguyên đối với mình đồ đệ vô cùng tốt, trên thân chỗ đeo pháp bảo trên cơ bản đều là cực đạo cấp bậc, những vật này chỉ sợ là Lý Thiên Nguyên đưa cho đồ đệ bảo mệnh dùng. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi càng phát ra hiếu kỳ Lý Thiên Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, ngay cả cấp bậc bực này thần binh pháp khí Lý Thiên Nguyên đều nguyện ý tặng cùng Khương Nguyệt Ly, phần quyết đoán này không phải người bình thường có thể làm được. Không chỉ có như vậy, nàng còn từ Lý Thiên Nguyên dâng lên tràng nội đạo làm hạ lễ suy đoán ra, chỉ sợ trước đó nàng tại Bắc Cương thành đấu giá được phần kia tràng nội đạo cũng là xuất từ Lý Thiên Nguyên chi thủ. Một lần lại một lần, Lý Thiên Nguyên biểu hiện ra phong khoáng cùng tài đại khí thô, rung động nội tâm của nàng. Dù sao cực giống đạo đế binh, trang ngộ đạo bảo vật như vậy, toàn bộ Tử Vi tinh vực có thể lấy ra không có mấy cái. Nếu là nàng là một vị tu sĩ bình thường lời nói, xác thực có thể bái Lý Thiên Nguyên vi sư, nhưng cũng tiếc chính là nàng là Đạm Đài Thánh Địa đại đế, gánh vác chấn thủ Đạm Đài Thánh Địa chức trách, mà lại tại Đạm Đài Thánh Địa không người kế tục thời điểm, còn muốn che giấu tung tích, nói đùa một chút thần nữ. Bất quá làm Đạm Đài Thánh Địa thần nữ, cái này cũng cho nàng ra ngoài hành tẩu thân phận, dù sao niết bàn tán công đằng sau cần trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục, trong thời gian này nàng cũng không có khả năng một mực bế quan khổ tu. Nếu như có thể có một cái thân phận che giấu, nàng cũng có thể thuận lý thành chương ra ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Bất quá, cũng may lần này ra ngoài có thu hoạch, được hai phần không sai cơ duyên, đến mức lần này niết bàn so sánh lần trước có thể mau hơn không ít, nói không chừng trong vòng 100 năm liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó tu vi của nàng còn có thể tiến thêm một bước. Tuy nói 100 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn, trong lúc này cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhất là Đạm Đài Thánh Địa, càng không thể cùng bất kỳ thế lực nào phát ra xung đột. Đây cũng là vì gì Đạm Đài Thánh Địa vì sao muốn long trọng như vậy tổ chức thọ yến, mời các đại thế lực đến đây, nó mục đích chính là vì củng cố quan hệ. Về phần đối mặt Vạn Yêu Sơn nói ra kết minh sự tình, nàng cũng không muốn tham gia cùng, bởi vì Vạn Yêu Sơn dã tâm rõ rành rành, nếu là tham gia cùng đi vào cùng Sơn Hải Thần Triều chiến tranh toàn diện, hơi xử trí vô ý, liền có khả năng dẫn lửa tiêu thân, hãm Đạm Đài Thánh Địa vào hiểm địa bên trong. Mà lại hiện tại nàng trạng thái này cũng không thích hợp tham dự những này tranh đấu, hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể bình tĩnh tu luyện, đem tu vi khôi phục lại kỳ đỉnh cao. Đương nhiên, nếu như trong thời gian này có thể tìm tới đủ nhiều tăng lên tu vi đan dược, có lẽ các loại 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Chỉ là, kỳ ngộ như thế cỡ nào hiếm thấy, nàng có thể hay không gặp được, cũng không rõ ràng năm. Ông ngoong. Khương Nguyệt Ly tay cầm Diệt Thiên kiếm, trung quanh kiếm ý điên cuồng tụ đến, quanh quẩn tại thân kiếm bốn phía, kiếm ý lăng lệ, phong mang tất lộ, phảng phất có thể thấm nhuần hư không. Cùng lúc đó, Thiết Yêu thần tử cũng tê ra một thanh màu trắng bạc chiến mâu, dài đến hơn 2 mét, mặt ngoài tuyên khắc lấy huyền ảo đường vân, chạy xuôi đáng sợ ba động, hiển nhiên là một kiện phẩm giai cực cao pháp bảo giết. Thiết Yêu thần tử gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, hai tay nắm ở chiến mâu hướng về phía trước quét qua đang đang đang. Trong chốc lát, hư không chấn động, một trận thanh thủy âm vang thanh âm vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe, thân ảnh của hai người đều là đỉnh trệ tại hư không, tất cả chớp nhấp bừng, rằng cô tại nơi đó quả nhiên vi phạm. Khương Nguyệt Ly đôi mắt ngưng xuống, sau đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ kinh khủng kiếm ý quét sạch mà ra, giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng chút xuống hư. Thiết Yêu thần tử hừ lạnh một tiếng, trên chiến mâu bộc phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông, đẩy lui Khương Nguyệt Ly kiếm ý. Khương Nguyệt Ly thân hình liên tục hướng về sau trở lui, trọn vẹn lui xa vài chục trượng mới đứng vững thân hình. Thiết Yêu thần tử cũng đổ lui 50-60 trượng, bất quá hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt khác thường, ngược lại càng thêm sục sôi, huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực có ý tứ, lại đến. Thiết Yêu thần tử hét lớn, khí thế trên người bỗng tăng lên mấy lần, giống như hung thú giống như nhào về phía Khương Nguyệt Ly. Nhìn xem điên cuồng lướt đến Thiết Yêu thần tử, Khương Nguyệt Ly đôi mắt đẹp ngưng lại, bàn tay nắm chặt Diệt Thiên kiếm, hùng hậu chân nguyên quán chú trong đó, Diệt Thiên kiếm run lẩy bẩy, phóng xuất ra hơi thở cực kỳ đáng sợ chém. Khương Nguyệt Ly quát một tiếng, bước chân hướng về phía trước bước ra, Diệt Thiên kiếm mang theo thế dễ như trở bàn tay chém về phía Thiết Yêu thần tử chút tài mọn. Thiết Yêu thần tử lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập miệt thị, hắn giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt mình, trong khoảnh khắc một tầng màu đỏ bình chướng chống rông sinh ra mà ra phanh phanh phanh. Màu đỏ bình chướng chấn động kịch liệt đứng lên, lại là không thể phá vỡ, Diệt Thiên kiếm chạm tại trên bình chướng phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, sau đó liền bị bắn ra, không cách nào đột phá ân. Khương Nguyệt Ly mày liễu gảy nhẹ xuống, Diệt Thiên kiếm vậy mà không cách nào dung chuyển bình chướng mảy may. Một màn này rơi vào đám người trong mắt, không ít người trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cực đạo đế binh sắc bén vô song, theo lý thuyết hẳn là có thể xé rách Thiên Yêu thần tử bình chướng mới đối. Nhưng mà, kết cục hoàn toàn tương phản. Chương 294. Vạn Yêu Lâm Thiên Địa. Chương 294. Vạn Yêu Lâm Thiên Địa chẳng lẽ nói, là Thiên Yêu thần tử công pháp tu luyện nguyên nhân. Trong lòng rất nhiều người sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Thiên Yêu thần tử tu hành công pháp tên là Thiên Yêu Đế Kinh, nghe nói có thể hấp thu giữa thiên địa yêu khí, hóa thành yêu khí thủ hộ thân thể. Mà lại, Thiên Yêu thần tử huyết mạch đặc thù, có được trong truyền thuyết yêu thần chi huyết, có thể mượn nhờ yêu khí tôi thể lớn mạnh thể phách, loại thủ đoạn này, cho dù là rất nhiều đế cảnh cường giả đều làm không được. Bởi vậy, bọn hắn suy đoán, đây cùng Thiên Yêu thần tử công pháp có quan hệ ầm ầm. Trong hư không tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, chỉ gặp Khương Nguyệt Ly cùng Thiên Yêu thần tử điên cuồng đụng chạm, mỗi một lần giao phong, không gian phảng phất đều hung hăng rung động một chút. Khương Nguyệt Ly mặc dù cầm trong tay Diệt Thiên kiếm, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng mà Thiên Yêu thần tử đục thân cực kỳ đáng sợ, phòng ngự kinh người, trong thời gian ngắn nàng căn bản là không có cách cầm xuống đối phương. Thiên Yêu thần tử trên mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn, trong hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, hô lớn, thống khoái, ngươi là ta cho đến tận này gặp phải mạnh nhất địch nhân. Bớt nói nhiều lời. Khương Nguyệt Ly lạnh như băng nói, trực tiếp thi triển bí quyết chữ, đấu, trong nháy mắt, trên người hắn khí tức càng thêm lạnh thấu xương, đem so với trước, tối thiểu tăng vọt mấy lần có thừa. Trong tay cũng Diệt Thiên kiếm tách ra càng thêm ánh sáng hừng hực huy, vô tận kiếm ý tràn vào Diệt Thiên kiếm bên trong, khiến cho nó trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là bí thuật gì, làm sao lại nghịch thiên như vậy, thế mà có thể khiến người ta trong nháy mắt tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Thật là đáng sợ, không hổ là Khương Nguyệt Ly, thiên tiêu tư chất bảng xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại a, át chủ bài này nhiều lắm. Xem ra trận đánh lúc trước lôi bạo cùng Diệp Linh Vi, nàng hoàn toàn không cần toàn lực a. Trên quảng trường người xem nhìn thấy Khương Nguyệt Ly biến hóa trên người, nhao nhao kinh hô lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn động, khủng bố như vậy bí thuật bọn hắn chưa từng nghe nói qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua một kiếm vĩnh hằng. Khương Nguyệt Ly khẽ kêu một tiếng, thân hình đột nhiên liền xông ra ngoài, cổ tay xoay chuyển, Diệt Thiên kiếm đột nhiên đâm về Thiên Yêu thần tử. Trong chốc lát, một đạo hoa mỹ kiếm quang gào thét mà ra, giống như là từ cựu thiên buông xuống ngân hà thác nước bình thường, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, muốn chôn vùi hết thảy, đem Thiên Yêu thần tử che hết đến thật là bá đạo công kích, thật bén nhọn khí tức. Không biết Thiên Yêu thần tử như thế nào ngăn cản một kích này. Lôi đài bên ngoài, rất nhiều ngắm nhìn đệ tử nhao nhao triệt thoái phía sau rời đi, lo lắng bị Dư Ba Ba vừa đến thật mạnh, nữ tử này quá yêu nghiệt. Ghế khách quý phía trên, một đám thiên tiêu tư chất bảng thiên tiêu cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, Khương Nguyệt Ly thế công, để bọn hắn kinh hãi không thôi, nếu là đổi thành bọn hắn, khẳng định không chịu nổi bực này công kích, ha ha, không sai, không sai, không hổ là ta đồ nhi ngoan, lại so trước đó cường đại hơn nhiều, mà lại bí quyết chữ, đấu, tu luyện cũng tiến triển thần tốc, hiện tại thi triển đi ra đã có thể tăng cường gấp 5 lần thực lực. Lý Thiên Nguyên lặng âm thanh cười to nói, trong lòng có chút vui mừng. Khương Nguyệt Ly là nàng một tay dạy dỗ nên, bây giờ đã có ngạo thị cùng thế hệ tư cách, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ vui vẻ thủ tọa, Khương tiểu thư thật đúng là thiên phú kinh người a, cái này Vạn Yêu thần tử thế nhưng là danh xưng trong cùng thế hệ vô địch tồn tại, Khương tiểu thư vậy mà có thể vững vàng áp chế đối phương, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một bên U đạo nhân cũng tán dương đúng vậy a, không dám tưởng tượng Khương Nguyệt Ly hiện tại mới 17 tuổi, liền có thực lực như thế, ngày sau chắc chắn trở thành Tử Vi tinh vực phong hoa vô song nhân vật tuyệt thế. Minh đạo nhân cũng phụ hòa nói, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ hâm mộ, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, mà lại tiềm lực to lớn, đợi một thời gian tất thành một phương đại đế, chấn nhiếp tứ phương. Mà lại trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, hai người bọn họ còn biết thủ tọa còn không chỉ Khương Nguyệt Ly cái này một cái thiên tư chắc tuyệt đồ đệ. Trừ Khương Nguyệt Ly bên ngoài, hai vị khác đệ tử, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Diệp Trần đồng dạng thiên tư chắc tuyệt, tại thiên tiêu tư chất bảng xếp hạng thứ 3 cùng thứ 7, không thể so với Khương Nguyệt Ly kém. Yêu nghiệt dạng này tương lai đồng dạng sẽ là đứng tại Tử Vi tinh vực đỉnh phong nhân vật. Suy nghĩ một chút nhìn, đến lúc đó một môn tam đại đế quân, đây là vinh quang bực nào. U đạo nhân cùng Minh đạo nhân càng phát ra cảm thấy mình hai người lựa chọn đi theo thủ tọa hiệu chung là cỡ nào chuyện chính xác, đi theo chủ tử như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không thấp. Lý Thiên Nguyên mỉm cười nhẹ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh mang, hắn tên đồ đệ này hiện tại cũng không phải mạnh nhất thời điểm. Mặc dù Khương Nguyệt Ly hiện tại tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là nàng dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn, bất quá mới một năm công phu, rất nhiều công pháp cũng còn không có đầy đủ thời gian tu luyện tới đại viên mãn. Tỷ như, cửu bí chân ngôn bí quyết chữ, đấu, chữ binh quyết, chữ lâm quyết, một kiếm khai thiên sông, kiếm đạo chân giải, hạo nhiên kiếm kinh các loại, cần thời gian linh ngộ mới có thể chân chính đạt đến đại viên mãn. Mà lại, cửu bí chân ngôn uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu là tu luyện tới đại viên mãn, không chỉ có thể tăng phúc thực lực bản thân, hơn nữa còn có thể ngưng luyện ra viễn cổ kiểu chữ, làm đại sát khí dùng để trấn áp địch nhân. Cho nên nói, nếu là đợi thêm một năm nửa năm, các loại Khương Nguyệt Ly toàn bộ đem những công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, lực chiến đấu của nàng nhất định siêu phàm thoát tục, có thể nghiền ép hết thể đối thủ năm. Thiên yêu thần tử ánh mắt híp lại khẽ hở, mơ hồ có thể từ đó nhìn trộm ra vẻ kiêng dè, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới Khương Nguyệt Ly còn cất giấu dạng này át chủ bài. Có thể trong nháy mắt để cho người ta tăng lên mấy lần thực lực thần thông, cái này chỉ sợ chí ít cấm kỵ đạo thuật. Bất quá hắn vẫn như cũ lòng tin 10 phần, hắn tự nhận là trong ngang cấp không ai có thể thắng hắn, chỉ là Khương Nguyệt Ly cũng không ngoại lệ, đồng chỉ nghe một trận hồng trung đại lư giống như tiếng vang vang vọng mà lên. Thiên yêu thần tử bước chân hướng phía trước bước ra, lập tức một cỗ bàng bạc hùng hậu yêu khí bộc phát mà ra, bao phủ thương khung. Cùng lúc đó, cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa, giống như yêu thú giống như tà mị trừng dương, để lộ ra giá tính cảm giác, một đầu đen như mực tóc dài phiêu đang ở sau gáy, tản mát ra nhàn nhạt yêu dị hùng mang, giống như hỏa diễm thiêu đốt giống như vạn yêu lâm thiên địa. Thiên yêu thần tử hét lớn một tiếng, trong chốc lát, thiên địa linh khí điên cuồng gào thét, tại trung quanh hắn hóa thành một mảnh lĩnh vực, nơi này yêu khí tung hành, yêu thú gào thét, vô số đạo yêu ảnh hiện hiện, tựa như một mảnh yêu tộc thế giới giáng lâm, cực kỳ lực áp bách tê. Đây chẳng lẽ là thần thể dị tượng? Vạn yêu thần tử quả nhiên người phi thường, nhưng so sánh, vậy mà lĩnh ngộ được thần thể dị tượng. Nghe đồn dị tượng này cực kỳ đáng sợ, có thể triệu hoán vô tận yêu ảnh, phóng thích khủng bố yêu uy, trấn áp hết thể cường giả. Nghe nói lúc trước thiên yêu thần tử có thể chém giết thiên nhân cảnh đại năng, chính là dựa vào cái này thần thể dị tượng. Khương Nguyệt Ly nguy hiểm. Vô số võ giả bị cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng chấn động, thần sắc ngây ngốc nhìn xem lôi đài, con mắt trợn thật lớn. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thiên yêu thần tử có thể xưng là thiên nhân cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Thân thể chính là thế gian cường hãn nhất thể chất một trong, có thể nói là vạn năm hiếm thấy, mà có được thần thể người, có thể kích hoạt thần thể dị tượng, càng là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy chỉ cần thi triển ra thần thể dị tượng, liền có thể tùy tiện trấn áp cùng giai thiên tiêu. Chỉ gặp Khương Nguyệt chém ra đạo kia hoa mỹ kiếm quang, rất dễ dàng liền bị thần thể dị tượng thôn phệ, đồng thời từ từ biến mất hầu như không còn, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng ha ha, kiếm quyết của ngươi uy lực mặc dù không kém, nhưng cũng liền dạng này. Thiên yêu thần tử nhếch miệng lên một vòng nở nụ cười trào phúng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Thần thể dị tượng vừa ra, dù là đối diện cái này Khương Nguyệt Ly lại ưu tú, thiên tài đi nữa, mạnh hơn, cũng nhất định phải thua với hắn. Chương 295, hàng chữ quyết. Chương 295, hàng chữ quyết. Nhìn thấy thiên yêu thần tử bộ dáng kia, Khương Nguyệt Ly lửa giận trong lòng bên trong đốt, mặt như băng sương. Nhưng nàng cũng không dao động, ngược lại tâm niệm vừa động, một cỗ càng thêm khổng lồ hùng hồn kiếm chi quy tắc lực lượng tụ đến, tại hư không ngưng kết ra một thanh chôi dài trăm trượng bảo kiếm chém. Một đạo quát tháo thanh âm rơi xuống, Khương Nguyệt Ly cầm trong tay bảo kiếm hung hăng chém vào xuống, kinh khủng bảo kiếm xẹt qua chân trời, thẳng đến thiên yêu thần tử vành sắt mà đi hử, chút tài mà thôi. Đối mặt đánh tới bảo kiếm, thiên yêu thần tử khinh thường hừ lạnh, chợt cánh tay phải đột nhiên vung dậy, một cỗ kinh khủng yêu khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành một tôn yêu sư, gào thét liên tục xông về bảo kiếm âm vang một tiếng thúy minh, bảo kiếm đụng vào yêu sư phía trên, trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời mưa kiếm vẩy xuống. Thiên yêu thần tử ngẩng đầu nhìn Khương Nguyệt Ly, trầm trọng nói, "Khương Nguyệt Ly, kiếm quyết của ngươi đã hoàn toàn bị ta phá giải, hiện tại đến phiên ta phản kích." Hai cánh tay hắn mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong khoảnh khắc trong hư không tràn ngập đáng sợ yêu khí, cuồn cuộn nhào về phía Khương Nguyệt Ly ầm ầm. Vô số yêu khí hóa thành kinh khủng yêu thú, phô thiên cái địa buôn tập hướng Khương Nguyệt Ly, phản phất muốn đưa nàng thôn vệ. Khương Nguyệt Ly biểu lộ cũng từ từ ngưng trọng lên, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bay nào mà đến yêu ảnh, khẽ kêu nói, "Cửu bí chân luôn, bí quyết chữ, đấu." Ông ngâm muốn. Nàng vừa dứt lời, quanh thân tách ra chướng mắt màu vàng nóng quang huy sáng chói, một viên phong cách cổ xưa tự phủ từ đó bắn ra, vờn quanh nàng quanh thân, để nàng xem ra cực kỳ bất phàm, thánh khiết như tiên nữ, cao quý ưu nhã hoành. Phong cách cổ xưa tự phụ tại Khương Nguyệt Ly điều khiển bên dưới, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hình thành chín đạo kim quang rực rỡ sáng tấm lụa, gào thét xung ra, đánh phía đập vào mặt yêu ảnh. Bành, bành, bành. Kim quang tấm lụa đánh vào yêu ảnh phía trên, lập tức dẫn bạo ra kịch liệt tiếng nổ tung, đáng sợ kình phong quét sạch mà ra, khiến cho toàn bộ lôi đài đều là run lẩy bẩy, thậm chí có chút khe hở nhỏ xíu xuất hiện. Bất quá, chữ đấu phù tuy mạnh, nhưng là ở trên trời yêu thần con bạn yêu lâm thiên địa trong dị tượng, yêu ảnh liên tục không ngừng, căn bản diệt sát không hết, vẫn hung tàn nhào về phía Khương Nguyệt Ly. Lại thêm Khương Nguyệt Ly bí quyết chữ đấu, mặc dù đã có chỗ tiểu thành, hay là cách đại viên mãn hay là có khoảng cách không nhỏ. Bởi vậy, chữ đấu phù ngay tại từng chút đất bị ma diệt cho ta trấn áp. Thiên yêu thần tử quát lên một tiếng lớn, ngàn vạn yêu ảnh cùng nhau gào thét, lập tức hóa thành một tôn cao vút trong mây yêu hổ, lợi chảo vớt lồng ngực, phát ra phanh im lìm chìm tiếng vang. Giống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng hổ gầm vang lên, tôn kia cao vút trong mây yêu hổ đạp trên trần ổn bộ pháp, mang theo uy thế khủng bố liền xông ra ngoài giang rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ gặp cái kia lóng lánh kim quang óng ánh chữ đấu phù thế mà xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, cuối cùng biến thành vô số mảnh vỡ nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Khương Nguyệt Ly biến sắc, nàng vội vàng lui trở về, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiên yêu thần tử. Nàng biết được đối phương lợi hại, nhưng cũng không hề nghĩ tới vậy mà cường hành đến tình trạng như thế, ha ha. Thiên yêu thần tử nét miệng lộ ra sâm hàn răng, trên khuôn mặt dữ tợn kia tràn đầy vẻ đăm chiêu, ngươi ngược lại là có chút thực lực, thế mà có thể ngăn cản ta vạn yêu lâm trời lâu như vậy. Ngữ khí của hắn có chút nặng mạn, phản phất tại trong mắt của hắn, Khương Nguyệt Ly căn bản tính không được cái gì một dạng, bất quá cũng nên dừng ở đây rồi. Thiên yêu thần tử khẽ quát một tiếng, bước chân hướng về phía trước phóng ra một bước, chỉ một thoáng từng đạo đáng sợ yêu khí tàn phá bừa bãi ra, từng đầu kinh khủng cự hình yêu thú xuất hiện trên lôi đài không, che đậy mặt trời. Mỗi một vị yêu thú đều tản mát ra dọa người ba động, khí tức tương đương đáng sợ, tựa hồ mỗi một vị đều có được cùng hắn đồng dạng tu vi chiến lực. Thiên yêu thần tử ánh mắt bệ nghệ lấy phía dưới, thần sắc ngạo nghễ, hắn chiêu này thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, vạn yêu đều xuất hiện, cả công lẫn thủ, phòng ngự vô song, có thể xưng tuyệt đỉnh võ kỹ giết. Thiên yêu thần tử hét lớn một tiếng, rất nhiều to lớn yêu thú lập tức hướng Khương Nguyệt Ly đánh giết mà ra, khí thế lăng lệ. Khương Nguyệt Ly sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn yêu lâm thiên địa dị tượng bá đạo, nếu như một vị liều mạng cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Đương nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một vòng ý cười, lập tức ngón tay ngọc bắt ấn, phun ra một chữ, cửu bí chân ngôn, hành tự quyết. Theo hàng chữ quyết đánh ra, Khương Nguyệt Ly thân hình trở nên mở đi. Sau một khắc, nàng một bước bước vào thẳng vào thanh minh, tin tức ngay tại chỗ. Ân, đây là thần thông gì? Không gian pháp tắc sao? Thiên yêu thần tử hai đầu lông mày lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt bốn chỗ quét mắt. Khương Nguyệt Ly tốc độ quá nhanh phảng phất trốn vào hư không bình thường, hắn căn bản bắt không đến thứ nhất kia một hào tung tích. Hiu hiu hiu. Đương nhiên, trong hư không truyền đến từng đợt âm thanh xé gió bén nhọn, ngay sau đó, Thiên yêu thần tử con ngươi co vào, chỉ gặp ở phía xa, từng đạo sắc bén kiếm mang gào thét đánh tới. Những kiếm mang này tốc độ nhanh vô cùng, thời gian nháy mắt liền tới gần Thiên yêu thần tử tìm tới ngươi. Thiên yêu thần tử ngạnh kháng xuống những kiếm mang này, trên mặt nổi lên một tia âm lãnh chi sắc, hai tay đột nhiên hướng về phía trước nô ra, lập tức từng tôn đáng sợ yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đi. Nhưng mà không đợi những cái kia yêu ảnh tới gần, Khương Nguyệt Ly trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tránh né rơi những yêu thú kia công kích như thế nào dạng này. Thiên yêu thần tử trong lòng khiếp sợ không thôi, loại này thân pháp thần kỳ, đơn giản chưa từng nghe thấy, làm hắn khó có thể tin. Không chỉ có là Thiên yêu thần tử, quan chiến rất nhiều tu sĩ giờ phút này cũng đều trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không hiểu đến tột cùng là duyên cớ nào. Khương Nguyệt Ly thi triển thân pháp, thực sự quá huyền ảo. Liền ngay cả những cái kia vạn cổ cự phách cường giả, đều không có phát giác được nửa điểm khí tức ba động, phản phất chống không tan biến mất bình thường, cái này Khương Nguyệt Ly cực kỳ quỷ dị, vậy mà nắm giữ lấy nghịch thiên như vậy thân pháp. Đám người thầm than một tiếng, thân pháp này hoàn toàn chính xác lợi hại, chẳng lẽ lại đây là thuộc về không gian pháp tắc loại thần thông, thế mà ngay cả lão phu đều không thể cảm ứng được nửa phần khí tức ba động, đúng là hiếm thấy a. Có cự phách tán thưởng đạo không gian pháp tắc. Nghe nói không gian pháp tắc chính là thế giới sơ khai lúc đạn sinh cấp cao nhất pháp tắc, uy lực khó lường, cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả đều chưa hẳn lĩnh ngộ, không nghĩ tới cái này Khương gia nữ hoa như thế mà nắm giữ lấy mãnh liệt như vậy thần thông. 4. Các đại tông môn cự phách nghị luận không ngừng. Dù sao, thuộc tính không gian thần thông vốn là cực ít, mà lại có thể khống chế lực lượng không gian càng là thưa thất không gì sánh được, cơ hồ không có người nghe nói qua. Bọn hắn làm sao biết, cửu tự chân ngôn hàng chữ quyết chính là vô thượng cấm kỵ chi thuật, tự nhiên là huyền ảo khó lường. Khương Nguyệt Ly mặc dù không có nắm giữ hàng chữ quyết tinh túy, nhưng là cũng coi như miễn cưỡng nắm giữ không gian quy tắc, có thể lợi dụng không gian quy tắc ngắn ngủi tiến hành di động cùng thuấn di. Loại này di động cùng thuấn di cũng không nhất định là đơn thuần tốc độ tăng lên, còn bao gồm đối với không gian pháp tắc vận dụng quen thuộc trình độ, cho nên này mới khiến Khương Nguyệt Ly có thể làm đến lặng yên không tiếng động thuấn di, làm cho người khó mà bắt. Trên lôi đài, Khương Nguyệt Ly lần lượt xuyên thẳng qua tại yêu ảnh trong vòng đây, linh hoạt không gì sánh được, giống như tinh linh bình thường, cùng trời yêu thần con tiến hành đánh giằng co. Nàng không ngừng tìm kiếm cơ hội, muốn thừa cơ trọng thương thiên yêu thần tử. Chương 296 Kim Giao Vương hiện thân. Chương 296, Kim Giao Vương hiện thân, trận này thắng bại còn rất khó nói. Đúng vậy à, vốn cho là Thiên yêu thần tử thần thể dị tượng vừa ra, hẳn là có thể tùy tiện thủ thắng, ai biết nữ tử kia cũng không cam chịu yếu thế, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này Khương Nguyệt Ly quả nhiên không hổ là thiên kiêu tư chất bảng 5 vị trí đầu tồn tại, có thể cùng Thiên yêu thần tử chiến tương xứng, đổi lại cái khác thiên kiêu đã sớm bị thua. Theo ta thấy, nàng không kiên trì được bao lâu, dù sao Thiên yêu thần tử thực lực còn tại đó, nàng căn bản không có cách nào cùng Thiên yêu thần tử so sánh. Nhìn xem trên lôi đài chiến cuộc, rất nhiều tu sĩ xì xào bàn tán, không ngừng đánh giá lấy hai người tình huống hử, bất quá là ỷ vào một chút mưu lợi thủ đoạn thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Thiết yêu thần tử thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ đáng sợ yêu khí, ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa uy lực cầm ẩm. Thiết yêu thần tử năm ngón tay chậm rãi nắm lũng, lòng bàn tay yêu khí lập tức bạo tạc mà ra, lấy dễ như trở bàn tay giống như tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, trong chớp mắt liền bao phủ cả tòa lôi đài, phong tỏa hết thảy không gian. Theo không gian bị phong tỏa, sau một khắc, Khương Nguyệt Ly thân hình cũng bị bước đi ra kết thúc đi. Thiết yêu thần tử khẽ miệng nhấc lên tà ác đường cong, hắn nâng tay phải lên, hướng phía Khương Nguyệt Ly hung hăng vỗ tới. Trong chốc lát, bên cạnh hắn xuất hiện một tôn cao tới ngàn trượng to lớn yêu viên, giống như núi cao hùng tráng, hùng hậu yêu nguyên điên cuồng quét sạch mà ra, hướng phía Khương Nguyệt Ly ép tới. Lực lượng của một kích này quá mức cứng mãnh, phản phất có thể chấn áp sơn hà, thẳng tiến không lùi. Cảm thụ được cố khí thế này, đám người đều là lộ ra vẻ chấn động. Thiết yêu thần tử lực lượng thật là đáng sợ, một kích này rơi xuống, đủ để đem một tòa núi cao triệt để hóa thành bột mịn chết đi. Trời! Yêu thần tử nhe răng cười một tiếng, phản phất đã thấy Khương Nguyệt Ly thảm tao trả đạm cảnh tượng. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Khương Nguyệt Ly lại biến mất không thấy, để đám người không khỏi giật mình làm sao có thể. Thiết yêu thần tử khuôn mặt cứng ngắc ở, một bộ khó có thể tin bộ dáng, hắn đã đem không gian phong tỏa, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể tiến hành thuấn di một chiêu này đối với ta không dùng. Một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên ở trên trời yêu thần tử bên tai vang lên. Hắn bỗng nhiên quay người, lại trông thấy Khương Nguyệt Ly chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn. Hành tự quyết, thế nhưng là thế gian cường đại nhất cửu bí chân ngôn một trong, uy lực há lại chỉ có từng đó là nghịch thiên hai chữ có thể khái quát dù là không gian bị phong tỏa, chỉ có thể ngăn cản Khương Nguyệt Ly một lát. Mà tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, Khương Nguyệt Ly lần nữa thi triển hành tự quyết, đã hoàn thành thuấn di, đi vào thiên yêu thần tử sau lưng bá. Ở trên trời yêu thần tử quay đầu đồng thời, Khương Nguyệt Ly cầm trong tay trường kiếm vung chém mà ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi, phảng phất băng tuyết mạn vũ. Một màn này quá mức kinh khủng, kiếm mang lập lòe chân trời, sáng chói chói mắt, làm cho người mắt mở không ra, chỉ gặp kiếm quang xé rách trường không, mang theo vô địch phong mang chém xuống ở trên trời yêu thần tử trên thân thể xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe, thiết yêu thần tử lồng ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương, áo quần rách nát, mơ hồ có thể gặp đến bạch cốt ấm ú. Khương Nguyệt Ly một kiếm này uy lực khủng bố, cho dù là nhục thân lực lượng cường đại thiên yêu thần tử, cũng là chịu không ít tổn thương, thân thể bị đánh bay ra ngoài tê. Trên quảng trường lập tức nhấc lên một mảnh kinh hãi xôn xao âm thanh, đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là những cái kia vạn yêu sơn giấu ở trong chỗ tối cường giả, càng là dọa đến sợ vỡ mặt chiến. Khương Nguyệt Ly, vậy mà thương tổn tới nhà mình thiên yêu thần tử. Đáng chết. Thiên yêu thần tử khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, ta muốn làm thịt ngươi. Đang khi nói chuyện, thiên yêu thần tử chân đạp yêu vân bước, cấp tốc đuổi kịp Khương Nguyệt Ly, song quyền điên cuồng nện đi ra, cái này đến cái khác to lớn quyền ấn đánh tới hướng Khương Nguyệt Ly. Mỗi một cái quyền ấn bên trong đều xen lẫn đáng sợ hủy diệt yêu khí, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Nhưng là Khương Nguyệt Ly thân pháp cực kỳ mờ mịt linh hoạt, càng không ngừng lóe ra thân hình tiến hành tuấn di, tránh đi những cái kia quyền ấn công kích phanh phanh phanh. Quyền ấn rơi xuống, bốn phía lôi đài phòng ngự trận pháp kịch liệt lay động, kém một chút liền không chịu nổi nguồn lực lượng này hỏng mất xoẹt. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra, Khương Nguyệt Ly thân hình từ đó cất bước mà ra, một kiếm chém ra. Một kiếm khai thiên sông. Chỉ gặp kiếm ý cuồn cuộn, kiếm mang trùng thiên. Một đầu hạo nhiên kiếm khí trường hà đột nhiên bắt ngang trên bầu trời, cuồn cuộn phun trào, bàng bạc kiếm ý khuyết tán ra, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Khương Nguyệt Ly thân hình đứng tại kiếm hà phía trên, giống như trích tiên lâm trần bình thường, tuyệt mỹ đến cực điểm. Nàng khống chế lấy kiếm khí trường hà, hướng phía thiên yêu thần tử nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều chôn vùi thành bụi bặm, vô cùng kinh khủng. Kiếm này vừa ra, thiên yêu thần tử sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Hắn thân thể nhanh lùi lại mà đi, hai tay chấn động, yêu khí bước lên phun trào, hóa thành một đầu to lớn huyền quy yêu thú ngăn tại trước người, như là một tòa núi cao bình thường đông. Kiếm khí trường hà rơi xuống, đánh vào huyền quy trên yêu thú, bắn ra nổ rung trời răng rắc. Răng rắc. Ngay sau đó, dây đặc dạng nước tiếng vang lên, chỉ gặp cái kia huyền quy yêu thú thân thể dần dần hiện ra từng tia vết rạn, tựa hồ không cách nào chống cự kiếm khí kinh khủng kia trường hà. Cuối cùng hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán, kiếm khí trường hà thế đi không giảm, trực tiếp hướng phía thiên yêu thần tử quét sạch mà đi. Thiên yêu thần tử nhìn qua nhào tới trước mặt kiếm khí trường hà, trong lòng nổi lên một cố vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể phát giác được, một kiếm này không thể ngăn cản. Không tốt, thần tử gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, vô luận là thiên yêu thần tử dưới trướng tên lão giả kia hay là tên kia nữ tử Vũ Mị, cùng rất nhiều vạn yêu sơn ẩn tàng cường giả sắc mặt đều là đại biến. Thiên yêu thần tử nếu là xảy ra chuyện, đây chính là bọn hắn không cách nào gánh chịu hậu quả. Lúc này, giấu ở trong đám người Kim Giao Vương, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, thẳng đến lôi đài mà đi. Hắn nhất định phải tự mình bảo hộ thiên yêu thần tử an toàn, nếu không dù là kế hoạch lần này hoàn thành, sau khi trở về cũng vô pháp hướng lên trời yêu đại đế bàn giao. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cứ việc ước định khi trước là thiên yêu thần tử thắng được cuộc tỷ thí này đằng sau, bọn hắn lại độc thủ, nhưng là tình huống này xem ra, thiên yêu thần tử rất khó chiến thắng đã như vậy, vậy trước tiên đem thiên yêu thần tử cứu lại nói. Kim Giao Vương thực lực phi thường cường hãn, chớp mắt đã tới, một cái vàng óng ánh cự trảo đống nhiên cầm ra, trực tiếp đem kiếm khí trường hà chặn ngang cắt đứt. Mà Khương Nguyệt Ly cũng lọt vào phản vệ, tiểu khu bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mắt thấy liền muốn từ trên cao rơi xuống, đống nhiên một bóng người lấp lóe mà ra, vững vàng tiếp nhận Khương Nguyệt Ly. Chính là Lý Thiên Nguyên. Chương 297. Không dám tin. Chương 297, không dám tin tình huống như thế nào. Người nào to gan như vậy, lại dám quấy nhiễu trong sân tỷ thí. Nhìn xem đột nhiên phát sinh biến cố, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, ai có thể nghĩ tới, có người sẽ ở chiến đấu thời khắc mấu chốt đúng tay. Kim Giao Vương cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp đi vào Thiên Yêu Thần Tử trước mặt cung kính nói, "Thần tử, tình huống khẩn cấp, lão hủ bất đắc dĩ sớm xuất thủ, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
"Không trách ngươi, may mắn ngươi xuất thủ kịp thời, nếu không ta liền phiền phức lớn rồi." Thiên Yêu Thần Tử tim đập nhanh không thôi, cái trán toát ra mồ hôi dị. Vừa rồi dưới tình huống đó, nếu là Kim Giao Vương không có xuất thủ, hắn bị kiếm khí kia Trường Hà đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, bởi vậy hắn mới không có trách cứ Kim Giao Vương tự tiện chủ trương, nếu việc đã đến nước này, vậy liền chuẩn bị động thủ đi, đến lúc đó thuận tiện đem đối diện tiện tỷ kia cùng cái kia Lý Thiên Nguyên cùng nhau giết đi. Thiên Yêu Thần Tử đôi mắt lạnh xuống đạo, ngựa khí lộ ra mấy phần âm lãnh chi ý, lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên lần giao phong vừa rồi để hắn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ phẫn hận không thôi, thế phải tru sát Khương Nguyệt Ly là. Nghe đến lời này, Kim Giao Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Hai cái sâu kiến nho nhỏ, đến lúc đó thuận tay bóp chết là có thể, người kia tựa như là Vạn Yêu Sơn Kim Giao Vương. Lúc này một vị vô cực thánh địa lão giả đôi mắt nhắm lại đứng lên, tựa hồ từ vừa rồi Kim Giao Vương xuất thủ chiêu thức, nhận ra nó thân phận cái gì. Kim Giao Vương, đây chính là chân chính chuẩn đế cự phách, hắn làm sao cũng tới, hơn nữa còn giấu ở trong đám người. Nghe được lão giả thanh âm, đám người trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Kim Giao Vương chính là Vạn Yêu Sơn tám đại vương hầu một trong, tu luyện 8000 năm trở lên, sớm đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách đại đế cách chỉ một bước. Loại tồn tại này, thế mà cũng tới đến Đạm Đài Thánh Địa, hơn nữa còn lẫn trong đám người, đây quả thực quá kỳ quái. Không chỉ có là bọn hắn, Đạm Đài Thánh Địa tất cả trưởng lão cùng đệ tử, nhìn thấy Kim Giao Vương đột nhiên xuất hiện đằng sau, cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Vạn Yêu Sơn một vị chuẩn đế, thế mà xuất hiện ở bọn hắn trong thánh địa, mà bọn hắn căn bản không biết chút nào, chuyện này quá quỷ dị. Ngay tại lúc bọn hắn kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy đám người bên trong lại có mười mấy cố cường hãn khí tức nở rộ ra, sau đó chính là hơn 10 đạo thân ảnh đạp không đi ra, giáng lâm tại Kim Giao Vương bên người Vạn Yêu Sơn người. Đám người thấy thế, nhao nhao khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mười mấy người này, thình lình cũng là Vạn Yêu Sơn cường giả, mà lại mỗi một người bọn hắn khí tức đều vô cùng hùng hồn. Nhất là trong đó dẫn đầu hai vị nam tử khôi ngô, toàn thân da thịt màu đồng cổ, hai chân trắng kiện, giống như cương cân thiết cốt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thình lình cũng là hai vị chuẩn đế cường giả là Vạn Yêu Sơn tám đại vương hầu một trong Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương. Kim Giao Vương, Thiên Bằng Vương, Cổ Sư Vương, đây chính là tam đại yêu tộc đỉnh tiêm cự phách, làm sao toàn bộ tụ tập ở chỗ này? Đám người nhìn thấy Vạn Yêu Sơn bọn người đằng sau, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc. Vạn Yêu Sơn tám đại vương hầu, đây là cỡ nào nhân vật cường hãn, dậm chân một cái toàn bộ Tử Vi tinh vực đều được run rẩy mấy lần. Nhưng là, bọn hắn lại có ba vị đều hội tụ tại nơi này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã nhận ra một làn gió mưa nổi lên bầu không khí. Mà Đạm Đài Thánh Địa người, cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, Vạn Yêu Sơn nhiều cường giả như vậy lẻn vào đến Đạm Đài Thánh Địa bên trong, mà lại trước đó không có bất kỳ cái gì thông chi, cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện Kim Giao Vương, các ngươi Vạn Yêu Sơn là có ý gì, lén lén lẻn vào ta Đạm Đài Thánh Địa, ý muốn như thế nào? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó, đám người chỉ gặp Đạm Đài Thánh Chủ cùng tất cả trưởng lão chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Kim Giao Vương, mang theo một tia chất vấn. Nhưng mà đối mặt rất nhiều ánh mắt, Kim Giao Vương không chút nào chưa sợ, ngược lại cao giọng cười to nói, "Ha ha, có ý tứ gì? Vậy ngươi cần phải hỏi một chút của các ngươi Thái Thượng trưởng lão Liêu Như Yên, chúng ta thế nhưng là thụ nàng mời, đến đây cho Đạm Đài đại đế chúc thọ." Hắn đem chúc thọ hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, mang theo khiêu khích chí vị ân. "Liêu trưởng lão?" Vạn Yêu Sơn người lại là thụ Liêu trưởng lão mời tới, nàng muốn làm gì? "Bốn." Nghe được Kim Giao Vương lời nói, Đạm Đài Thánh Địa đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về hướng một bên Liêu Như Yên, lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Nhưng mà, đối mặt đám người ánh mắt hỏi thăm, Liêu Như Yên bình tĩnh như trước không gì sánh được, cũng không nói một câu. Nhìn thấy màn này, Kim Giao Vương cười lạnh, ngược lại đối với Liêu Như Yên nói ra, "Liêu trưởng lão, việc đã đến nước này, cũng đừng do dự. Ta Vạn Yêu Sơn hôm nay ba vị chuẩn đế cùng hơn 10 vị vạn cổ cự phách giáng lâm, đã biểu lộ thành ý của chúng ta, hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức độc thủ, giúp ngươi khống chế Đạm Đài Thánh Địa." Vừa nói như vậy xong, bốn phía đều im lặng tình im mắng, đám người trong mắt trừng tròn xoe, phảng phất nghe được thế giới bất khả tư nghị nhất tin tức. Kim Giao Vương lời nói ý tứ rõ ràng là đang nói, Đạm Đài Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Liễu Như Yên cùng bọn hắn Vạn Yêu Sơn cấu kết ở cùng nhau, vọng tưởng phá vỡ Đạm Đài Thánh Địa, trở thành Đạm Đài Thánh Địa trưởng khống giả. Tin tức này quá kinh dị để cho người ta khó mà tin được nói vậy. Một vị Đạm Đài Thánh Địa trưởng lão nghiêm nghị quá lớn, hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Kim Giao Vương, "Liễu Như Yên chính là chúng ta Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, đức cao vọng trọng, sao lại làm ra loại chuyện này?" "Không sai, Liễu trưởng lão tuyệt đối không phải là người như thế, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, vu hãm chúng ta trưởng lão." "Hừ, theo dệt vô cớ, các ngươi Vạn Yêu Sơn thật sự là vô pháp vô thiên, chẳng những dám phái người chui vào ta Đạm Đài Thánh Địa, càng là công nhiên để nhục ta phái Thái Thượng trưởng lão, hẳn là muốn cùng ta Đạm Đài Thánh Địa khai chiến phải không?" Hai vị khác trưởng lão đồng dạng lòng đầy căm phẫn, đại hống đại khiếu nói, "Liễu Như Yên thế nhưng là bọn hắn Đạm Đài Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, mặc dù rất thiếu quản để ý thánh địa sự tình, nhưng là nàng uy vọng lại là cực sâu, tại thánh địa có được trí cao quyền lợi. Cho dù là thánh chủ đều phải tôn trọng Liễu Như Yên ý kiến, mà tu vi của nó càng là đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, trong lòng bọn họ, giống như thần linh bình thường tôn sùng, là Đạm Đài Thánh Địa trụ cột một trong, há lại cho ngoại nhân chửi tới. Nhưng là, nếu như nói là nàng cùng Vạn Yêu Sơn âm thầm cấu kết lời nói, đám người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Liễu Như Yên là Đạm Đài Thánh Địa bỏ ra quá nhiều, công lao khổ lao vô số, nàng nếu là muốn đương ra làm chủ, trực tiếp mở miệng là được rồi. Làm gì làm như vậy đâu? Không đơn thuần là Đạm Đài Thánh Địa người, giờ phút này trên quảng trường đến đây xem lễ người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Liễu Như Yên cùng Vạn Yêu Sơn liên hợp. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là Đạm Đài Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, làm sao có thể làm ra phản bội tông môn sự tình? Không rõ ràng à, chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng, bất quá, nhìn Vạn Yêu Sơn địa bộ này, không giống như là giả, không phải vậy bọn hắn làm sao lại đột nhiên có ba vị chuẩn đế giáng lâm? Bất quá coi như vậy, lá gan của bọn hắn cũng quá lớn, lại dám chạy tới Đạm Đài Thánh Địa Dương Oai, coi như bọn hắn là Vạn Yêu Sơn tám đại vương hầu, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế tu vi mà thôi, hiện tại Đạm Đài đại đế thế nhưng là ngay ở chỗ này đâu? Bốn. Trên quảng trường người vây quanh xì xào bàn tán, bọn hắn đều bị Kim Giao Vương lời nói khiếp sợ đến. Bất quá, rất nhanh đám người liền khôi phục trấn định, bởi vì những chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Mà lại, dù cho Vạn Yêu Sơn thật sự là đến gây chuyện, nhưng Đạm Đài Thánh Địa cũng tuyệt đối không sợ phiền phức mà, dù sao, Đạm Đài Thánh Địa thế nhưng là có đại đế tọa trấn. Chương 298. Liêu Như Yên nhu đồ. Chương 298, Liễu Như Yên nhu đồ. Lúc này trên đài cao Đạm Đài đại đế cũng nhíu mày, hướng phía một bên Liễu Như Yên hỏi, "Sư tỷ, ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích." Lời của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một tia nhàn nhạt uy áp. Nghe được Đạm Đài đại đế mở miệng, lúc này tất cả mọi người mới đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên, muốn nghe nàng giải thích như thế nào. Nhất là Đạm Đài thánh địa người, giờ phút này càng là khẩn trương tới cực điểm, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, sợ mình thái thượng trưởng lão thật làm ra phản giáo tiến hành giải thích. Cần gì giải thích? Liễu Như Yên khẽ miệng giơ lên một vòng đạm mạc mà nụ cười chế nhạo. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực như Kim Giao Vương nói tới, nàng còn có cái gì tốt do dự. Hiện tại đã không có đường rút lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chỉ có dạng này bước vào cảnh giới kia sống thêm một thế, không phải vậy chỉ có thể ở trăm năm về sau biến thành một bộ hồng phấn khô lâu, và năm tu vi triệt để tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên ánh mắt dần dần kiên quyết, nàng ngước mắt nhìn thẳng Đạm Đài đại đế, từ tốn nói, "Hảo sư muội của ta, Kim Giao Vương nói không sai, bọn hắn lại là ta gọi tới nguyên bản định các loại đại điện kết thúc về sau lại ra tay với ngươi không nghĩ tới, lại bị một tiểu nha đầu cho xáo trộn kế hoạch." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một mảnh tiếng ồn ào vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rung động không thôi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Liễu Như Yên, không dám tin Đạm Đài Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão thật làm phản rồi. Nếu không phải chính tai nghe được, căn bản không ai dám tin tưởng. Trong lúc nhất thời, cái kia mới vừa rồi còn là Liễu Như Yên ở mức Đạm Đài Thánh Địa mấy vị trưởng lão kia, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhịn không được mở miệng phẫn nộ quát Liễu Như Yên, thiệt thòi chúng ta như thế kính trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Ngươi vì mình lợi ích, vậy mà không để ý tông môn an nguy, ngươi đơn giản mất hết ta Đạm Đài Thánh Địa mặt mũi. Thân là Đạm Đài Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, không phải thánh suy nghĩ, vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết. Đạm Đài Thánh Địa các đệ tử nhao nhao giận mắng, phỉ nổ Liễu Như Yên, hận không thể xông đi lên đem Liễu Như Yên thiên đào vạn quả. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, không có chút nào để ý tới những trưởng lão kia quá mắng, ngược lại đối với Đạm Đài đại đế nói ra, "Hảo sư muội, ngươi cũng đừng trách sư tỷ tâm ngoan thủ lạn." Đạm Đài đại đế nghe vậy, cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt lập tức hiện hiện một vòng sương lạnh, lạnh lùng nói, "Ngươi vì cái gì làm như vậy? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta muốn sống sót, đồng thời không muốn một mực bị ngươi đặt ở đỉnh đầu, ta muốn lý do này đầy đủ đi." Liễu Như Yên khẽ miệng nhấc lên một vòng trào phúng độ cong, thản nhiên nói Đạm Đài đại đế tại Đạm Đài thánh địa bên trong, có thể nói là quang mang bắn ra bốn phía, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, càng là có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc. Cùng đối phương cùng một chỗ, nàng vĩnh viễn là cái vật làm nền, cho nên nàng đã sớm chịu đủ. Lần này, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khỏi loại cục diện này. Lời này vừa nói ra, Đạm Đài đại đế cặp kia thanh lãnh cao ngạo con người bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói tinh mang, nàng nhìn chòng chọc vào Liễu Như Yên, lạnh giọng nói ra, "Liền vì cái này sao?" "Không sai." Vạn Yêu Sơn đã đáp ứng cho ta một bộ vô thượng cấm kỵ chi thuật, chỉ cần thôn phệ một phần đại đế bản nguyên, ta liền có thể đền bù thân thể thiếu hụt, từ đó bước vào đại đế cảnh. Năm đó ở Nguyên Thủy bí cảnh, ta vì cứu ngươi, đạo nguyên bị hao tổn, đến mức ta mấy năm nay đến từ đầu đến cuối không cách nào cô đọng đại đế bản nguyên, hiện tại ta từ trên người ngươi cầm một phần đại đế bản nguyên, cũng không quá đáng đi." Liễu Như Yên thản nhiên nói. Nghe nói Liễu Như Yên nâng lên Nguyên Thủy bí cảnh, Đạm Đài đại đế đôi mắt từ từ bình tĩnh lại, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hai người chính là đời trước Đạm Đài thánh chủ môn hạ đệ tử, thiên phú cực cao, cùng nhau trưởng thành là Đạm Đài thánh địa chói mắt nhất tân tú, mà lại hai người cũng đều là nữ tính, thở nhỏ liền trở thành bằng hữu tốt nhất, tình cảm rất sâu, có thể nói là thân mật nhất sư tỷ muội. Về sau, hai người vì tìm kiếm cơ duyên, rời đi thánh địa, du lịch tử vi tinh vực các nơi, cuối cùng đi đến Nguyên Thủy trong bí cảnh. Lần kia, nàng kém chút mất mạng tại Nguyên Thủy bí cảnh hung thú miệng, may mắn có sư tỷ liệu mình tương trợ, mới khiến cho nàng đào thoát một kiếp. Mà sư tỷ thì bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vì cứu nàng, nhục thân bị thương, đạo cơ nghiêm trọng, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Về sau, hai người cùng một chỗ xông xáo Nguyên Thủy bí cảnh, thu được rất nhiều kỳ ngộ. Sư tỷ Liễu Như Yên đạt được không ít nghịch thiên tiên tài địa bảo, đan dược linh bảo các loại. Mà nàng thì nhân họa đắc phúc, thu được một loại tên là Cửu Chuyển Niết Bàn Quyết cổ lao bí pháp, cái này khiến nàng thoát thai hoàn cốt, từ đây tu vi nhất phi trùng thiên. Không đến mấy ngàn năm công phu, nàng liền chứng đạo thành công, trở thành đại đế cường giả, thực lực có 102 thiên hạ. Đối với sư tỷ ân tình, nàng cũng một mực khắc trong tâm khảm, tại trở thành đại đế đằng sau, nàng nhập cấm khu, đạp tám địa, đã trải qua cửu tử nhất sinh, vì đó tìm được vô thượng tiên dược, chẳng những là Liễu Như Yên tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoàn cốt, càng là bù đắp đối phương chín thành chín đạo cơ. Cứ việc không có hoàn mỹ chữa trị, nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, đối phương khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách chân chính bước vào đại đế cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Đáng tiếc là bởi vì này một thành đạo cơ tàn khuyết không đầy đủ, từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá. Bất quá coi như vậy, trở thành chuẩn đế đỉnh phong cường giả, liền xem như tại toàn bộ tử vi tinh vực bên trong cũng coi như được là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hồi tưởng lại những ngày trước kia, Đạm Đài đại đế đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ tưởng nhớ. Bất quá nàng lập tức liền thu liễm suy nghĩ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Liêu Như Yên, trầm giọng nói ra, "Sư tỷ a sư tỷ, ta thật sự là quá thất vọng rồi. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ngươi có biết, ta từng giúp ngươi bao nhiêu lần, nếu không có ta, ngươi sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Ngươi không muốn báo đáp, ngược lại phản bội thánh địa, cùng ngoại nhân cấu kết, làm như vậy xứng đáng sư phụ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lọt vào tiên kiền sao?" Có thể nói, đối với sư tỷ ân cứu mạng, nàng đã gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Nhưng để nàng không có nghĩ tới là, đối phương thế mà còn không biết dừng, liên hợp vạn yêu sơn yêu tộc đánh tới, muốn tại nàng niết bàn trùng tu thời điểm, ý đồ cướp đoạt nàng đại đế bản nguyên ha ha. Thiên kiền. Liễu Như Yên phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười bình thường, tùy ý cười như điên nói, "Sư muội, ta thừa nhận, ngươi thật sự giúp ta rất nhiều, không có ngươi, ta chỉ sợ nhiều nhất bất quá là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng, các ngươi tự vấn lòng, ta Liễu Như Yên thiếu ngươi sao? Mệnh của ngươi là ta cứu, cho nên ngươi hết thảy đều là ta cho, không có ta, ngươi đã sớm hồn về hoàng tuyển, nơi nào có tư cách đứng ở chỗ này thuyết giáo ta." Chương 299. Đại chiến mở ra. Chương 299. Đại chiến mở ra, ha ha, Đạm Đài đại đế nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng thê lương, cười chua xót nói, "Sư tỷ, ta biết trong lòng ngươi tại mà ta, cảm thấy là ta hủy đi con đường của ngươi, nhưng là ta thật sự có một mực có đang nghĩ biện pháp thực tình giúp ngươi." "Thực tình giúp ta? Nếu như ngươi thật lòng muốn giúp ta, vì sao không đi trong cấm địa vì ta tìm được một gốc không chết tiên dược, giúp ta kéo dài tính mạng đâu?" Liễu Như Yên thần thái dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên, "Sư tỷ a sư tỷ, ta làm sao không có nghĩ qua giúp ngươi tìm được một gốc không chết tiên dược, chỉ là hiện tại chính là ta tu luyện thời khắc quan trọng nhất, tùy tiện tiến về cấm địa quá mạo hiểm. Huống hồ, ta cũng đáp ứng ngươi, chờ ta lần này niết bàn thành công, liền tiến về trong cấm địa giúp ngươi tìm kiếm không chết tiên dược." Nghe được lời nói này, Liễu Như Yên lại là cười nhạo liên tục. Chỉ gặp nàng ánh mắt băng lãnh, lạnh nhạt không gì sánh được nói, "Hừ, ngươi nói ngược lại là xinh đẹp, còn không phải tham sống sợ chết, không dám đi mạo hiểm. Chờ ngươi niết bàn sau khi thành công, nói không chừng ta đã biến thành một đống xương khô, ta chỗ nào có thể đợi được lúc kia. Cho nên, ngươi nếu là thật sự muốn cho ta sống xuống dưới, ngươi đem mệnh của ngươi trả lại cho ta là xong." Liễu Như Yên thần sắc lạnh lùng, nói từng chữ từng câu, "Có ngươi đại đế bản nguyên, ta liền có thể chứng đạo thành đế sống thêm một thế, ta đối với ngươi cứu mạng ân tình mới có thể triệt để triệt tiêu." Đang khi nói chuyện, Liễu Như Yên ánh mắt lăng lệ, hùng hổ dọa người, Đạm Đài đại đế sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, "Sư tỷ, không nghĩ tới một vạn năm tình nghĩa, tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, vậy mà lộ ra yếu ớt như vậy, xem ngươi trong lòng căn bản không có giữa chúng ta tình nghĩa." Nói đến đây, Đạm Đài đại đế tiếu trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cô đơn. Nàng tuy là đại đế tôn sư, nhưng ở trong nội tâm, một mực đem Liễu Như Yên coi là tỷ tỷ. Thậm chí, nàng còn tính toán đợi lần này niết bàn đằng sau, liền lập tức tiến về cấm địa tìm kiếm không chết tiên dược, đến lúc đó đem Đạm Đài thánh địa giao cho Liễu Như Yên trong tay. Nhưng là hiện tại thế nào, sư tỷ vì mình dạ tâm, vậy mà không để ý tới giữa bọn hắn tình cũ, thậm chí muốn mưu đoạt tính mạng của nàng sư tỷ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Hoàn toàn không có lúc trước thiện lương tinh khiết hiền lành người am hiểu ý, ngươi bây giờ đã ma hóa trở nên vì tư lợi, lục thân không nhận. Đạm Đài đại đế nhìn xem Liễu Như Yên, mặt mũi tràn đầy đau lòng chất vấn, ngươi nói không sai, ta là thay đổi. Liễu Như Yên thần sắc căm trầm, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, nhưng là hiện tại ta thọ nguyên sắp hết, chỉ muốn yêu cầu một con đường sống thôi, cái này lại có gì không ổn? Nàng hiện tại thọ nguyên đã không hơn trăm năm lâu, các loại gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo cũng đã không có tác dụng, chỉ có không chết tiên dược hoặc là đột phá đến đại đế cảnh mới có thể sống thêm một thế, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không chết tiên dược chính là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ tử vi tinh vực số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Nhìn chung cổ sử, có thể tìm tới không chết tiên dược ví dụ lác đác không có mấy, nàng muốn tại trong vòng trăm năm thời gian tìm được một gốc không chết tiên dược, trên cơ bản không có khả năng. Cho nên nàng duy nhất có thể sống sót biện pháp, đó chính là thôn phệ Đạm Đài đại đế thể nội đại đế bản nguyên, mới có thể chứng đạo thành đế, sống thêm một thế, đây là cơ hội duy nhất, không dung nàng từ bỏ. Hai người nói chuyện truyền đến xa xa đám người trong lỗ tai, nhất thời làm đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chấn động vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Đạm Đài đại đế thái thượng trưởng lão, vậy mà vì sống sót, thế mà cấu kết vạn yêu sơn, lại muốn cướp đoạt Đạm Đài đại đế bản nguyên. Cho dù là Lý Thiên Nguyên cũng không có ngờ tới chuyện này tiền căn hậu quả lại là như vậy. Nguyên lai hắn cũng có thể đoán được Vạn Yêu Sơn cùng Liễu Như Yên cấu kết, khẳng định mưu đồ phi phàm, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn liên thủ nguyên nhân lại là vì đối phó Đạm Đài đại đế. Bất quá dạng này tốt hơn, Đạm Đài đại đế gặp nạn, như vậy hắn đến lúc đó xuất thủ nghị cách cứu viện, đối phương còn không đối hắn mang ơn, cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nguyên khẽ miệng không khỏi hiện hiện vẻ tươi cười, nhìn chăm chú lên trên lôi đài Liễu Như Yên, đến lúc đó có thể nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng ái cho mình sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Liêu trưởng lão, nói nhiều như vậy làm gì? Hiện tại Đạm Đài đại đế trạng thái, căn bản là không cách nào ngăn trở chúng ta nhất cử cầm xuống nàng, cướp đi trên người nàng đại đế bản nguyên. Lúc này Kim Giao Vương mở miệng, ngựa khí băng lanh thúc giục nói, ân, không sai, chúng ta nhanh lên động thủ đi, miễn cho chậm thì sinh biến. Bên cạnh Thiên Bằng Vương cùng Cổn Sư Vương hai người nghe vậy, lập tức nhao nhao tán đồng nhẹ gật đầu. Dù sao, Đạm Đài đại đế tuy mạnh, nhưng là bây giờ đang đứng ở niết bàn thời khắc, thực lực mười không còn một, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn liên thủ tốt. Liễu Như Yên cũng không chút do dự gật đầu ầm ầm. Trong chốc lát, uy thế ngập trời bộc phát, mênh mông như biển, quét sạch bát hoang. Một cỗ bàng bạc linh khí từ Liễu Như Yên thân thể bạo phát đi ra, hóa thành mây đen quần quần tràn ngập bốn phía, che đậy toàn bộ hư không. Cỗ khí thế này thật là đáng sợ, tựa như thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt chấm luân, vạn vật tịch diệt, thương sinh đều muốn bị chấn áp nhanh. Đi bảo hộ đại đế, tuyệt đối không thể để cho Liễu Như Yên tên phản đồ này tổn thương đại đế mảy may. Đạm Đài thánh chủ kịp phản ứng, vội vàng hét to đứng lên. Theo sát phía sau, hơn 10 vị thánh địa trưởng lão nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía Liễu Như Yên đánh tới. Những trưởng lão này thực lực đều đạt đến vạn cổ cự phách cảnh giới, mỗi người thực lực đều phi thường cường hãn, trong đó còn có 3 tên chuẩn đế cảnh giới thái thượng trưởng lão. Khí thế của bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như dòng lũ bình thường phóng tới Liễu Như Yên, tựa hồ muốn đem Liễu Như Yên xé nát, chém giết ha ha, đối thủ của các ngươi là ta. Kim Giao Vương, Cổ Sư Vương cùng Thiên Bằng Vương cười lạnh một tiếng, mang theo Vạn Yêu Sơn hơn 10 người vạn cổ cự phách cường giả nên kích mà lên, trong nháy mắt chặn đường bên dưới tất cả trưởng lão, tới kịch chiến đứng lên. Chỉ một thoáng, lực lượng kinh khủng vô cùng khuấy động thiên cung, toàn bộ khu vực trong nháy mắt biến thành phế tích, đá vụn bắn tung trời, bụi đất tung bay, tựa như thế giới tận thế giáng lâm bình thường. Doa đến tất cả đến đây chúc thọ người các đại thế lực mau trốn gọn, tránh cho gặp bà lây. Lý Thiên Nguyên đứng ở trong đám người, hắn trong hai con ngươi lóe ra tinh mang, nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu không hổ là Vạn Yêu Sơn, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, vẹn vẹn lần này liền xuất động 3 vị chuẩn đế, cùng 6 vị thiên quân cùng 10 tên chuẩn thiên quân. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng nhịn không được liễu lưỡi. Những này vạn cổ cự phách, chung vào một chỗ đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào tông môn đỉnh tiêm, thậm chí cả toàn bộ Tiên Châu Đạm Đài Thánh Địa đối mặt chiến trận lớn như vậy, nếu là dưới tình huống bình thường, có lẽ còn có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại Đạm Đài Đại Đế tu vi 10 không còn một, lại thêm Liễu Như Yên làm phản, dẫn đến hộ tông đại trận căn bản là không có cách khởi động, đoán chừng là bại cục đã định. Bất quá, Lý Thiên Nguyên cũng không có sốt ruột xuất thủ tương trợ, hắn đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội. Chương 300, máu chảy thành sông. Chương 300, máu chảy thành sông. Lúc này, trên trận đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, các loại công phạt chi thuật điên cuồng va chạm, vô cùng kinh khủng dư ba chấn động bát hoang. Kim Giao Vương đối thủ chính là Đạm Đài Thánh Địa một tên gọi Nhậm Hồng Phi thái thượng trưởng lão, người này mặc dù tóc hoa râm, hình dung tiểu tụy, nhưng là toàn thân tản ra mênh mông huyết khí. Nhậm Hồng Phi song trưởng tung bay, mỗi một trưởng vung ra đều phảng phất có thể đập nát thương thiên, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, chấn nhiếp bát phương âm ầm. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, một chiêu một thức đều là có được vô tận lực lượng, tựa như thiên thạch rơi xuống đất, đại địa rạn nứt. Nhưng là, Kim Giao Vương nhục thân phòng ngự vô địch, hắn người khoác lân giáp, đối cứng Nhậm Hồng Phi, không sợ chút nào. Mà lại, trên nhục thể của hắn lập lòe lôi đình, lôi điện quấn quanh ở giữa, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Nhậm Hồng Phi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, căn bản không có khả năng ngăn cản được chúng ta, nếu là muốn mạng sống, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thối lui, miễn cho một thân tu vi nước chảy về biển đông, vứt bỏ mạng nhỏ. Kim Giao Vương cười to nói một tiếng, hắn thân thể chập chờn ở giữa, lôi đình phun trào, biến thành lôi long gào thét thiên địa, dương nhanh múa vút nhào về phía Nhậm Hồng Phi hừ, Kim Giao Vương, ngươi dám đến ta Đạm Đài Thánh Địa dương ai? Thật sự là muốn chết. Nhậm Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân tăng vọt, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn, sáng chói chói mắt, tựa như thiên hà chi thủy chút xuống, mênh mông cuộn cuộn, trực tiếp bổ ra Kim Giao Vương lôi long. Một bên khác, Thiên Bằng Vương đối thủ chính là một tên lao ẩu, nàng người mặc áo lục, mặt mũi nhăn nheo, trong ánh mắt tràn ngập tuế nguyệt tang thương chi ý, nhưng là nàng lại là thực sự chuẩn đế cảnh giới, một thân tu vi thâm hậu, chiến lực vô địch nạp mạng đi. Thiên Bằng Vương thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến áo lục lao phụ trước mặt, lợi chảo nô ra, hung hăng trộm tới áo lục lao phụ. Áo lục lao phụ mặt lộ miệng ai, nàng thân thể có chút bên cạnh chuyển, nhẹ nhõm né qua Thiên Bằng Vương tập kích. Lập tức nàng giơ ngón tay lên, một sợi lục diễm bắn ra, tựa như độc xà thổ tín bình thường bắn ra, thẳng đến Thiên Bằng Vương lồng ngực, muốn xuyên thủng trái tim của nó chút tài mọn. Thiên Bằng Vương cười nhạo một tiếng, cánh kích động, cuồng phong gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền thổi tắt lục diễm. Nó đột nhiên chấn động cánh chim, hóa thành một vòng lưu quang thẳng hướng áo lục lao phụ, lợi chảo nô ra, thẳng bức người sau đầu mà đi. Áo lục lao phụ thần sắc đạm mạc, cổ tay nàng lắc một cái, một đầu màu xanh biết roi phá không mà ra, lăng lệ cương phong gào thét, quất hướng Thiên Bằng Vương cái cổ băng. Roi rơi vào Thiên Bằng Vương trên cổ, tia lửa tung tóe, nhưng lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ, thậm chí ngay cả làn da đều không có phá, để cho người ta không khỏi cảm thán nó lực phòng ngự kinh người. Còn có một bên khác, Cổ Sư Vương cùng một tên nam tử khôi ngô giao thủ, hai người đánh cho hôn thiên ám địa, kinh đảo hải lãng, một chiêu một thức tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khủng bố phi phàm. Mà người này chính là Đạm Đài Thánh Địa trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão, tên là Lâm Phong. Mặc dù vừa bước vào chuẩn đế cảnh giới không bao lâu, nhưng là đối mặt Cổ Sư Vương, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này lục đại chuẩn đế cường giả đại chiến khiến cho thiên vũ lắc lư, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn điên đảo, làm cho người lạnh mình. Nhưng là cái này tồn tại, dù sao đều là chuẩn đế cự phách, từng cái đều tu luyện gần vạn năm, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong thời gian ngắn căn bản khó mà phân ra thắng bại. Bất quá một bên khác lại là dị thường thảm liệt phanh. Đạm Đài Thánh Địa một tên thật thánh cảnh trưởng lão bị trọng thương, bay ngược ra ngoài, đập xuống trên mặt đất, sống chết không rõ. Phúc. Một tên khác thật thánh cảnh trưởng lão miệng phun máu tươi, bộ ngực của hắn lom đi vào, hiển nhiên là nội tạng đã bị chấn bể, tại chỗ vẫn mệnh bốn. Trong nháy mắt, Đạm Đài Thánh Địa đã tổn thất hai tên trưởng lão, những người còn lại liên tục bại lui, hoàn toàn ở vào bị tàn sát trạng thái. Mà Đạm Đài Thánh Địa mặt khác một chút tu vi không đủ thật thánh cảnh đệ tử thì là càng thảm hơn, còn không có sống lại, liền bị mấy vị kia chuẩn đế cự phách dư âm chiến đấu chấn chia năm xẻ bảy. Dạng này tiếp tục nữa, không bao lâu, Đạm Đài Thánh Địa thua không nghi ngờ. Sư muội, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách chính ngươi vận mệnh đã như vậy. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên cũng đạp không chậm rãi đi hướng Đạm Đài Đại Đế, khóe miệng của nàng treo nụ cười tàn khốc. Đạm Đài Đại Đế nhìn xem từng bước một đến gần Liễu Như Yên, trong con mắt của hắn lóe ra vẻ phức tạp. Nếu là trước đó, dù là Liễu Như Yên lại thêm Vạn Yêu Sơn những cái kia chuẩn đế, ở trước mặt nàng cũng bất quá một con run rế, tiện tay nghiền chết thôi. Nhưng là, giờ này ngày này, nàng đã không có đủ thực lực như vậy. Mặc dù trước mấy ngày luyện thành Tiên Nguyên Niết Bàn Đan, nhưng là tu vi của nàng hay là chỉ là khôi phục được Kim Đan cảnh, tu vi như vậy, dù là nàng thân là đại đế, có các loại uy lực mạnh mẽ thần thông bản thân, vẫn như cũng không phải chuẩn đế đối thủ, càng đừng đề cập nơi này còn có mặt khác ba vị chuẩn đế cấp khác tồn tại. Nhưng là, Đạm Đài đại đế biết, nàng không thể buông tha. Nàng tuyệt đối không cho phép Đạm Đài thánh địa hủy diệt, nàng càng không thể để Đạm Đài thánh địa rơi vào tặc nhân chi thủ. Cho nên, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không từ bỏ dãy rủa, dùng hết hết thể cũng muốn cứu vãn Đạm Đài thánh địa. Đạm Đài đại đế vung tay lên, tại chỗ tế ra chính mình pháp khí, một tòa trung lớn. Trung lớn treo cao trên 9 tầng trời, hào quang rạng rỡ, điềm lành rực rỡ, một cỗ trấn áp cựu thiên thập địa khí tức từ trung lớn bên trong quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ hư không. Ngay sau đó, trung lớn cấp tốc tăng vọt, biến thành che đậy thương khung to lớn cự vật. Trên trung lớn tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, tản ra vô tận uy nghiêm, rõ ràng là một kiện huyền thiên linh bảo. Kiện pháp khí này tên là Cựu Thiên Trấn Thế Trung, là Đạm Đài thánh địa trấn giáo thần khí, chính là do hỗn độn thai nghén mà sinh, uy lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói, Đạm Đài thánh địa sáng phái tổ sư từng dùng cái này một tòa Cựu Thiên Trấn Thế Trung, trấn áp tiên châu ngàn vạn hung thú, từ đó đặt vững Đạm Đài thánh địa căn cơ đang. Cựu Thiên Trấn Thế Trung phát ra trận trận vang dội trung minh chi âm, một vòng lại một vòng gợn sóng nộn nhạo lên, đem Đạm Đài đại đế bao phủ ở bên trong sư muội, không có ích lợi gì, cho dù có Cựu Thiên Trấn Thế Trung tại, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, ngươi chung quy là chạy không thoát một kiếp, không cần làm vô vị chống lại. Liễu Như Yên đứng ở trên 9 tầng trời, nàng nhìn xuống phía dưới Đạm Đài đại đế, trong con ngươi phát ra băng lãnh thấu xương hàn mang. Sau đó, nàng vung tay lên, trong nháy mắt, một cây bích ngọc tiểu kỳ bay ra, cái này chính là một kiện cực đạo đế binh. Tiểu kỳ đón gió tăng trưởng, trong chốc lát liền đạt đến cao mấy chục trượng, cùng chấn linh trung đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, tựa như cựu tiêu lôi đình nổ vang, rung động bát hoang lục hợp keng. Keng, keng. Kịch liệt trung vang tiếng vang lên, mang theo bảng bạc uy năng quét ngang bốn phía, vô tận cương phong quét sạch tứ phương a. Đạm Đài thánh địa bên trong, rất nhiều đệ tử không chịu nổi loại này tác động đến, kêu lên thảm thiết, toàn thân băng liệt, bị mất mạng tại chỗ. Chương 301. Tại thành đế trước mặt hết thảy đều đáng giá. Chương 301. Tại thành đế trước mặt hết thảy đều đáng giá sư muội, nhận thua đi. Liễu Như Yên lạnh lùng nói ra, mà lại hiện tại Vạn Yêu Sơn còn có 3 vị chuẩn đế và vài vị thiên quân tại, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng là không có ích lợi gì. Lời của nàng truyền khắp toàn bộ Đạm Đài thánh địa, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, làm cho người dùng mình ta Đạm Đài thánh địa không cần đầu hàng, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối với, thà rằng chiến tử cũng không đầu hàng, Đạm Đài thánh địa sao lại hạ người ham sống sợ chết. Đạm Đài thánh địa đông đảo đệ tử gầm thét, từng cái nghĩa chính ngôn tử, thể sống chết bảo vệ Đạm Đài thánh địa, ha ha, thật sự là ngu xuẩn, đám rác rưởi này làm sao có thể đấu với chúng ta. Chờ các ngươi chiến tử hầu như không còn, Đạm Đài thánh địa còn không phải sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Nhất Tôn Tiên quân cấp bậc yêu tộc nhe răng cười, hắn hai cánh mở ra, linh vũ lấp lóe hàn quang, sắc bén không gì sánh được, hướng phía Đạm Đài thánh địa đệ tử đánh giết đi qua, dương cánh ở giữa, nhấc lên phong bạo ngập trời, giống như là một thanh thiên đao chém xuống, thế đại lực trầm ầm ầm. Trong chốc lát, mấy trăm tên Đạm Đài thánh địa đệ tử nhao nhao bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời, thê diễm không gì sánh được nhiệt xúc, ngươi dám? Đạm Đài đại đế nghiến răng nghiến lợi, trên dung nhan tuyệt thế che kín tức giận, hai mắt xích hồng, phảng phất có lửa giận hừng hực muốn dâng lên mà ra. Nhưng là nàng nhưng không có biện pháp gì ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạm Đài thánh địa đệ tử vẫn lạc. Bởi vì ngoại trừ Liễu Như Yên, mặt khác tam đại chuẩn đế đô đang ngó chừng nàng đâu. Chỉ cần nàng một khi lộ ra sơ hở, khẳng định sẽ gặp được đòn công kích chí mạng, nếu là nàng vẫn lạc, đến lúc đó Đạm Đài thánh địa đệ tử liền toàn xong đời, ai cũng chạy không thoát kiệt. Đạm Đài đại đế ngươi bây giờ chính mình cũng nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn muốn quản những người khác. Tiên địa thiên quân cấp bậc yêu tộc nhe răng cười, thanh âm sắc lạnh, thê thế Đạm Đài đại đế, nguyên bản cao cao tại thượng, quan sát chư thiên. Nhưng là bây giờ lại luân lạc tới tình trạng như thế, quả thực là khác nhau một trời một vực, làm cho người thổn thức không thôi. Bất quá lúc này, không phải lúc càng khái, nhìn xem lại có một đám Đạm Đài thánh địa đệ tử xông lên, muốn đi bảo hộ Đạm Đài đại đế, lúc này hắn lần nữa đại khai sát giới, điên cuồng xuất thủ ầm ầm. Không bố đến cực điểm ba động quần quần mà ra, rung sụp hư không, một đoàn lại một đoàn huyết vụ nổ tung sư muội, ngươi cũng thấy lấy đi, ngươi càng dãy rủa, sẽ chỉ làm càng nhiều đệ tử cho ngươi chôn cùng. Liêu Như Yên lạnh lùng nói ra. Nàng thôi động trong tay món kia cực đạo đế binh, càng không ngừng đánh tới hướng Cựu Thiên Chân Thế Trung keng. Keng, keng. Một tiếng lại một tiếng vang dội trung vang âm thanh truyền ra, chấn nhiếp thiên địa, lực lượng vô cùng kinh khủng khuyết tán ra đến, phá hủy hết thảy, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Cựu Thiên Chân Thế trên trung mặt phủ văn lưu chuyển, nở rộ vô biên ánh sáng, ngăn cản được loại lực lượng kinh khủng này phanh phanh phanh. Tại liên tiếp kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, đến không hết đệ tử bị chấn động đến nhục thân rạn nứt, cuối cùng nhao nhao hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, trên toàn bộ quảng trường thây ngang khắp động, tàn chi đoạn hải, nhìn thấy mà giật mình, nơi này phảng phất thành luyện ngục giống như cảnh tượng sư muội, không cần làm dễ dụ vô vị ngươi là không cải biến được kết quả, những đệ tử này đều là ngươi ta nhìn xem lớn lên, bọn hắn đều là Đạm Đài thánh địa tương lai hy vọng, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn cho ngươi chôn cùng sao? Liễu Như Yên đạm mạc nói ngươi cũng biết bọn hắn là ngươi ta nhìn xem lớn lên, đã như vậy, vì cái gì còn muốn ác độc như vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đạm Đài đại đế phẫn nộ quát. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói, tại chứng đạo thành đế trước mặt, hết thảy hy sinh đều là đáng giá, mà còn chờ ta khống chế Đạm Đài thánh địa đằng sau, sẽ còn trùng kiến thánh địa, để thánh địa trở nên cường thịnh hơn. Nghe được nàng nói như vậy, Đạm Đài đại đế lắc đầu, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được vì chứng đạo, không tiếc tàn sát đồng môn của mình, quả thật nhập ma. Ha ha ha. Liễu Như Yên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, sư muội, ngươi sai ta cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, mà là, đây mới là ta muốn đi đường, nếu không, ta lại thế nào có thể trở thành đại đế. Vâng. Nàng đột nhiên một trường vỗ ra, đem trong tay cực đạo đế binh lần nữa đẩy đi ra, đánh về phía Cựu Thiên Chấn Thế Trung, trấn áp Đạm Đài đại đế răng rắc. Lần này, Cửu Thiên Chấn Thế trung vòng bảo hộ phòng ngự xuất hiện một tia vết rách, mặc dù chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng là năng lượng kinh khủng hay là điên cuồng truyền tiết tiến đến Đạm Đài Đại Đế sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một khối ngũ thải đại sen tiến hành ngăn cản, hào quang bừng bừng, thủy khí bốc hơi, bảo vệ chúng quanh nàng, ngăn trở cô năng lượng kia. Bất quá, tu vi hiện tại của nàng quá thấp, hay là rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy máu, bị thương nhẹ ha ha. Thấy cảnh này, Liễu Như Yên phá lên cười, nói sư muội, ngươi xem một chút bộ dáng của ngươi, hiện tại chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có một chút đại đế phong thái, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phi, mơ tưởng. Đạm Đài Đại Đế lau khô miệng vết máu, hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng kiên quyết chi sắc. Nàng há mồm phun ra mấy giọt tinh huyết dung nhập vào Cửu Thiên Chấn Thế chuông bên trong, trong nháy mắt, Cửu Thiên Chấn Thế chuông quang hoa đại thịnh, bộc phát ra càng thêm sáng chói phù văn oanh. Chuông lớn rủ xuống từng đạo trật tự thần liên, mỗi một đầu trật tự thần liên đều tráng kiện như sơn nhạc, nối liền trời đất, hướng phía bốn phương tám hướng trùng sát mà đi, muốn trọng thương Kim Giao Vương các loại chuẩn đế. Giờ phút này nàng rất rõ ràng, biết chỉ có trước trọng thương ba vị này chuẩn đế, để Đạm Đài Thánh Địa mấy vị thái thượng trưởng lão giành tay, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Kim Giao Vương bọn hắn tựa hồ đã sớm có phòng bị, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, cũng tế ra một kiện Huyền Thiên Linh Bảo, đó là một tôn đồng đỉnh, phong cách cổ xưa nặng nghề, phía trên hiện đầy tuế nguyệt pha tạp tấn ký, phản phất ngủ say mấy ngàn vạn trở đồng đỉnh vừa xuất hiện, một cỗ tăng thương, man hoang, viên cổ khí tức liền đập vào mặt. Nó toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc, phản phất do nham tương rèn đúc mà thành, mặt ngoài khắc rõ từng đầu hung thú đồ án, sinh động như thật, tràn ngập lực lượng vô địch. Theo đồng đỉnh bị Kim Giao Vương thôi động, trong nháy mắt từng đầu thượng cổ hung thú trào lên đi ra, gào thét rung trời đang đang. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền khắp bát phương, thượng cổ hung thú cùng trật tự thần liên lẫn nhau ma diệt, bắn ra nóng bỏng tia lửa chói mắt, kinh khủng tính hủy diệt khí cơ tàn phá bừa bãi thật là lợi hại. Vậy mà ngăn trở Cửu Thiên Chấn Thế chung công kích. Vạn Yêu Sơn lần này quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn thế mà cũng mang đến một kiện Huyền Thiên Linh Bảo, xem ra Đạm Đài Thánh Địa lần này thật là giữ nhiều lành ít. Nơi xa ngắm nhìn các đại thế lực tu sĩ, lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn coi là Đạm Đài Thánh Địa có thể ngăn cản được Vạn Yêu Sơn cùng Liễu Như Yên liên thủ, nhưng là ai ngờ Vạn Yêu Sơn nội tình so trong tưởng tượng còn sâu, trực tiếp lộ ra một kiện Huyền Thiên Linh Bảo. Cứ như vậy, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù là có được Cửu Thiên Chấn Thế chung cũng trèo chống không được bao lâu. Mà lại bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Đạm Đài Đại Đế tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, tu vi rơi xuống nghiêm trọng, bằng không mà nói không đến nổi ngay cả phản kích đều khó mà làm được. Chương 302. Tràn ngập nguy hiểm. Chương 302. Tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ Đạm Đài Đại Đế dạng này tuyệt đại nhân vật, muốn như vậy vẫn là sao? Đám người kinh hãi, nhịn không được suy đoán nói Đại Đế à, đây là đứng ở Tử Vi tinh vực đỉnh phong nhân vật, nhất niệm có thể chúa tể vũ trụ mênh mông, trong lật tay liền có thể hủy diệt vô tận sinh linh. Có thể nói, một vị đại đế chấn giữ tông môn hoặc là gia tộc, trên cơ bản liền xem như tại Tử Vi tinh vực bên trong đứng vững góc chân, thương thịnh vài vạn năm. Giống Đạm Đài Thánh Địa, liền đã từng có xuất hiện qua hai vị đại đế tọa trấn, cho nên Đạm Đài Thánh Địa mới có thể trở thành tiên châu thế lực đỉnh tiêm, hùng bá một phương. Mà bây giờ, Đạm Đài Đại Đế lại lâm vào trong tuyệt cảnh, tràn ngập nguy hiểm. Như dạng này cái thế nhân kiệt, thật vẫn lạc lời nói, cái này thực sự làm cho người than tiếc cùng bi thương. Chuyện bây giờ đến trình độ này, chỉ sợ Đạm Đài Thánh Địa muốn triệt để loạn đi lên, chúng ta hay là tận lực sớm một chút rời đi nơi thị phi này đi, nếu không, một khi bị cuốn đi vào, chúng ta khẳng định không sống được. Rất nhiều tu sĩ trong bóng tối nghị luận, không dám ở lâu, nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường. Loại tầng cấp này đại chiến, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự hơi nhiễm đến một chút dư uy, cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Đương nhiên cũng có tu sĩ cũng không tính rời đi, đó chính là Thiên Tuyển Thánh Tử, Tinh Thần Thánh Nữ những này vô thượng đạo thống người. Bọn hắn mặc dù không xen tay vào được, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có, mà lại phía sau bọn họ đại biểu các đại thánh địa, dù là Vạn Yêu Sơn coi như lại hung hăng ngang ngược, hẳn là cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào bọn họ. Bởi vậy những người này đứng ở đằng xa, đều đang lặng lặng chú ý, song phương đến cùng ai sẽ thủ thắng. Dù sao cái này có thể quan hệ đến Đạm Đài Thánh Địa tương lai ai quản lý làm chủ, bọn hắn tự nhiên đặc biệt coi trọng. Không thể không nói, Đạm Đài Đại Đế không hổ là một đời đại đế, mặc dù đã mất đi đại bộ phận tu vi, chỉ có kim đăng cảnh, nhưng là nhục thân lại cường hành phi thường, nặng cả người cuốn xương mù hỗn độn, tay nâng Cửu Thiên Chấn Thế Trung, toàn thân linh lực bành trướng, giống như là một tòa đại dương mênh mông giống như mênh mông. Trong lúc phất tay liền bộc phát ra uy năng lớn lao, đối mặt Liễu Như Yên vẫn như cũ còn có thể kiên trì. Phải biết Liễu Như Yên thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đại đế, hắn thực lực chi khủng bố, không thể ước đoán. Thực lực như vậy, so với Kim Đan đại đạo đến, trọn vẹn cao 8 cái đại cảnh giới, đây là một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Nhưng là hiện tại Đạm Đài Đại Đế lại chống đỡ được lâu như vậy, bên này mà tấn chứng, căn cơ chi vững chắc hùng hậu, chắc hẳn đây tu luyện cựu chuyển niết bàn quyết nguyên nhân. Mỗi một lần niết bàn trùng tu đằng sau, liền sẽ làm chính mình căn cơ cùng nội tình càng thêm kiên cố, cái này cũng khó trách, dù là bộ công pháp này có như thế lớn tai hại, Đạm Đài Đại Đế cũng muốn lựa chọn tu luyện. Bởi vì, bộ công pháp này, sắp thực không gì sánh được người tiên. Không dám tưởng tượng nếu muốn là để Đạm Đài Đại Đế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thực lực kia, đến tuột cùng sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Giờ phút này nàng toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Chấn Thế Trung, bộc phát ra ngập trời gợn sóng, liều mạng ngăn cản Liễu Như Yên công phạt, đây là một loại tiêu hao to lớn, cho dù là Đạm Đài Đại Đế đều có chút ăn không tiêu, trên trán toát ra dày đặc mồ hôi hử, sư muội, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Liễu Như Yên cười lạnh nói. Nàng càng không ngừng thôi động huy động thanh kia tiểu kỳ, cùng Cửu Thiên Chấn Thế Trung kịch liệt va chạm. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe, hai kiện tuyệt thế pháp khí đụng vào nhau, khuấy động đi ra gợn sóng khiến lòng run sợ. Cuối cùng, Cửu Thiên Chấn Thế Trung bị chấn động đến lay động, bình một tiếng, từ không trung rơi xuống phốc phốc. Đạm Đài Đại Đế cũng lọt vào phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hề hoải suy sụp, thân hình lảo đảo một chút ha ha ha, sư muội, ngươi bại cục đã định, nhận thua đi, ngươi đấu không lại ta. Gặp rốt cục chế trụ Đạm Đài đại đế, Liễu Như Yên hưng phấn không thôi, cười to liên tục, trong đôi mắt lấp lóe băng hàn chi ý. Đạm Đài đại đế sắc mặt thay đổi liên tục, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn là kết cục này, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng là tu vi của nàng rơi xuống nghiêm trọng, căn bản không phải Liễu Như Yên đối thủ. Mà lại, Đạm Đài thánh địa đệ tử khác cũng hoàn toàn bị Vạn Yêu Sơn người ngăn tại bên ngoài, khó mà tới gần nơi này, chớ nói chi là cứu viện Đạm Đài đại đế. Trong lòng lo lắng và phần, nhưng là bây giờ lại không có biện pháp, nàng trong lòng một mảnh đắng chát, chỉ chờ mong kỳ tích có thể giáng lâm ai, xem ra Đạm Đài đại đế hôm nay nhất định muốn chết ở đây. Chúng ta vốn là tới tham gia Đạm Đài đại đế thọ yến, không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành đại đế tang lễ, đúng là miệng ai a. Hôm nay qua đi, Đạm Đài thánh địa chỉ sợ muốn triệt để cải thiên hoán địa bọn hắn vị này Liêu trưởng lão, nhìn thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, chẳng những ám toán mình sư muội, mà lại không để ý chút nào cùng đồng môn tình nghĩa a. Nơi xa, các đại thế lực lắc đầu, rất nhiều người đều cảm khái không thôi, dạng này một vị cái thế nhân kiệt cứ như vậy mất đi, thật là khiến người thổn thức sư muội. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ kế thừa ngươi đại đế bản nguyên, đem Đạm Đài thánh địa cơ nghiệp phát dương quang đại, đến lúc đó cũng coi như. Liễu Như Yên khẽ môi nhếch lên nụ cười tàn khốc, nàng chậm rãi ép về phía Đạm Đài đại đế, xung quanh hư không vặn vẹo sụp đổ, tản mát ra khí tức kinh khủng. Thấy cảnh này, nơi xa Đạm Đài thánh chủ cùng tất cả các trưởng lao sắc mặt đều âm trầm đến cực hạn, lửa giận ngút trời. Nhưng lại vô kế khả thi, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, bị Vạn Yêu Sơn người ngăn cản, căn bản không thoát thân được. Liễu Như Yên, ngươi tên phản đồ này, ngươi chết không yên lành, coi như ngươi giết đại đế, ngươi cũng đừng hòng khống chế Đạm Đài thánh địa. Đạm Đài thánh chủ gầm thét lên không sai, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để Đạm Đài thánh địa rơi vào ngươi dạng này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân trong tay. Chúng ta tình nguyện hủy đi Đạm Đài thánh địa, cũng sẽ không giao nó cho như ngươi loại này phản đồ. Đạm Đài thánh địa truyền thừa không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bốn. Nghe được Đạm Đài thánh chủ tiếng quát mắng, tất cả trưởng lão cũng đều oán giận không thôi, muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Liễu Như Yên thiên đao vạn quả. Nhưng mà Liễu Như Yên nghe vậy, cũng không để ý tới bọn hắn, hay là trực tiếp hướng đi Đạm Đài đại đế. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng trở thành đại đế cường giả, đến lúc đó có là thủ đoạn để những người này thần phục tại dưới chân của nàng sư tỷ, ta lại cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư tỷ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, không phải vậy Đạm Đài thánh địa sớm muộn muốn hủy ở trong tay của ngươi. Đạm Đài đại đế sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, thần sắc trở nên càng ngưng trọng hử, thu tay lại. Ta dựa vào cái gì muốn thu tay, sư muội, ngươi quá ngây thơ rồi, đã đến tình trạng này, ngươi cảm thấy ta sẽ thu tay lại sao? Ta hiện tại chính là muốn chứng đạo thành đế, ai cũng không có khả năng dung chuyện, ai như ngỗ nghịch ý chí của ta, đều chỉ có một chữ, chết. Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, hiển nhiên đã điên dại. Nàng đại thủ nhô ra, hướng phía Đạm Đài đại đế chụp tới, cánh tay hóa thành một cái kình thiên cự thủ, muốn đem Đạm Đài đại đế bắt sống, thôn phệ đại đế bản nguyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 303, ngươi nhận ra bản đế. Chương 303, ngươi nhận ra bản đế. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trận vang lên ầm ầm, thiên khung nổ nát vụn, hư không sụp đổ. Chỉ gặp một đạo kiếm mang xé rách thương khung, vỡ vụn đại địa, nhanh chóng chém về phía Liễu Như Yên, sắc bén vô địch, sáng chói chói mắt oanh. Kiếm mang đánh xuyên thiên địa, trong nháy mắt liền bổ vào cái kia đạo kình thiên trên đại thủ, đem cái kia kình thiên đại thủ đánh nát. Cái này kinh thế hai tục một màn làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đạo kiếm quang kia, thật sự là thật là đáng sợ, đơn giản có một cỗ khai thiên tích địa hương vị, phảng phất có thể bổ diệt thiên vũ, để đám người rung động. Nhất là kiếm khí kia dư ba, đem phụ cận công trình kiến trúc đều tung bay ra ngoài, dễ như trở bàn tay bình thường này sao lại thế này? Đám người khẽ giật mình, không rõ là ai, thế mà có thể đem một vị chuẩn đế công kích cho đánh nát. Bất quá bọn hắn đều thở dài một hơi, cứ như vậy, chẳng lẽ lại sự tình còn có cái gì chuyển cơ phải không? Ân, người nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta, muốn chết! Liễu Như Yên cũng không khỏi đến sức sở, lập tức sắc mặt lập tức trở nên thiết thanh, tràn đầy tức giận. Ở thời điểm này, lại có thể có người dám phá hỏng chuyện tốt của nàng, đây là nàng tuyệt đối không ngờ tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một bóng người bước trên mây mà đến, tốc độ không nhanh, tựa như đi bộ nhàn nhã, phong khinh vân đạm, nhưng là mỗi một bước đều dẫm đến hư không chấn động, như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ mà sắc bén. Người này một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, vai hùng bất phàm, một đôi thâm thúy con ngươi tựa hồ xuyên thủng tuế nguyệt trường hà, để lộ ra phong cách cổ xưa tang thương, để cho người ta bất chi bất giác không để mắt đến tuổi của hắn là hắn, Lăng Tiêu Thánh địa vị kia Lý Thiên Nguyên, hắn lúc này đứng ra muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nhúng tay Đạm Đài Thánh địa nội bộ tranh quyền đoạt lợi? Không thể nào, hắn mặc dù là thiên kiêu tư chất bảng thứ nhất, nhưng là dù sao quá trẻ tuổi, làm sao có thể cùng Liễu Như Yên chống lại? Bốn. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên Nguyên mặc dù tên tuổi rất vang, nhưng là dù sao chỉ là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất mà thôi, thực lực lợi hại hơn nữa, cùng Liễu Như Yên loại này xây dựng ảnh hưởng trên vạn năm uy tín lâu năm chuẩn đế cự phách tương đối, trên lệch quá lớn. Dạng này tùy tiện nghĩ ra đầu ngọn gió, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, tự chịu diệt vong là hắn. Đạm Đài đại đế cũng có chút mặt người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Lý Thiên Nguyên lại đột nhiên đứng ra cứu mình. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, trong lúc mơ hồ, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần dị sắc. Bất quá, nàng lập tức lắc đầu, nàng biết, Lý Thiên Nguyên thực lực sát thực không kém, chiến lực phi thường cao siêu, nhưng là cùng Liễu Như Yên so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không phải đối thủ của nàng Khương tiểu thư, thủ tọa dạng này tùy tiện xông đi lên, thật không có vấn đề sao? Nơi xa, Vũ đạo nhân cùng Minh đạo nhân nhìn xem lao ra Lý Thiên Nguyên, hai người cho mày, sắc mặt có chút lo lắng nói ra. Dù sao, hiện tại tình hình này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Liễu Như Yên là vô luận như thế nào đều muốn thôn phệ Đạm Đài đại đế bản nguyên, ai dám ngăn cản, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lý Thiên Nguyên chính diện ngạnh hãn Liễu Như Yên, không phải dê vào miệng cọp là cái gì. Hai vị trưởng lão cứ yên tâm đi, nếu sư phụ dám ra tay, hẳn là liền có đầy đủ nắm chắc, nếu không sư phụ lại thế nào dám mạo hiểm đâu. Khương Nguyệt Ly ngược lại là một bộ đã tinh trước dáng vẻ, lời tuy như vậy, nhưng là hai vị trưởng lão vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Khương Nguyệt Ly không có để ý hai người lo lắng, nàng một đôi mỹ lệ linh động con người, chính nhiều hứng thú nhìn phía trước, hết thảy đối với sư phụ nàng có mù quáng tự tin, cho là trên thế giới này không có sư phụ làm không được sự tình. Cho nên nàng hiện tại rất chờ mong sư phụ tiếp xuống biểu diễn. Tham sư phụ một chút rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết dưới mắt trận này tình thế nguy hiểm. Một bên khác, Liễu Như Yên nhìn người tới, con ngươi kịch liệt co rút lại một phen, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, nguyên lai là ngươi, chỉ là sâu kiến, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước nhảy ra, quả nhiên là chẳng sống. Liễu Như Yên lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo thấu xương hàn mang. Thiên yêu thần tử trước đó cũng đã nói để nàng thuận tay giết Lý Thiên Nguyên, nhưng là nàng cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy Lý Thiên Nguyên không xứng để nàng tự mình xuất thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là không yên ổn a. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng nói ra, đã như vậy, ta lấy trước ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ, miễn cho một ít người không biết tốt xấu. Lý Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện, để nàng phi thường tức giận, nàng quyết định giết gà dọa khỉ, biểu hiện ra nàng chiến lược mạnh mẽ, khiến người khác e ngại. Liễu Như Yên rỗi ra trắng đoán ngón tay ngọc, đối với Lý Thiên Nguyên xa xa nhấn một ngón tay. Chỉ một thoáng, hư không rung động, kinh khủng pháp lực tụ đến, hóa thành một đạo tráng kiện không gì sánh được chùm sáng màu xanh lam, ẩn chứa năng lượng bàng bạc, phá diệt sông núi nhật nguyệt, hướng phía Lý Thiên Nguyên kích xạ đi qua. Bất quá, không đợi đến chùm sáng màu xanh lam rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, đột nhiên một tòa ngũ thải đại sen từ hư không hiện hiện, phát ra chói lọi tiên quang, ngăn tại Lý Thiên Nguyên trước người, đem chùm sáng kia chống lại. Chính là Đạm Đài Đại Đế. Tựa hồ là bởi vì vừa rồi Lý Thiên Nguyên ngăn trở Liễu Như Yên một kích chí mạng kia, Đạm Đài Đại Đế đạt được cơ hội thở dốc, lợi dụng đan dược khôi phục thương thế, miễn cưỡng có thể điều động linh lực trong cơ thể. Nàng lần nữa thôi động Cửu Thiên Chấn Thế Trung, treo ở đỉnh đầu, rủ xuống vạn trượng hào quang, đem Lý Thiên Nguyên cùng nàng lần nữa bao phủ ở bên trong. Đối diện Liễu Như Yên thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra Kình Thiên Đại Thủ. Trong chốc lát, đầy trời pháp tắc phủ văn hiện lên, một vùng biển mênh mông giống như năng lượng chuốt xuống tới, bao phủ toàn bộ hư không ông. Cửu Thiên Chấn Thế Trung lần nữa phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động không thôi, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường, uy áp kinh khủng quét sạch mà ra. Bất quá, dù vậy, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản Liễu Như Yên trong thời gian ngắn Lý thủ tọa, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi hay là mau chóng rời đi Đạm Đài Thánh Địa đi, miễn cho dưỡng họa vào thân, mất đi tính mạng. Lúc này Đạm Đài Đại Đế xếp bằng ở trên đài sen, hướng phía Lý Thiên Nguyên khuyên nhủ đạo ha ha, Đạm Đài cô nương, ta nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, làm sao có thể cứ đi như thế. Lý Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Nghe nói như thế, Đạm Đài Đại Đế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc nói, ngươi thế mà nhận ra bản đế. Nàng tự hỏi lợi dụng Đạm Đài thần hy thân phận ở bên ngoài hành tẩu, chưa từng tiết lộ nửa điểm tin tức, lại không nghĩ rằng bị một tên tiểu bối nhìn ra mánh khóe, lập tức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Đạm Đài thần hy cô nương. Lý Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói, mà lại ta còn biết ngươi là bởi vì tu luyện cựu chuyển niết bàn quyết, cho nên tu vi mới rơi xuống đến bây giờ tình trạng này. Cái gì? Nghe được Lý Thiên Nguyên lời nói, Đạm Đài Đại Đế không khỏi lên tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bí mật của nàng tuyệt đối là số người cực ít mới biết sự tình, Lý Thiên Nguyên làm sao có thể biết được đâu? Mà lại, Lý Thiên Nguyên ngay cả nàng tu luyện cựu chuyển niết bàn quyết đều có thể phán đoán ra, đây càng thêm làm nàng kinh ngạc. Chương 304. Đạm Đài thần hy bái sư. Chương 304. Đạm Đài thần hy bái sư, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Đạm Đài Đại Đế kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời ở giữa, nàng hoàn toàn không có đại đế phong phạm. Phải biết tin tức này trừ Đạm Đài Thánh Địa cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, căn bản không người biết được, Lý Thiên Nguyên lại là như thế nào biết được đây này? Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải, ta làm sao mà biết được cũng không trọng yếu, trọng yếu là Đạm Đài cô nương, ngươi bây giờ tình thế nghiêm trọng, ta có thể giúp ngươi giải quyết lần này nguy hiểm. Lý Thiên Nguyên chậm rãi mở miệng nói một câu. Đạm Đài Đại Đế nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Trợ giúp nàng giải quyết nguy hiểm? Hiện tại tình huống này, trừ phi có một vị đại đế cường giả đến đây tương trợ, nếu không căn bản không có biện pháp gì. Lý Thiên Nguyên dưới cái nhìn của nàng, nhiều nhất bất quá là một vị thiên quân tu sĩ, làm sao có thể thay đổi cục diện, giúp nàng hóa giải nguy cơ đâu? Nghĩ tới đây, Đạm Đài Đại Đế trên gương mặt hiện một nụ cười khổ, lắc đầu nói ra, Lý thủ tọa, ngươi không cần mưu toan trợ giúp ta, hiện tại tình hình này ngươi không giúp được ta, hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Cho dù đối với Lý Thiên Nguyên, nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn tại đối phương tặng cho chính mình âm dương bổ thiên chi phân thượng, nàng không hy vọng Lý Thiên Nguyên bởi vì chính mình sự tình, đem tính mệnh góp đi vào. Lý Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạm Đài Đại Đế trả lời, bởi vì, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng không tin một vị tiểu bối, thậm chí không nguyện ý lãng phí tinh lực chuyện cho tới bây giờ, Đạm Đài cô nương chính ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, đã như vậy, còn không bằng lựa chọn tin tưởng ta, nói không chừng thật sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, trong giọng nói mang theo chắc chắn cùng tự tin. Đạm Đài Đại Đế nhìn xem Lý Thiên Nguyên đã tính trước dáng vẻ, ánh mắt không ngừng chớp động, hiển nhiên Lý Thiên Nguyên biểu hiện để nàng có chút dao động. Xác thực như đối phương nói tới, nàng hiện tại đã là cùng đồ mặt lộ, căn bản không có đường lui, nhưng là nếu là có thể tìm tới một tia sinh cơ, cho dù là không có ý nghĩa khả năng, nàng cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Thiên Nguyên hỏi, ngươi thật có thể giúp ta hóa giải kiếp nạn này? Đạm Đài Đại Đế con mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, không bỏ sót người sau bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ tự nhiên. Lý Thiên Nguyên không chút do dự nói một câu, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta chẳng những cho ngươi rất nhiều tiền đan linh dược giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tu vi, mà lại trước mặt nơi này tất cả vạn yêu sơn người xâm phạm, ta cũng có thể giúp ngươi toàn bộ trấn áp. Đạm Đài đại đế sau khi nghe, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng nhìn xem Lý Thiên Nguyên, luôn cảm thấy đối phương không giống như là nói đùa. Nếu như đối phương thật có thể trợ giúp chính mình vượt qua nan quan, cho dù là bái sư lại coi là cái gì. Nàng chần chờ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về hướng Lý Thiên Nguyên nói ra, đã như vậy, vậy ta bái kiến sư phụ. Nàng nói, liền quỳ một chân trên đất, tại Lý Thiên Nguyên trước mặt đi một cái lễ bái sư, ha ha, tốt. Lý Thiên Nguyên thấy thế, lập tức đại hỉ, đỡ lên Đạm Đài thần hy nói ra. Về sau hắn nhưng là có đại đế đồ đệ người, cái này nếu là nói ra, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Nhưng là, đây cũng không phải hắn phải thừa dịp lửa ăn cướp, cứng rắn muốn bức bách Đạm Đài thần hy bái hắn làm thầy, mà là nhất định phải Đạm Đài thần hy bái sư đằng sau, hắn có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, nếu không, không có những phần thưởng này, hắn cũng không có biện pháp ứng đối hiện tại cảnh tượng này. Mà theo Đạm Đài thần hy bái sư trong chớp nhoáng này, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên đinh đông. Ký chủ thu đến cái thứ tư đồ đệ, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, cực đạo đế binh một kiện, không chết tiên dược một gốc, ký chủ thành công nhận lấy Đạm Đài thần hy làm đồ đệ, thu hoạch được khen thưởng thêm đại đạo phi tiên đan một bình, cấm kỵ đạo pháp một bộ, tiên đế thể nghiệm thẻ một tấm, tất cả ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành nhận lấy. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới, Lý Thiên Nguyên nhếch miệng lên, toát ra một vòng hài lòng độ cong. Có những phần thưởng này đằng sau, như vậy chỗ này vị vạn yêu sơn đám người chính là gà đất chó sành mà thôi, căn bản không đáng để lo sư muội. Xem ra ngươi thật sự là sắp chết đến nơi, không đường có thể đi thế mà lựa chọn tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử chuyện ma quỷ, chẳng lẽ lại ngươi còn cho là tiểu tử này có thể cứu ngươi phải không? Một đạo tiếng rêu cợt vang lên, chính là một bên Liễu Như Yên, nàng một bên công kích tới Cửu Thiên Chân Thế Trung, một bên nhìn xem Đạm Đài đại đế, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng kinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này sư muội là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rõ ràng đã là chó cùng dứt dậu hết lần này tới lần khác muốn ôm một tia hy vọng. Mà lại buồn cười nhất chính là, đường đường một đời đại đế, vì mạng sống vậy mà nguyện ý bái một tên mao đầu tiểu tử vi sư, cái này không chỉ là mất hết mặt mũi, càng là hoang đường đến cực điểm, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Chẳng lẽ lại nàng cho là một tên tiểu tử, bằng vào há miệng, thật đúng là có thể nghịch chuyển càn khôn không thành Đạm Đài đại đế? Nghe vậy không để ý đến Liễu Như Yên, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi Lý Thiên Nguyên giải quyết dưới mắt vấn đề. Cửu Thiên Chấn Thế Trung trèo trống không được bao lâu, nàng hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là Lý Thiên Nguyên cái này vừa bái sư phụ, hy vọng đối phương thật có thể, nếu như nói tới, trợ giúp nàng vượt qua trước mắt nan quan a. Nhìn xem Đạm Đài đại đế không để ý tới mình, Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, trên tay thế công mãnh liệt rất nhiều, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng. Các loại phá vỡ Cửu Thiên Chấn Thế Trung, nàng cũng muốn xem thử xem đối phương lấy cái gì phản kháng. Một bên khác, Lý Thiên Nguyên đã từ hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong lấy lại tinh thần, gặp Đạm Đài thần hy đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình chằm chằm, hắn tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, lúc này cười nói, đồ nhi, yên tâm, đã ngươi bái ta vi sư, ta liền sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi an nguy, có vi sư tại, hôm nay cho dù là Thiên Yêu đại đế đích thần tới, cũng đừng hỏng thương ngươi mảy may. Lý Thiên Nguyên lời nói tràn đầy bá khí, phảng phất một cái bệ nghệ thiên hạ, tung hành tứ hải bát hoang cái thế vương giả, toàn thân tản ra một cỗ khinh thường quần hùng khí chất. Hai tay của hắn lưng đeo ở sau lưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không cau mày. Loại kia Đạm Đài thần hy ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt, trái tim đột nhiên phanh phanh nhảy lên hai lần, phảng phất bị vật gì đó đánh trúng vào bình thường. Lý Thiên Nguyên lời nói phảng phất có được ma lực, đưa nàng sâu trong nội tâm hết thảy phiền muộn cùng sợ hãi toàn diện khu trục, trở nên bình tĩnh. Nhân Đạm Đài thần hy nhịn không được gật gật đầu, nơi này có chút đan dược và tiên dược, ngươi cầm trước tạm khôi phục tu vi, về phần mặt khác liền giao cho vi sư. Lý Thiên Nguyên chậm rãi hướng phía vòng phòng hộ bên ngoài đi đến, đồng thời tay phải vung lên, hai bình ngọc trong nháy mắt bay về phía Đạm Đài thần hy. Đạm Đài thần hy nhìn thấy bay tới đồ vật, nàng nâng lên tố thủ tiếp được, sau đó mở ra bên trong một cái bình ngọc nhìn lên, đôi mắt không khỏi trừng lớn, lộ ra một vòng thần sắc khó có thể tin. Chương 305, Tiên đế thể nghiệm thẻ. Chương 305, Tiên đế thể nghiệm thẻ. Chỉ gặp cái thứ nhất trong bình ngọc nằm 5 viên đan dược, mỗi một viên thuốc phía trên đều bao quanh nồng đậm sương trắng, trong mơ hồ phảng phất có long ngâm vượng minh thanh âm truyền vào trong tai, thần bí mà sóng gợn mạnh mẽ đập vào mặt cái này. Chẳng lẽ là tiên phẩm đan dược, đại đạo phi tiên đan? Đạm Đài thần hy kinh ngạc thốt ra, trên thế giới này vậy mà thật tồn tại tiên đan loại này nghịch thiên chi vật. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại đạo phi tiên đan, trong truyền thuyết tiên cấp đan dược, nghe nói thật thánh cảnh tu vi trở xuống tu sĩ, chỉ cần phục dụng một viên tựa như cùng đại đạo phi thăng bình thường, trong nháy mắt có thể đột phá một cảnh giới. Nhưng là, luyện chế vật này quá mức khó tìm, cơ hồ thất truyền, không nghĩ tới, nàng bây giờ lại nhìn thấy, hay là 5 viên nhiều. Mà lại, cái này 5 viên tiên đan phía trên còn vờn quanh xương trắng, chứng minh bọn chúng còn ẩn chứa năng lượng cường đại. Sau đó, nàng lại nhìn xem cái thứ hai bình ngọc, mặc dù không có mở ra, nhưng là, bên trong tiên phẩm tiên thảo hương thơm, so với viên thứ nhất đan dược càng thêm dụ hoặc người. Cái này, chẳng lẽ lại là một cái tiên phẩm đan dược sao? Nàng hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống chính mình khuấy động tâm triều, lần nữa xốc lên bình ngọc cái nắp. Chỉ gặp trong bình ngọc lặng lặng trưng bày một đóa cánh hoa màu đỏ, phía trên chảy xuôi sáng bóng trong suốt. Cái này lại là trong truyền thuyết nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa. Đạm Đài thần hy con ngươi kịch co lại, nàng nhìn xem trước mặt đồ vật hoàn toàn thất thố, cả người tựa như hóa đá bình thường, liền hô hấp đều đình chỉ. Nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, đây chính là hỗn độn linh vật, có được vô tận diệu dụng. Loại bảo bối này tồn tại ở trong truyền thuyết, thế giới hiện thực đã sớm tuyệt tích, ai có thể nghĩ đến, hôm nay thế mà có thể ở trước mặt nàng trông thấy. Chính mình bái người sư phụ này rốt cuộc là ai a, làm sao vừa ra tay liền lấy ra nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật. Mà lại hai thứ đồ này đúng là mình trước mắt cần có nhất bảo vật, có đại đạo phi thăng đan, nàng có thể trong nháy mắt từ kim đan cảnh tu vi khôi phục lại tiên đài cảnh tả hữu tu vi, lại thêm nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa, nàng cảm giác lần này có hy vọng tại 10 năm. Không, thậm chí ngắn hơn thời gian niết bàn thành công, khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Cái này khiến nàng làm sao có thể không kinh hãi đâu. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Thần Hy đôi mắt đẹp bắn ra hào quang sáng chói, phảng phất chói mắt thái dương, nàng nhìn xem Lý Thiên Nguyên, trong mắt mang theo sùng kính cùng kiên định, đây là nàng lần thứ nhất đối với Lý Thiên Nguyên sinh ra tin tưởng vô điều kiện. Nếu là trước khi nói, nàng còn chưa tin đối phương thật có thể giúp nàng, nhưng là giờ phút này, nàng tin mấy phần, dù sao, có thể xuất ra tiên phẩm đan dược và hỗn độn linh vật, nhân vật như vậy, nàng không dám vọng đo. Mà lại, chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng loáng thoáng ở giữa từ nơi này sư phụ trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn mà mênh mông uy áp, dù là nàng thân là đại đế, tựa hồ đang cố khí tức này trước mặt, cũng không nhịn được tim đập nhanh, đây là một loại cực kỳ quỷ dị tình huống, nhưng là từ mặt ngoài nhìn kỹ Lý Thiên Nguyên, lại phát hiện đối phương cũng không có cái gì dị thường, hay là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, mảy may không cảm giác được bất kỳ chỗ đặc thù Đạm Đại Thần. Khi cảm giác được không sai, Lý Thiên Nguyên giờ phút này xác thực cùng trước đó có cảm giác không giống nhau. Bởi vì đối mặt với Liệu Như Yên dạng này đến gần vô hạn đại đế cự phách, hắn cũng không có che giấu, trực tiếp sử dụng tiên đế thể nghiệm thể. Giờ phút này tu vi thật sự của hắn mặc dù vẫn như cũng là thật thánh cảnh, nhưng là thực lực của hắn đã tính tạm thời đề cao đến áp đảo đại đế phía trên cấp độ tình trạng, chỉ là người bên ngoài không cách nào nhìn trộm mà thôi. Nhìn xem Lý Thiên Nguyên thế mà chính mình từ Cựu Thiên Chấn Thế trông che trở phía dưới đi tới, Liễu Như Yên còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, khóe miệng dương lên mỉa mai độ cong ha ha, tiểu tử ngươi cũng là xem như thông minh, biết chống cự là không có chút ý nghĩa nào, cho nên chính mình ngoan ngoãn đi ra chịu chết, rất tốt, xem ở ngươi làm sao tự giác phân thượng, lao nương có thể cho lưu người toàn thây. Nàng cười lạnh nhìn xem Lý Thiên Nguyên, trên mặt hiện lên đùa cợt, trong ánh mắt lóe lên băng hàn, lao yêu bà, ngươi nghĩ có hơi nhiều, ta đi ra, là tới giết ngươi. Lý Thiên Nguyên lãnh đạm lườm Liễu Như Yên một chút, phản phất tại nhìn một kẻ ngốc bình thường, nhếch miệng lên cười lạnh. Nghe được Lý Thiên Nguyên mắng nàng lao yêu bà, Liễu Như Yên sững sốt một giây, lập tức kịp phản ứng, trong mắt lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, sát ý ngập trời lan tràn ra tốt. Tốt, tốt, ta liền đợi đến ngươi tới giết. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi một kẻ chỉ là sâu kiến, giết thế nào bản tọa. Liễu Như Yên thanh âm trầm vang lên, xâm hàn sát ý tựa như mưa to bình thường mưa như chút nước mà rơi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thiên Nguyên đơn giản không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, cũng dám kêu gào giết nàng, đơn giản muốn chết. Lý Thiên Nguyên không tiếp tục nói nhảm, thân ảnh của hắn lóe lên, trong chốc lát biến mất tại mọi người trước mắt, không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Liễu Như Yên nhìn xem trong nháy mắt biến mất Lý Thiên Nguyên, nàng ngẩn người, chợt trong mắt lóe ra băng hàn sát ý, nàng vốn cho rằng Lý Thiên Nguyên chỉ là phô trương thanh thế, nhưng là, đối phương trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh chóng, căn bản siêu việt nàng đoán trước, thậm chí, viễn siêu nàng thấy bất luận một vị nào cường giả, cái này khiến nàng không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, hử, giả thần giả quỷ. Liễu Như Yên khẽ quát một tiếng, nàng đưa tay phải ra hướng nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc linh lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành vô số sắc bén lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng phía bốn phía quét sạch mà đi âm ầm. Cuồng bạo kinh khí cuồn cuộn, kinh khủng kinh khí tàn phá bừa bãi trời cao, tiếng nổ không ngừng, hư không phảng phất bị xé nứt bình thường, không gian đều xuất hiện vật mèo. Nhưng là, cái kia từng đạo lưỡi dao đâm vào Lý Thiên Nguyên trên thân, tựa như châu đất xuống biển bình thường, căn bản không có nửa điểm tác dụng ân. Liễu Như Yên khẽ nhíu mày, vừa rồi nàng mặc dù chưa từng vận dụng thực lực chân chính, nhưng là một chiêu kia công kích là đủ gạt bỏ bất luận cái gì một tên thiên quân cảnh cường giả, không nghĩ tới, vậy mà không làm gì được nam tử trước mắt. Chuyện như vậy, nàng hay là lần đầu gặp được. Chẳng lẽ lại đối phương cũng là chuẩn đế tu vi cự phách? Nhưng là, điều đó không có khả năng, đối phương tuổi còn trẻ, tu luyện còn thấp, làm sao có thể đạt tới tu vi như thế? Không đơn thuần là nàng, giờ phút này nơi xa những cái kia quan chiến các đại thế lực tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn cho là Lý Thiên Nguyên không chịu nổi một kích, không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, cái này Lý Thiên Nguyên đến cùng là tu vi gì a? Hắn lại có thể ngăn lại chuẩn đế cường giả một kích. Đúng vậy a, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, chẳng lẽ lại đã là chuẩn đế tu vi? Thế nhưng là tuổi tác của hắn nhìn bất quá 20 mấy tuổi a, làm sao lại có như thế tu vi? 4. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Nguyên, hy vọng có thể thấy rõ ràng tu vi của hắn đến cùng như thế nào, nhưng là, Lý Thiên Nguyên toàn thân tản ra huyền ảo đạo vận, phảng phất cùng vùng thiên địa này dung hợp bình thường, vô luận bọn hắn thấy thế nào đều xem không hiểu. Chương 306. Sâu kiến cũng có thể nghịch thiên. Chương 306. Sâu kiến cũng có thể nghịch thiên. Đạm Đài Thần Hy nhìn thấy Lý Thiên Nguyên dễ dàng ngăn trở chuẩn đế một kích, nội tâm rung động, đồng thời cũng có chút kích động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thiên Nguyên lại là lợi hại như vậy nhân vật, khó trách đối phương dám khoe khoang khoác lác, nói có thể giải quyết tràng nguy cơ này, ta người sư phụ này thật chỉ là Lăng Tiêu Thánh Địa một vị thủ tọa sao? Đạm Đài Thần Hy nhịn không được cảm thán một câu, trước mắt người trẻ tuổi này phảng phất một mảnh thâm thúy tinh không, càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu. Nàng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiên Nguyên chẳng cảnh, lúc đó nàng giấu ở trong hư không, nhưng lại bị đối phương đã nhận ra một tia tung tích, lúc đó liền để nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lại đằng sau, đối phương vậy mà chủ động thu nàng làm đệ tử, bất quá khi đó nàng cũng không quá để ý, dù sao, nàng chính là đường đường một đời đại đế, thế gian này không có ai có tư cách làm sư phụ của nàng. Không ngờ, nàng mới phát hiện chính mình sai vô cùng, nguyên lai thế gian này, vậy mà thật sự có loại tồn tại này, ngay cả nàng như vậy đại đế đều cần nhìn lên. Thấy vậy, nàng cũng yên tâm lại, toàn tâm toàn ý ăn vào đại đạo phi thăng đan bắt đầu tăng cao tu vi, không còn lo lắng cái khác giá hỏa này trên thân tất có bí mật. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Liễu Như Yên mặc dù kinh nghi bất định, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong mắt của nàng mang theo cực nóng cùng tham lam, mặc dù không biết đối phương bí mật là cái gì, nhưng là nàng biết cái này nhất định là phi phàm đồ vật. Nếu là có thể đem cái này bí mật khai quật ra, khẳng định có thể thu hoạch vô tận chỗ tốt. Nghĩ đến chỗ này, hai tay của nàng một nắm, một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong tay nàng, tản ra u linh quang mang. Nàng nâng lên huyết sắc loan đao, trực chỉ Lý Thiên Nguyên, quát lạnh một tiếng, đi chết đi. Thân hình của nàng tựa như mị ảnh bình thường chớp động, huyết sắc loan đao phía trên sát khí xông về bầu trời đi. Nàng hét lớn một tiếng, đầy trời huyết sắc chi khí ngưng tụ đến, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy trước mắt. Huyết sắc loan đao đông nhiên vạch một cái, vô tận huyết sắc chi khí lập tức hóa thành ngàn vạn thanh lưới dao quét ngang hướng về phía Lý Thiên Nguyên. Huyết sắc lưỡi dao mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, toàn bộ không gian đều biến thành màu đỏ tươi, chói mắt màu đỏ để cho người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng là đối mặt với huyết sắc lưỡi dao, Lý Thiên Nguyên trên khuôn mặt không có chút nào e ngại, chỉ có lạnh lẽo phá. Hắn chỉ là giản đơn giản phun ra một chữ, trước mặt hắn cái kia đạo huyết sắc lưỡi dao liền từng khúc băng liệt, hóa thành vỡ nát, hoàn toàn tiêu tan. Cái này sao có thể? Liễu Như Yên con ngươi kịch liệt co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Lý Thiên Nguyên. Nàng vừa mới một kích chính là tuyệt chiêu, càng là ẩn chứa đại đạo của nàng. Một khi thi triển, trừ phi có chuẩn đế đỉnh phong thực lực, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản. Chỗ nào nghĩ đến, nhưng là gia hỏa này cả tay đều không có nhấc một chút, vẹn vẹn một tiếng khẽ nói, liền nhẹ nhõm bài trừ. Thực lực như thế, đơn giản dọa người ha ha. Chuẩn đế đỉnh phong bất quá cũng như vậy à? Lý Thiên Nguyên thân thể đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mười phần trang bức vây vây tay hào nói một câu hô trướng. Liễu Như Yên khí gấp bại hoại địa lại hô, nàng hai tay vung lên, thanh kia tiểu kỳ cũng không còn công kích chín ngày chấn thế chung, mà là trực tiếp mà rơi vào trong tay nàng. Cái này cực đạo đế binh tên là Cựu Phượng Kỳ, chính là do chín cái bất tử thiên phượng tinh phách luyện chế mà thành. Cựu Phượng Kỳ rơi vào trong tay nàng, toàn bộ Cựu Phượng Kỳ lập tức trở nên kim quang sáng lạ, một đám lửa ở bên trong nhảy vọt thiêu đốt, phảng phất là chân phượng giáng lâm bình thường. Cựu Phượng đang vũ. Đi. Liễu Như Yên hai mắt xích hồng, nàng hét lớn một tiếng. Cựu Phượng Kỳ bên trong bắn ra 9 cái bất tử thiên phượng, mỗi một cái bất tử thiên phượng đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, tựa hồ có thể đem thiên địa phần diệt. Cựu Phượng gào thét, chọc tan bầu trời, đảo loạn hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt xông về Lý Thiên Nguyên, đi tới chỗ, hư không đổ sụp, không gian vỡ vụn. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên vẫn như cũ đứng thẳng nguyên địa, hắn thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may, chỉ gặp 9 cái bất tử thiên phượng còn không có tới gần hắn liền tự hành tán loạn. Phản phất Lý Thiên Nguyên quanh thân có một loại nào đó vô hình lực lượng phát tác, có thể làm được vạn pháp bất xâm, mặc cho 9 cái bất tử thiên phượng như thế nào tê minh dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui, xám xịt về tới tiểu kỳ bên trong phốc phốc. Liễu Như Yên đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo hai bước, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi bầm đen. Nàng khó mà tin được một màn trước mắt, Cựu Phượng Kỳ thế nhưng là cực đạo đế binh a, một cái bất tử thiên phượng tinh phách chi lực liền có thể so với một vị chuẩn đế, bây giờ 9 cái đều xuất hiện, kết quả vậy mà như thế. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao phải mạnh như thế? Liễu Như Yên cắn răng nghiến lợi hỏi một câu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên. Giờ phút này dù là nàng có ngốc, cũng từ vừa rồi cái này giao phong ngắn ngủi nhìn ra, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi nàng lý giải phạm chủ, không phải nàng có thể chống lại. Phải biết, dù là nàng trận đánh lúc trước Đạm Đài Đại Đế mạnh nhất thời điểm cũng chưa từng giống như bây giờ cảm giác được lớn lao áp bách, gia hỏa này cường đại quá mức không thể tưởng tượng, ta không phải liền là Lý Thiên Nguyên sao? Như thế nào là không phải thật bất ngờ, trong mắt ngươi nho nhỏ sâu kiến vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực. Lý Thiên Nguyên bay, nhàn nhạt cười cười đoán chừng bây giờ tại trận tất cả mọi người bị biểu hiện của hắn chấn kinh đi. Không thể không nói, tiên đế chính là Ngưu Bức A, hắn hiện tại xem như thể nghiệm được loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống đông đảo chúng sinh cảm giác, cái gì cái gọi là chuẩn đế, cái gì cái gọi là vạn cổ cự phách, đều là rất rưởi, nếu là hắn muốn, tùy tiện một ngón tay, liền có thể đem nó nghiền chết Liêu trưởng lão, chuyện gì xảy ra, vì sao ngay cả một tên tiểu bối đều bắt không được. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, truyền đến một trận trầm thấp quát tháo thanh âm. Chính là Kim Giao Vương, giờ phút này hắn tựa hồ cũng chú ý tới tình huống bên này, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nghe được Kim Giao Vương lời nói, Liễu Như Yên sắc mặt âm tình bất định, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, gia hỏa này rất tà môn, không biết vì cái gì rõ ràng thực lực cũng không cường đại, lại vẫn cứ quỷ dị như vậy, ngay cả Cựu Phượng Kỳ đều không làm gì được hắn. Cái gì? Kim Giao Vương giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Liễu Như Yên thực lực hắn nhưng là biết đến, khả ti không chút nào so với hắn yếu bao nhiêu, vậy mà cầm Lý Thiên Nguyên không có nửa điểm biện pháp, đây chẳng phải là nói, Lý Thiên Nguyên thực lực ít nhất là chuẩn đế cấp độ. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này coi như có chút khó giải quyết, lúc đầu bọn hắn bốn vị chuẩn đế cường giả, có thể vững vàng áp chế Đạm Đài Thánh Địa, thế nhưng là nếu như đối phương đột nhiên nhiều một vị chuẩn đế, vậy coi như khó mà nói. Xem ra muốn lập tức tốc chiến tốc thắng không có khả năng chỉ hoãn được nữa. Vừa nghĩ như thế, hắn lúc này hướng phía Cổ Sư Vương cùng Thiên Bằng Vương truyền âm tới, đi ra lực, thế ra yêu hoàng tháp, chấn áp đối thủ, sau đó đi giúp Liễu Như Yên, trước chiếm Đạm Đài Đại Đế bản nguyên lại nói. Tốt. Cổ Sư Vương cùng Thiên Bằng Vương đều là lên tiếng, chợt hai người bọn họ riêng phần mình đánh ra một cỗ linh lực khổng lồ, rót vào yêu hoàng tháp bên trong. Chương 307. Vô địch tồn tại. Chương 307. Vô địch tồn tại ông. Yêu hoàng tháp rung động dữ dội đứng lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đạm Đài Thánh Điệu Tam Đại Thái Thượng trưởng lao chấn áp tới. Cùng lúc đó, Kim Giao Vương cũng là đánh ra một cỗ linh lực, rót vào yêu hoàng tháp bên trong. Lập tức, yêu hoàng tháp hào quang tỏa sáng, uy thế càng sâu, trực tiếp là đem hư không đều cho đánh rách tạ tơi ra, khí tức kinh khủng tràn ngập mà mở, làm cho người da đầu run lên không tốt. Mau lui lại! Cảm nhận được uy áp kinh khủng kia, Tam Đại Thái Thượng trưởng lao sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng là đã chậm. Yêu hoàng tháp quang mang lóe lên, trực tiếp như là một cái lồng giam bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, sau đó ầm vang rơi xuống, đem bọn hắn ba người chấn áp ở trong đó đáng chết. Nhâm Hồng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem yêu hoàng tháp chấn khai, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Dù sao đây chính là yêu hoàng tháp, hơn nữa còn là huyền thiên linh bảo, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, lại thêm Kim Giao Vương ba người hợp lực, coi như Tam Đại Thái Thượng trưởng lão mặc dù thực lực không kém, nhưng là muốn trong thời gian ngắn tùy tiện thoát khốn hay là rất khó ha ha. Nhậm Hưng Phi, ba người các ngươi lão gia hỏa liền ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi. Kim Giao Vương cười lớn một tiếng, chợt thân hình thoát một cái, nói đi, chúng ta đi đối phó Lý Thiên Nguyên tiểu tử kia. Nói xong, hắn chính là dẫn đầu hướng phía Lý Thiên Nguyên vọt tới, mà Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương cũng không chậm trễ, đi theo Kim Giao Vương, hướng phía Lý Thiên Nguyên sổng tới giết ha ha. Nhìn xem Kim Giao Vương ba người trùng sát mà đến, Lý Thiên Nguyên con mắt nhắm lại, cũng không có quá mức để ý bởi vì hắn thấy, Kim Giao Vương ba người thực lực đều có chuẩn đế trình độ, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại trạng thái này, đừng nói là Kim Giao Vương ba người, coi như đến 10 cái 8 cái, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc đem toàn bộ chém giết muốn chết. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên khinh thường biểu lộ, Kim Giao Vương, Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương ba người giận tím mặt. Bọn hắn chính là vạn cổ cự đầu cấp bậc cường giả, ngày bình thường cỡ nào phong quang, thế nhưng là kết quả là lại bị Lý Thiên Nguyên một cái nho nhỏ tiểu bối khinh bị hử. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này dựa vào cái gì phách lối. Kim Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn cầm cự phủ, trực tiếp bổ ra một đạo cự phủ, lưỡi búa xé rách hư không, phát ra ô ô bén nhọn tiếng vang, mang theo mùi máu tanh nồng đậm đạo, giống như là từ cửu u trong địa ngục sông ra ma quỷ. Khủng bố đến cực hạn, một búa bổ ra, vậy mà trực tiếp đem hư không cho chém thành hai khúc. Thiên Bằng Vương cũng là thi triển ra tuyệt học, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến Lý Thiên Nguyên phía sau. Một cái che khuất bầu trời đại bằng cánh chim hiện, nhấc lên đầy trời phong nhận, phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Cổ Sư Vương càng là hung ác, hiện hóa ra một tôn cao trăm trượng lớn Cổ Sư Huyễn Ảnh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra răng nanh miệng rộng, hướng phía Lý Thiên Nguyên hung hăng cắn xé mà đi. Ba cái cường giả tuyệt thế liên thủ công kích, uy thế cường đại, đơn giản nghe rợn cả người hử, chút tài mọn. Lý Thiên Nguyên mặt không đổi sắc, cánh tay của hắn nâng lên, như vớt rồng giống như nô ra, trong nháy mắt liền tóm lấy ba người công kích, sau đó dụng lực bóp ầm ầm. Ba người cùng nhau công kích, trong nháy mắt liền nổ tung lên, kinh khủng dư ba tàn phá bừa bãi ra. Nhấc lên mấy ngàn trượng xa tiểu xuất sinh này, thực lực thế mà kinh khủng như vậy. Kim Giao Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thiên Nguyên vậy mà kinh khủng như thế. Phải biết, ba người bọn họ thế nhưng là chuẩn đế cảnh giới, liền xem như tại toàn bộ Tử Vi tinh vực bên trong cũng có thể xếp hàng đầu, nhưng mà, ba người bọn họ liên thủ công kích lại bị một tên tiểu bối hời hợt cả lại, đây quả thực không dám tưởng tượng ra hỏa này đến cùng là tu vi gì, dĩ nhiên như thế cường đại. Kim Giao Vương cũng là một mặt hãi nhiên, hắn hiện tại còn không biết Lý Thiên Nguyên cụ thể tu vi, nhưng là, chỉ bằng vào vừa rồi chiêu này cũng đủ để chứng minh Lý Thiên Nguyên thực lực cường hãn, cái này Lý Thiên Nguyên chẳng lẽ lại đã siêu việt chuẩn đế, là đại đế không thành? Thiên Bằng Vương theo bản năng suy đoán nói, hắn tự xưng là chính mình là chuẩn đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng là đối mặt Lý Thiên Nguyên loại quái vật này, hắn cũng là cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách không có khả năng. Kim Giao Vương lắc đầu, quả quyết phủ nhận nói, gia hỏa này niên kỷ, làm sao có thể đạt tới đại đế cấp độ tiểu xuất sinh này, sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định là sử dụng một loại bí thuật, không phải vậy tuyệt đối không thể nào làm được. Ân, nói không sai. Cổ Sư Vương nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Kim Giao Vương suy đoán là chính xác, dù sao đại đế loại tồn tại này, toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, mà Lý Thiên Nguyên cái tuổi này, tuyệt đối không có khả năng siêu việt đại đế mặc kệ là loại nào, dám ngăn tại trước mặt chúng ta, hôm nay tất giết hắn không thể. Kim Giao Vương lạnh lùng nói, trong lòng của hắn sát cơ sôi trào, nếu như lần này mưu đồ không thể thuận lợi tiến hành nói, như vậy, đến lúc đó các loại đạm đài đại đế khôi phục lại, cho dù là bọn họ có Vạn Yêu Sơn làm chỗ dựa, cũng không chịu nổi một vị đại đế lựa giận Liêu trưởng lão, tiểu tử này, liền giao cho chúng ta ngươi đi cầm xuống đạm đài đại đế. Kim Giao Vương quay đầu nhìn về phía Liêu Như Yên, lạnh lùng nói, chợt thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một sợi khói đen, vô cùng nhanh chóng, hướng phía Lý Thiên Nguyên phóng đi giết. Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương liếc nhau, chợt cũng đồng thời xuất thủ, hướng phía Lý Thiên Nguyên vọt tới ầm ầm. Trong chốc lát, hư không chấn động, kinh khủng linh lực ba động tràn ngập ra, làm cho người da đầu run lên. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên lại là cũng chưa hề đụng tới, tùy ý ba người tập sát mà tới. Cái này khiến ba người càng đánh càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn công kích rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, liền như là châu đất xuống biển, căn bản không có gây nên chút nào bắn ngược. Phản phất lực lượng của bọn hắn tựa như là đá chìm đáy biển bình thường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Bằng Vương lông mi khóa chặt, trong lòng tuôn ra một tia bất an suy nghĩ. Cổ Sư Vương cùng Kim Giao Vương cũng là như thế, trong lòng tuôn ra nồng đậm dự cảm bất tường. Cách đó không xa, Khương Nguyệt Ly thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, thấy được chưa, ta nói, sư phụ là mạnh nhất các ngươi còn không tin, lần này, dù sao cũng nên tin tưởng đi. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, trong đôi mắt đẹp tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, đó là một loại sùng bái thân sắc. Bất quá, đây cũng là nàng lần thứ nhất biết sư phụ của mình vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, ngay cả ba cái tuyệt thế chuẩn đế cường giả liên thủ đều không làm gì được sư phụ, cái này khiến nàng hưng phấn tới cực điểm. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, chính mình sư phụ thật tốt vĩ ngạn. Có dạng này một cái sư phụ, thật là một kiện may mắn sự tình. Chương 308, nhẹ nhõm bóp chết chuẩn đế. Chương 308, nhẹ nhõm bóp chết chuẩn đế. Nghe nói như thế, một bên U đạo người cùng Minh đạo nhân cũng là nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Thiên Nguyên ánh mắt tràn ngập sùng kính thần sắc. Nguyên bản bọn hắn còn có chút lo lắng lưu tại Đạm Đài Thánh Địa sẽ có nguy hiểm, bất quá bây giờ xem ra hết thảy đều quá lo lắng, bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu lo lắng chuyện này, thủ tọa thực lực tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Không đơn thuần là hai người bọn họ bị một màn trước mắt cho rung động đến Đạm Đài Thánh Địa cả đám, bao quát Đạm Đài Thánh Chủ, cái kia ba tên Thái Thượng trưởng lão, thấy cảnh này đằng sau cũng đều từng cái mừng rỡ không thôi. Lúc đầu bọn hắn coi là Đạm Đài đại đế khẳng định là giữ nhiều lành ít, căn bản không có người có thể ngăn trở Liễu Như Yên nhu đồ, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, nửa đường thế mà giết ra cái Trình Giảo Kim. Mà lại cái này Trình Giảo Kim còn mạnh mẽ như thế, vậy mà ngăn trở ba cái chuẩn đế cường giả liên thủ, thậm chí lông tóc không thương, đây quả thực là kỳ tích a. Cùng lúc đó, Kim Giao Vương ba người lại là lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong, bọn hắn cảm giác mình ba người liền như là tôm tép nhại nhép bình thường, bất luận bọn hắn công kích lại thế nào mãnh liệt, Lý Thiên Nguyên vẫn như cũ như là bản thạch nguy nga bất động đáng chết, làm như vậy. Cổ sư Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình ba người liên thủ một kích toàn lực vậy mà không cách nào dung chuyển Lý Thiên Nguyên, cái này khiến hắn phi thường thẹn quá hóa giận vội cái gì, tiểu tử này trạng thái này khẳng định không kiên trì được bao lâu, chúng ta chỉ cần một mực kéo dài thêm, linh lực của hắn liền sẽ hao hết, đến lúc đó, chúng ta nhất cử bắt lấy hắn. Kim Giao Vương quát lạnh một tiếng, để bọn hắn tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn mặc dù rất là bị khuất, không cam tâm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lý Thiên Nguyên biểu hiện ra sức chiến đấu quá cường hãn, căn bản cũng không phải là ba người bọn họ đủ khả năng chống lại, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi thời cơ, tùy thời chém giết Lý Thiên Nguyên. Dù sao thi triển lịch thiên như vậy bí pháp, khẳng định cần cực kỳ to lớn linh lực chèo chống, một khi linh lực hao hết lời nói, vậy liền tùy ý bọn hắn xâm lược. Mà lại hắn đã nhìn ra, mặc dù Lý Thiên Nguyên lực phòng ngự kinh người, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có xuất thủ phản kích, điều này nói rõ đối phương môn bí pháp này cũng có khả năng chỉ là tăng cường lực phòng ngự, cũng không phải thật sự là vô địch đương nhiên, loại ý nghĩ này vẹn vẹn ảo tưởng của hắn thôi. Lý Thiên Nguyên hiện tại thế nhưng là tiên đế hình thức trạng thái, hắn sở dĩ không có xuất thủ, chỉ là đang chờ đợi Đạm Đài Thần Hy khôi phục tu vi mà thôi, đồng thời cũng nho nhỏ giả bộ một chút bức mà thôi đối với chúng ta tiếp tục công kích. Hừ, tiểu xuất sinh, hôm nay coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng phải chết ở chỗ này. Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương nhao nhao nói ra, ba người khí tức lần nữa kéo lên, mỗi người sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, trong ánh mắt toát ra khát máu quan mang. Rầm rầm rầm, ba người nhất cổ tác khí, toàn bộ thi triển ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng công về phía Lý Thiên Nguyên. Nhưng mà kết quả vẫn như cũng là như vậy, bọn hắn công kích đánh vào Lý Thiên Nguyên trên thân, liền phảng phất châu đất xuống biển bình thường, mà Lý Thiên Nguyên cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng khí tức bề bài. Bất quá ba người cũng không có nhu trí, vẫn tại không ngừng mà hoành kích, ý đồ đem Lý Thiên Nguyên khí thế cho suy yếu hử. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Thiên Nguyên đột nhiên mở ra hai con ngươi, thử lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, hư không run rẩy, uy áp kinh khủng như là thao thiên cự lãng bình thường quét sạch bát hoang làm sao lại. Kim Giao Vương, Cổ Sư Vương cùng Thiên Bằng Vương ba người sắc mặt đại biến, trong lòng của bọn hắn hiện ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Lý Thiên Nguyên mở mắt trong nháy mắt, ba người liền cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị xé rách bình thường, một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Lúc này, trên mặt của bọn hắn mới rốt cục hiện ra một vòng sợ hãi thần sắc, loại cảm giác này, cho dù là bọn hắn đối mặt Thiên Yêu Đại Đế, cũng chưa từng có sinh ra qua, mà bây giờ, Lý Thiên Nguyên lại có thể cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy cảm giác gáp bách ha ha. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao, nếu như chỉ là như vậy lời nói, vậy cũng không đủ nhìn. Lý Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, nói đã như vậy lời nói, vậy liền để ta đến kết thúc đây hết thảy đi. Trang bức cũng giả bộ không sai biệt lắm, mà lại Đạm Đài Thần Hy ăn vào mấy cái đại đạo phi thiên đan, tu vi cũng tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, là thời điểm nên giải quyết mấy tên này Thiên Bằng Vương, cái thứ nhất chính là ngươi. Lý Thiên Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn chằm chằm Thiên Bằng Vương. Lập tức, hai con mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh mang, hai đạo sắc bén của sáng từ trong con mắt mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một thanh cự kiếm, mang theo uy năng kinh khủng, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không không tốt. Thiên Bằng Vương con ngươi co vào, thân thể run lên, vội vàng trốn tránh, nhưng là, vẫn như cũng là đã chậm, vai phải của hắn trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi a. Thiên Bằng Vương thê lương kêu thảm một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp, muốn chạy trốn. Nhưng là, lúc này, Lý Thiên Nguyên há lại sẽ để hắn rời đi, hắn thân thể lóe lên, thừa thắng xông lên, giống như một tôn thần ma bình thường, mau lẹ vô địch, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Cổ Sư Vương trước mặt. Lập tức, bàn tay của hắn khẽ đảo, lập tức, một thanh trường kiếm màu xanh trống rông xuất hiện, tản mát ra ngập trời sắc bén khí tức. Hiu, trường kiếm phá không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp quán xuyên Cổ Sư Vương cái cổ. Phúc. Thiên Bằng Vương máu trên mặt dịch giống như nước mưa bình thường rơi xuống, sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được, trong đôi mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đường đường một đời vạn cổ cự phách, cứ như vậy chết. Kết cục này, để trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Nhưng mà, đây hết thảy đều đã chờ ngươi. Ngươi? Vì sao? Như thế? Thiên Bằng Vương mở to hai mắt nhìn, muốn hỏi Lý Thiên Nguyên vì sao là mạnh như vậy, nhưng là, lời vừa nói ra được phân nửa, liền im bặt mà dừng. Bịch. Hắn ngã xuống đất bỏ mình, hoàn toàn chết đi dưới một kiếm này, cái gì tại sao có thể như vậy? Kim Giao Vương cùng Cổ Sư Vương thấy cảnh này, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệch không gì sánh được, từng cái như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tóc dựng đứng, trên mặt viết đầy thần sắc sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Nguyên vậy mà lại mạnh như vậy, vẹn vẹn một chiêu, liền đem Kim Giao Vương giết đi. Phải biết, Kim Giao Vương thực lực mặc dù so ra kém bọn hắn, nhưng cũng chênh lệch không xa, dù sao cũng là chuẩn đế trung kỳ cường giả, cường độ nhục thể của hắn đã đạt đến một mức độ đáng sợ, nhưng mà, tại Lý Thiên Nguyên trong tay lại là như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi không tốt. Gia hỏa này không phải chúng ta có thể đối phó. Thiên Bằng Vương cùng Cổ Sư Vương hai người lẫn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ý sợ hãi, ngay sau đó không dám chần chờ, quay người liền lui. Hiện tại bọn hắn đâu còn có thể không biết, Lý Thiên Nguyên không chỉ là lực phòng ngự kinh người, còn có vô cùng kinh khủng lực công kích, không ra tay thì thôi, vừa ra tay trực tiếp miểu sát Thiên Bằng Vương. Bọn hắn có thể vững tin, chỉ cần bọn hắn dám dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị Lý Thiên Nguyên miểu sát, ngay cả thần hồn đều không gánh nổi, dù sao bày ra thực lực quá nguy tiên. Chương 309. Liên Trạm Chuẩn Đế. Chương 309, Liên Trạm Chuẩn Đế hử? Còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy? Lý Thiên Nguyên khẽ miệng phát họa ra một tia băng lãnh độ cong, thân hình phát một cái, liền hướng phía Thiên Bằng Vương đạp không mà đi. Thiên Bằng chiến sĩ gặp hắn đuổi theo, Thiên Bằng Vương hét lớn một tiếng, phía sau màu vàng cánh lông vũ mở ra nhấc lên đẩy trời phong bạo, tiếng thét truyền vang chân trời, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không chỉ, như là một viên sao băng bình thường, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Lý Thiên Nguyên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có một tay như thế, bản tọa muốn đi, trên thế giới này liền không có người có thể ngăn cản. Thiên Bằng Vương cuồng vọng nói, nhìn phía sau Lý Thiên Nguyên, trên mặt mang một tia trào phúng dáng tươi cười. Thiên Bằng tộc thế nhưng là lấy tốc độ lấy xương, có thể nói ở thế giới này, hắn Thiên Bằng tộc tốc độ xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Bởi vậy, hắn thấy Lý Thiên Nguyên muốn đuổi kịp hắn căn bản không có khả năng, cho là chỉ cần mấy hơi thở công phu, hắn liền có thể đem đối phương hất ra. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền đọc lại, bởi vì hắn thình lình trông thấy Lý Thiên Nguyên vậy mà đuổi theo, hơn nữa còn cùng hắn ngang hàng, làm sao có thể tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Thiên Bằng Vương trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lý Thiên Nguyên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin. Hắn không rõ vì cái gì Lý Thiên Nguyên có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, đây quả thực liền không phù hợp lẽ thường. A, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, không có cái gì không thể nào. Lý Thiên Nguyên đạm mạc mở miệng nói, hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì sao? Nghe vậy, Thiên Bằng Vương sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chớ đắc ý quá sớm, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? A, có đúng không, ngươi không ngại thử một lần? Lý Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, lập tức hắn thân thể khẽ động, tốc độ lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt liền đuổi kịp Thiên Bằng Vương, trong tay trường kiếm màu xanh hung hăng chém xuống dưới. Hắn hiện tại thế nhưng là tiên đế trạng thái, tùy tiện một chiêu một thức, dù là không mang theo bất luận thần thông nào, đều có được hủy thiên diệt địa uy lực. Một kiếm này, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa cho bổ ra bình thường, để Thiên Bằng Vương lông tơ từng cây dựng đứng, toàn thân lông tơ lóe sáng không tốt. Thiên Bằng Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình liên tục lấp lóe, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này, nhưng là, ngay lúc này, Lý Thiên Nguyên cái tay còn lại đột nhiên đánh ra, hóa thành một ngọn núi lớn, trùng điệp đập vào Thiên Bằng Vương trên lưng. Phanh! Thiên Bằng Vương miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không, bản tọa tuyệt không thể chết ở chỗ này. Bản tọa còn muốn trở thành một đời đại đế, làm sao có thể cứ như vậy chết mất? Thiên Bằng Vương gào thét, điên cuồng thôi động trong cơ thể mình pháp lực, thiêu đốt tinh huyết của mình, muốn cùng Lý Thiên Nguyên liều mạng sinh tử. Nhưng là, hắn một cử động kia hiển nhiên là tốn công vô ích chết. Lý Thiên Nguyên ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm phía trước, trong tay trường kiếm màu xanh lần nữa quơ múa, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là chém xuống đến, lại ẩn chứa một tia huyền diệu đến cực điểm kiếm ý. Kiếm ý tung hoành thiên địa, đem toàn bộ thiên địa lực lượng đều rút ra sạch sẽ, khiến cho hư không run rẩy không. Thiên Bằng Vương sắc mặt kỳ biến, cảm giác được một trận tim đập nhanh, phản phất lưỡi hái của tử thần sắp đem chính mình thu hoạch. Hắn liều mạng thôi động toàn thân linh lực, đem thân thể của mình bao phủ trong đó, biến thành một tầng khôi giáp thật dày, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Xoạt 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 bốn. Nhưng mà, những áo giáp này cũng không có cái gì dùng, trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn, căn bản chịu không được một kiếm này. Phốc xích. Ngay sau đó, đầu của hắn bị xuyên thủng, thân thể ầm vang ngã xuống, một đôi tròng mắt vẫn như cũ mở thật lớn, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm cứ như vậy chết đi, đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, triệt để tử vong tới phía ngươi. Lý Thiên Nguyên ánh mắt chuyển hướng sau cùng Kim Giao Vương, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên liên sát cùng sư Vương Thiên Bằng Vương hai người, Kim Giao Vương thân thể kịch liệt run rẩy, trên mặt hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lý Thiên Nguyên thực lực khủng bố như vậy, cùng sư Vương Thiên Bằng Vương, tại toàn bộ yêu tộc cũng coi như được là một tên cường giả tuyệt thế, nhưng là tại Lý Thiên Nguyên trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào, đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào á? Trong mắt, Kim Giao Vương cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là hắn dù sao cũng là vạn cổ cự phách, tung hành tử vi tinh vực trên vạn năm, há lại sẽ tùy tiện thúc thủ chịu trói, cho nên khi nhìn đến Lý Thiên Nguyên hướng hắn tới gần đằng sau, hắn trực tiếp thúc giục bí thuật, dự định liều mạng một lần, tiểu tử, bản tôn liều mạng với ngươi. Kim Giao Vương hét lớn một tiếng, hóa ra chính mình bản tôn là một đầu to lớn vô cùng kim giao, toàn thân tản ra sáng chói hoàng kim hào quang, khí tức ngập trời, khí thôn thiên hạ, quét ngang tứ hải bát hoang. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu vàng của sáng, hướng phía Lý Thiên Nguyên oanh kích mà đi. Cột sáng này ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực, phản phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị rút lấy sạch sẽ, biến thành một đạo vô cùng sắc bén thần mang, muốn đem hết thể ngăn cản tại phía trước đồ vật đều cho bổ ra. Nhìn thấy Kim Giao Vương bản thể đằng sau, Lý Thiên Nguyên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bạn yêu sơn uy chấn thế gian vương hầu, quả nhiên không tầm thường, nếu là dưới tình huống bình thường, ta chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, học nơi tay, thiên hạ ta có, cho dù là vương hầu thì như thế nào chiếu chém không lầm. Hắn chỉ riêng lạnh nhạt, đối mặt Kim Giao Vương công kích, không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất có thể đem thiên địa đều cho đánh xuyên qua bình thường, trong nháy mắt liền đánh tan đạo quang trụ màu vàng kia, đồng thời dư thế không giảm hướng lấy Kim Giao Vương đánh tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Kim Giao Vương kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn bị hung hăng đập bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà đụng vào phía trên một ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi đều rung động kịch liệt đứng lên, vô số đá vụn lăn xuống xuống. Phốc xích! Kim Giao Vương miệng phun máu tươi, toàn thân trên dưới hiện đầy vết rách, máu tươi hào hạt chảy xuôi mà ra, khí tức trở nên không gì sánh được suy yếu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhưng là hắn cũng không từ bỏ, cắn chót lưỡi phun ra một đạo tinh huyết, giờ khắc này, Kim Giao Vương trên thân thể kim quang càng phát trướng mắt, phản phất là một vòng nóng bỏng tiêu dương, tản mát ra vạn trượng kim mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng giết. Kim Giao Vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, hướng phía Lý Thiên Nguyên vồ giết tới, kim giao lợi chảo xé rách không gian, phát ra từng đợt chói tai thanh âm xé gió, sắc bén không gì sánh được hử, chút tài mọn. Lý Thiên Nguyên khinh thường nói, chân phải nâng lên, hung hăng bước ra một bước, cả vùng đại địa lập tức nổ tung lên, một cỗ lực lượng vô địch quét sạch mà ra, trực tiếp đem kim giao vương bao phủ trong đó ầm ầm. Kim giao vương công kích, bị Lý Thiên Nguyên một bước đạp nát, hóa thành một phấn, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem công kích của mình bị nhẹ nhõm tan rã, kim giao vương sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, một đôi long nhãn nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Chương 310, hết thảy đều kết thúc. Chương 310, hết thảy đều kết thúc, còn có thủ đoạn gì nữa sao, nếu là không có vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Lý Thiên Nguyên từ tốn nói, sau đó hời hợt vươn tay, trưởng ấn như sơn nhạc, trấn áp hư không không. Kim giao vương con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, hắn biết, chính mình lần này giữ nhiều lành ít. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến rất nhiều kế sách, đáng tiếc, những này kế sách đều là vô dụng. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn gì đều là phí công đều là phù vân. Lý Thiên Nguyên thực lực cường hãn, cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là Thiên Yêu đại đế cũng không có cường đại như vậy, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản chết đi. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trưởng ấn mang theo ba đạo khủng bố, ầm vang rơi xuống a. Kim Giao Vương phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn không cam tâm a. Thế nhưng là, hết thảy đều trễ, nhục thể của hắn tại chỗ vỡ nát, thần hồn cũng trong cùng một lúc chôn vùi đến tận đây, một đời Kim Giao Vương vẫn lạc. Giờ khắc này, toàn bộ Đạm Đài Thánh Địa đều yên lặng lại, tất cả tu sĩ tiếng hít thở phảng phất đều đình chỉ, tất cả ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, tràn đầy rung động, đây rốt cuộc là một vị loại tồn tại này, lại có thể chém giết Vạn Yêu Sơn Tam Đại Vương hầu, đây cũng không phải bình thường a miêu a cậu a, mà là ba tôn hàng thật giá thật chuẩn đế cự phách, đại đế phía dưới vô địch cường giả, nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà vẫn lạc, chết tại Lý Thiên Nguyên trong tay. Đây quả thực thật là đáng sợ ta. Chơi ạ, hắn đến cùng là ai, vì cái gì thực lực của hắn vậy mà cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là đại đế cường giả sao, không phải vậy như thế khả năng dễ dàng như thế liền chém giết Vạn Yêu Sơn Tam Đại cự đầu, đại đế. Đại đế, bốn. Xung quanh những cái kia tu sĩ bình thường đều ngộng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt đờ đẫn. Lý Thiên Nguyên bày ra thực lực, để bọn hắn không gì sánh được kinh hãi, không khỏi hoài nghi, cuối cùng có phải hay không đại đế cường giả. Bất quá, Lý Thiên Nguyên cũng không để ý tới đám người cái kia ánh mắt rung động, hắn trực tiếp một phát bắt được Tam Đại Yêu Vương nhận chữ vật, sau đó trực tiếp thi triển Na Di, trong nháy mắt đi tới Liễu Như Yên trước mặt. Giờ phút này Liễu Như Yên đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng chưa bao giờ nghĩ đến tình thế sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Dưới cái nhìn của nàng, có Vạn Yêu Sơn trợ giúp, nàng có thể tùy tiện cầm xuống Đạm Đài đại đế, sau đó triệt để khống chế toàn bộ Đạm Đài thánh địa, hiện tại, hết thảy cũng thay đổi, Vạn Yêu Sơn Tam Đại cự đầu bị chém giết, Lý Thiên Nguyên thực lực sâu không lường được, nàng căn bản không phải đối thủ, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Liễu Như Yên trong lòng gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Phải biết vì hôm nay mưu đồ, nàng không tiếc phản bội Đạm Đài thánh địa, lựa chọn đối với mình sư muội ra tay, vì chính là có thể chứng đạo thành đế, sống thêm một thế. Nhưng là bây giờ, nàng tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, là ngươi hủy ta hết thảy, ta muốn giết ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị hết thảy đều hóa thành hư ảo, Liễu Như Yên liền tức hồn hẹn, trong mắt tràn ngập điên cuồng chi ý, toàn thân tản mát ra một cỗ đáng sợ lệ khí. Lý Thiên Nguyên lắc đầu, trong mắt hắn, đối với Liễu Như Yên dạng này vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân, hắn không có chút nào lòng thương hại, càng đừng đề cập nhân từ nương tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp huy động bàn tay, hướng phía Liễu Như Yên chấn áp xuống. Kinh khủng tiên đế bị áp, quần quần cửu tiêu, quét sạch xuống, đem Liễu Như Yên bao phủ trong đó, làm nàng không thể động đậy. Mắt thấy Liễu Như Yên liền muốn vẫn lạc tại chỗ, nhưng là đúng lúc này, một bên Đạm Đài Thần Hy lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, nói ra, sư phụ, chờ một lát. Nghe được Đạm Đài Thần Hy mở miệng, Lý Thiên Nguyên lập tức sững sờ, không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là theo lời thu về bàn tay Đạm Đài Thần Hy đứng lên, đi tới Lý Thiên Nguyên trước mặt, nhìn xem Liễu Như Yên lạnh lùng nói, sư phụ, nàng liền giao cho ta đi, ta muốn đích thân là Đạm Đài Thánh Địa thanh lý môn hộ. Tốt, vậy liền giao cho ngươi đi. Lý Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Hắn biết, Đạm Đài Thần Hy dù là làm một đời đại đế, nhưng là đột nhiên bị chính mình ở chung được gần vạn năm sư tỷ phản bội, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, cho nên chuyện này hay là giao cho chính nàng xử lý tốt nhất, tạ ơn sư phụ. Đạm Đài Thần Hy cung kính hành lễ, sau đó vừa xài bước ra, đi thẳng tới Liễu Như Yên trước mặt. Nàng toàn thân áo trắng, tựa như trích tiên dáng lâm trần thế, tóc dài xóa bay, dung nhan tuyệt mỹ, đẹp đến làm người ta nín thở. Giờ phút này bởi vì ăn vào đại đạo phi thăng đan đằng sau, nàng hoàn toàn không có trước đó suy yếu, khí thế tăng vọt, tựa như một tôn tuyệt thế thần nữ bình thường, bệ nghệ thiên hạ, bệ nghệ thương sinh Liễu Như Yên, không nghĩ tới chúng ta sư tỷ muội một trận, cuối cùng sẽ đi đến tình trạng này, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đạm Đài Thần Hy nói ra, mặc dù trong mắt có chút bi thương chi sắc, thế nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy quyết tuyệt cùng lạnh nhạt. Giờ khắc này, nàng không còn xưng hô Liễu Như Yên là sư tỷ, chỉ là lạnh như băng gọi ra tên của nàng, phảng phất là tại tuyên án Liễu Như Yên tội ác bình thường. Liễu Như Yên nghe vậy toàn thân run lên, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm vẻ không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra, Đạm Đài Thần Hy, ngươi không cần giả mù sa mưa, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng người tranh. Hiện tại kế hoạch của ta thất bại, ngươi muốn giết ta liền tranh thủ thời gian động thủ đi. Ngươi nói đúng, tu luyện giới chính là tàn khốc như vậy, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, nhưng là ngươi vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả mình người thân cận nhất đều muốn bán, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đạm Đài Thần Hy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức trầm mặt xuống, nàng biết mình đã triệt để đã mất đi chứng đạo cơ hội, hơn nữa còn sẽ chết tại Đạm Đài Thần Hy trong tay, cho nên nàng cũng không có ý định giấu giếm cái gì, nói thẳng xấu hổ ha ha, ta tại sao muốn xấu hổ, chỉ cần có thể chứng đạo thành đế, sống thêm một thế, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Cho dù là ta cha mẹ ruột, ta cũng có thể không chút do dự đem bọn hắn giết chết. Huống chi là các ngươi những này cái gọi là đồng môn trong mắt ta, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Nói đến đây, Liễu Như Yên trên khuôn mặt hiện đầy điên cuồng chi ý, thậm chí còn để lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, phảng phất là lâm vào một loại nào đó điên trạng thái bên trong, ngươi như là đã rơi vào ma trướng, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Đạm Đài Thần Hy lắc đầu, cũng biết nhiều lời vô ích, Liễu Như Yên đã triệt để phát rồ, nếu như không giết nàng, ngày sau chắc chắn tạo thành càng lớn tai họa. Nói, Đạm Đài Thần Hy trực tiếp xuất thủ, linh lực sôi trào mãnh liệt, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh, mang theo lăng liệt hàn mang chém về phía Liễu Như Yên. Một kiếm này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa kinh khủng linh lực, đủ để phá núi liệt thạch, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Liễu Như Yên trên khuôn mặt cũng không có nửa phần sợ sệt chi sắc, thậm chí không có bất kỳ cái gì tránh né dấu hiệu, tựa hồ là nhận mệnh phốc phốc. Linh kiếm chém xuống, sắc bén kiếm mang phá không mà đến, trong chốc lát xuyên thủng Liễu Như Yên mi tâm, máu tươi bắn tung tóe. Một đời chuẩn đế đỉnh phong cự phách như vậy chết, mà đổi thành bên ngoài một bên tại Kim Giao Vương trèo lên người sau khi ngã xuống, Đạm Đài Thánh Địa ba vị thái thượng trưởng lão liền đã từ yêu hoàng trong tháp thoát khốn, có sự gia nhập của bọn hắn, Vạn Yêu Sơn còn lại những cái kia vạn cổ cự phách căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, tất cả Vạn Yêu Sơn đột kích tu sĩ, thi thể nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Chương 311, trục chết tiên yêu thần tử. Chương 311, trục chết tiên yêu thần tử. Mà đổi thành bên ngoài một bên tại Kim Giao Vương đám người sau khi ngã xuống, Đạm Đài Thánh Địa ba vị thái thượng trưởng lão liền đã từ yêu hoàng trong tháp thoát khốn, có sự gia nhập của bọn hắn, Vạn Yêu Sơn còn lại những cái kia vạn cổ cự phách căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Vạn Yêu Sơn quân lính tan rã, liên tục bại lui. Rất nhanh, từng cái Vạn Yêu Sơn cự phách ngã xuống, đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa Thiên Yêu Thần Tử nhìn trước mắt một màn này, đã triệt để mộng bức sợ hãi của nội tâm đã lan tràn ra làm sao lại. Cái này, Thiên Yêu Thần Tử hai mắt trừng trừng, không thể tin được đây là sự thực. Hắn vốn cho là, nhiệm vụ lần này tất nhiên là vạn vô nhất thất, dù sao hắn nhưng là trực tiếp mang đến ba vị chuẩn đế cự phách, còn có một cặp vạn cổ cự phách, đầy đủ quét ngang hết thảy, đem Đạm Đài đại đế cầm xuống. Thế nhưng là, kết cục thế mà lại biến thành dạng này, không chỉ có chưa bắt lại Đạm Đài đại đế, Vạn Yêu Sơn càng là tổn thương thảm trọng. Giờ phút này, Thiên Yêu Thần Tử trong nội tâm chỉ cảm thấy sợ hãi, vô tận sợ hãi. Ba vị này, mỗi một vị tùy ý chọn đi ra đều là Vạn Yêu Sơn hết sức quan trọng tồn tại, ngày bình thường cao cao tại thượng, chúa tể hiệu lệnh ức vạn yêu tộc. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại từng cái chết tại Lý Thiên Nguyên trong tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên Yêu Thần Tử trên trán toát ra dày đặc mồ hôi, trong óc suy nghĩ hỗn loạn. Bất quá, hắn đã cố không hơn được, thừa dịp những người khác còn chưa chú ý tới bên này, quay người nhanh chân liền chạy, chuẩn bị thoát đi Đạm Đài Thánh Địa. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn chạy trốn, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, hai chân không cách nào di chuyển nữa, tức phảng phất bị một tòa núi lớn đè lại thân thể bình thường, khó chịu dị thường. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện tại hắn trước không chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bóng người, chính là Lý Thiên Nguyên. Chỉ thấy đối phương chính một mặt ý cười nhìn xem hắn, cái kia cố nụ cười thản nhiên bên trong lại là mang theo xâm lãnh cùng giết chóc muốn chạy đã chậm. Lý Thiên Nguyên thanh âm chậm chạp du dương, lại giống đòi mạng phụ chú bình thường, để Thiên Yêu Thần Tử toàn thân rét run, khắp cả người phát lạnh. Lý Thiên Nguyên, ngươi muốn làm gì? Thiên Yêu Thần Tử xoay người, ép buộc chính mình bảo trì trấn định, nghiêm nghị quát hỏi, làm gì ha ha, tự nhiên là giết ngươi, ngươi không phải là muốn giết ta sao, làm sao hiện tại biết sợ hãi? Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Thiên Yêu Thần Tử nụ cười nhàn nhạt đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, tựa như đang nói, giết một con kiến, cần gì lý do sao? Thiên Yêu Thần Tử nhìn xem Lý Thiên Nguyên, hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng là, nội tâm nhưng như cũng không nhịn được run rẩy, phảng phất như gặp phải thiên thần bình thường. Nhất là đối phương quanh thân cái kia như có như không uy áp, bao phủ ở trên người hắn, để hắn cảm giác như đưa vực sâu. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại chính mình phụ hoàng, Thiên Yêu đại đế trên thân cảm nhận được qua, bây giờ vậy mà lại cảm nhận được, cái này khiến hắn làm sao không rung động. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, đừng quên thân phận của ta, ta chính là Vạn Yêu Sơn thần tử, Vạn Yêu Sơn tương lai người thừa kế, ngươi dám đụng đến ta? Thiên Yêu Thần Tử ngoài mạnh trong yếu hô, trên trán của hắn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần rơi xuống, cho thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bối rối cùng sợ sệt, ta vì cái gì không dám? Lý Thiên Nguyên nhiều hứng thú hỏi, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, nói ra, Vạn Yêu Sơn lại có thể thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta đứng đốc? Sau một khắc, một đạo sáng chói quang huy chói mắt đột nhiên sáng lên, hóa thành một thanh lưỡi dao hung hăng hướng phía Thiên Yêu Thần Tử đâm tới ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ hư không đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo, một tầng nhàn nhạt gợn sóng ba đắng ra, đem chung quanh hư không đều xé nát mấy phần, doa người không gì sánh được. Bất quá Thiên Yêu Thần Tử lại may mắn sống tiếp được, bởi vì hắn trong tay nắm nuốt một viên ngọc phù, tấm ngọc phù này tán phát ánh sáng, ngăn trở một kích chí mạng kia ân. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy một màn này, con mắt nhắm lại, hắn nhìn chằm chằm Thiên Yêu Thần Tử, trong đôi mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, nhưng là dù sao cũng là tiên đế cấp bậc một kích, cho dù là bình thường chuẩn đế cũng tuyệt đối không cách nào ngăn lại, thế nhưng là Thiên Yêu Thần Tử lại vẫn cứ ngăn trở, mà lại vẫn chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Điều này nói rõ cái gì? Cái này cho thấy Thiên Yêu Thần Tử trong tay tấm ngọc phù này không tầm thường, có được có thể so với đại đế lực lượng phòng ngự. Thiên Yêu Thần Tử nhìn xem Lý Thiên Nguyên cái kia hơi kinh ngạc thần sắc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đáp ý dương dương nói, "Hừ, đây là phụ hoàng ban cho ta hộ thân bảo vật, ngươi không giết chết được ta." Lý Thiên Nguyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, lập tức hắn ngước đầu nhìn lên lấy Thiên Yêu Thần Tử, nhếch miệng lên một vòng khinh thường, độ con hộ thân bảo vật thật sự cho rằng nương tựa theo chỉ là một khối ngọc phù liền có thể giữ được tính mạng sao? Đang khi nói chuyện, trên người hắn tràn ngập ra bàng bạc kiếm ý, tựa như một đầu nộ long xoay quanh, khí tức kinh khủng tàn phá bừa bãi bát hoang. Đồng thời sau lưng của hắn trong hư không, một thanh trường kiếm đứng lơ lửng, anh kiếm vừng phực kiếm rít không chỉ, tựa như muốn đem cái này thiên khung đều cho bổ ra bình thường. Hắn tại sao có thể có khủng bố như vậy kiếm ý? Thiết yêu thần tử con ngươi đột nhiên rụt lại, cổ họng của hắn bên trong truyền ra khàn khàn tiếng gào rú, phảng phất dã thú tới gần tuyệt cảnh lúc rên rỉ. Lý Thiên Nguyên cũng không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, mà hậu chiêu bên trong bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra vô số kiếm mang. Trong nháy mắt kế tiếp, tay của hắn đẩy về phía trước, vô cùng vô tận kiếm ý chen chúc mà ra, thẳng đến Thiên yêu thần tử mà đi. Thiên yêu thần tử cảm nhận được một kiếm này như thế, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể không cầm được run rẩy. Cố uy áp này, hoàn toàn siêu việt hắn có khả năng chống cự phạm chủ, tựa như sâu kiến cùng chân long tranh phong, hắn không có phần thắng chút nào răng rác. Một tiếng vang dọn, ngọc trong tay của hắn phủ trực tiếp vỡ nát, hóa thành cho tàn a. Thiên yêu thần tử phát ra tiếng kêu thê thảm, bộ ngực của hắn sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng phù phù. Thiên yêu thần tử ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra. Lý Thiên Nguyên đứng chắc tay, nhìn xuống Thiên yêu thần tử. Lúc này, Thiên yêu thần tử nơi nào còn có lúc trước uy phong, chật vật đến cực điểm. Lý Thiên Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên yêu thần tử trên khuôn mặt lóe lên một tia kiêng kỵ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, chắc chắn đối mặt Vạn yêu sơn điên cuồng trả thù, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó mặc kệ là ngươi hay là phía sau ngươi Lăng Tiêu thánh địa, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lý Thiên Nguyên nghe Thiên yêu thần tử lời nói, khóe miệng của hắn ý cười dần dần làm sâu sắc, nói ra, a Vạn yêu sơn sẽ không bỏ qua sao? Đó là đương nhiên, ngươi nếu là dám giết ta, ta Vạn yêu sơn nhất định phải giết sạch ngươi Lăng Tiêu người của thánh địa, chó gà không tha. Thiên yêu thần tử hung tợn trừng mắt Lý Thiên Nguyên, trong mắt hận ý ngập trời ha ha. Lý Thiên Nguyên đột nhiên trầm thấp cười hai tiếng, nói vậy ta chờ lấy, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai giết sạch ai. Hắn nói xong, bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm, lực lượng vô địch ngưng tụ, lần nữa hướng lên trời yêu thần con đánh qua không cần. Thiên yêu thần tử thấy thế con ngươi đột nhiên rụt lại, trơ mắt nhìn cái kia cố hủy diệt giống như lực lượng giáng lâm đến trước mặt mình thanh. To lớn ba chạm thanh âm truyền ra, Thiên yêu thần tử trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Chương 312, đa tạ sư phụ. Chương 312, đa tạ sư phụ. Mà liên tại Thiên yêu thần tử vẫn lạc trong nháy mắt đó, ngoài ước vạn dặm Vạn yêu sơn phía trên, một tòa cao vút trong mây trong cung điện, một cái thân ảnh vĩ ngạn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đó lóe ra hào quang kinh người. Hắn dáng người khôi ngô, phản phất từ man hoang vũ trụ đi tới, tràn ngập một cỗ chí cường cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở. Người này chính là Vạn yêu sơn chúa tể, Thiên yêu đại đế đáng chết, bản nguyên ấn ký phá toái, con ta bị người chém giết. Thiên yêu đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung khắp mây xanh, phản phất viễn cổ hồng trung bình thường vụ vụ không thôi đại đế. Phía dưới quỷ sát đông đảo cường giả đều là sợ hãi nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thiên yêu thần tử thế nhưng là bọn hắn Vạn yêu sơn vạn năm khó gặp thiên tiêu, tiềm lực vô hạn, có thể dự đoán, ngày sau nhất định có thể đủ bước lên đỉnh cao, trấn áp chư thiên. Kết quả, chính là như vậy tuyệt thế thiên tiêu thế mà vẫn lạc. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang a, mà lại, càng đáng sợ chính là Thiên yêu thần tử thế nhưng là đi chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù, hắn thế mà bị người giết, như vậy, nói rõ chuyện này khẳng định không thể coi thường bốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn yêu sơn bao phủ tại khói mù bên trong, tất cả mọi người trong lòng run sợ, e sợ cho Thiên yêu đại đế giận chó đánh mèo đến trên người của bọn hắn cha, cho bản đế cha rõ ràng, bất kể là ai làm, bản đế đều muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Thiên yêu đại đế thanh âm trầm truyền ra, trong giọng nói tràn đầy sát cơ cùng ngang ngược tuân chỉ. Người phía dưới tranh thủ thời gian đáp, không dám nghịch lại Thiên yêu đại đế ý chỉ, nhao nhao lui xuống đi làm việc. Sau một hồi lâu, Thiên yêu đại đế mới từ nổi giận bên trong bình tĩnh trở lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, sắc mặt hay là ảm đạm khó hiểu. Thiên yêu thần tử lần này dựa theo phân phó của hắn đi Đạm Đài Thánh địa làm việc, trọn vẹn mang theo ba vị vương hầu, theo đạo lý tới nói, đội hình như vậy đủ để bảo đảm nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện tình huống như vậy, cái này khiến hắn bất ngờ đến tột cùng là ai làm, chẳng lẽ là Đạm Đài đại đế? Tu vi của nàng khôi phục, nhưng là, không có khả năng a, không phải nói Đạm Đài đại đế bởi vì công pháp tu luyện, tu vi đã rất xuống sao? Hắn thì thào nói, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy thì phiền toái. Lúc đầu hắn còn muốn lấy lợi dụng cơ hội lần này, đến đỡ Liễu Như Yên thượng vị khống chế Đạm Đài Thánh địa, dạng này hắn liền có thể cùng Đạm Đài Thánh địa liên hợp, tiền hậu giáp kích chiếm đoạt Sơn Hà Thần Triều Thiên Nam 15 đại đạo châu, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lâu như vậy đến nay mưu đồ thế mà nước chảy về biển đông, không những mình nhi tự chết, còn tổn thất ba vị vương hầu, quả thật tổn thất thật lớn. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại bọn hắn cùng Sơn Hải Thần Triều tiền tuyến đại chiến đã đến giai đoạn gay cấn, nếu là ở lúc này mưu đồ Đạm Đài Thánh địa thất bại, còn tổn binh hao tướng, như vậy tiền tuyến cục diện liền sẽ trở nên rất gian nan, xem ra Đạm Đài Thánh địa bên trong là xảy ra điều gì kinh thiên biến cố, lúc này mới dẫn đến con ta vẫn lạc. Hắn híp mắt lại, trong mắt tinh quang không ngừng mà lấp lóe hử, bất kể như thế nào, dám giết con ta, bất kể là ai, cho dù là Đạm Đài đại đế đều phải trả giá thật lớn. Thiên yêu đại đế bàn tay có chút nắm lại, trong mắt phẫn nộ sắp dâng lên mà ra đại đế giận dữ, máu chảy thành sông, điểm này không thể nghi ngờ. Nam. Cùng lúc đó, tại Đạm Đài Thánh địa, tất cả Vạn yêu sơn tu sĩ đã toàn bộ bị chém giết tại chỗ, so sánh bọn hắn trước đó vênh váo tự đắc, hiện tại bọn hắn toàn bộ đều biến thành thi thể nằm trên mặt đất. Mà giải quyết xong sau khi chiến đấu, Đạm Đài Thánh chủ liền lập tức mang theo tất cả mọi người đi tới Đạm Đài Thần Hy trước mặt đại đế, ngài không có sao chứ? Đạm Đài Thánh chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặc dù hắn biết Đạm Đài Thần Hy đã khôi phục thương thế, nhưng là, để cho an toàn, hắn vẫn như cũ hỏi thăm một lần ta không sao, không cần lo lắng. Đạm Đài Thần Hy có chút lắc đầu nói ra, lập tức nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thiên Nguyên, trong mắt lóe ra vẻ cảm kích. Nếu không phải đối phương, chỉ sợ thời khắc này nàng sớm đã biến thành người khác tù nhân, sinh tử không do mình, hơn nữa còn sẽ gây họa tới Đạm Đài Thánh Địa, để cái này đã từng huy hoàng thánh địa triệt để đi hướng diệt vong. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Thần Hy quay đầu nhìn về hướng Đạm Đài Thánh Địa đám người, mở miệng nói ra, lần này nếu không phải sư phụ hỗ trợ, ta cùng Đạm Đài Thánh Địa cũng đã hủy diệt. Sư phụ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đạm Đài đại đế thế mà lại xưng hô người khác làm sư phụ. Đạm Đài Thần Hy không phải 3000 năm trước kia cũng đã là đại đế sao? Nàng thế nhưng là toàn bộ thế giới tiếp cận nhất đỉnh phong tồn tại. Loại tồn tại này, thế mà lại xưng hô một người làm sư phụ. Cái này khiến đám người làm sao không chấn kinh, mà lại người sư phụ này hay là một người trẻ tuổi. Đạm Đài Thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão càng là mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đạm Đài Thần Hy thế nhưng là đường đường một đời đại đế a. Nàng thế mà bái Lý Thiên Nguyên cái này Lăng Tiêu Thánh địa thủ tọa vi sư, đây cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Mặc dù Lý Thiên Nguyên lần này lấy một địch tam tướng Vạn Yêu Sơn ba vị chuẩn đế cự phách cho chém giết, hiện ra chính mình phi phàm thực lực, nhưng là Lý Thiên Nguyên mạnh hơn, cũng không trở thành đáng giá để Đạm Đài đại đế bái sư đi. Đại đế, ngài là không phải nói sai, hắn là Lăng Tiêu người của thánh địa, thế nào lại là ngài? Một vị thái thượng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hắn muốn nói Lý Thiên Nguyên chính là Lăng Tiêu người của thánh địa, sao có thể trở thành bọn hắn Đạm Đài thánh địa đại đế sư phụ? Dạng này đối phương chẳng phải là áp đảo bọn hắn Đạm Đài thánh địa trên tất cả mọi người? Hừ. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, Đạm Đài Thần Hy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ ngập trời uy nghiêm lan tràn ra, để hắn lập tức câm như hến bản đế sự tình, đến phiên ngươi đến xen vào sao? Đạm Đài Thần Hy thanh âm đạm mạc vang lên, đôi mắt đẹp của nàng lạnh lùng liếc nhìn một phía, khiến cho tất cả mọi người không khỏi túi thấp đầu, đệ tử không dám. Một vị thái thượng trưởng lão liền vội vàng không người nói ra, những người khác nghe vậy cũng là vội vàng tán thành sư phụ đối với ta có tái tạo tri ân, là ta Đạm Đài thánh địa ân nhân. Ngay sau, chúng ta Đạm Đài thánh địa tu sĩ nhìn thấy hắn đều phải hành lễ, không được có nửa phần lãnh đạm. Các ngươi đều nghe rõ ràng. Đạm Đài Thần Hy quay đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt nghiêm túc nói, ghi nhớ. Ghi nhớ. Đám người cùng nhau cung kính thanh âm, trong lòng bọn họ mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại cũng không dám phản bác. Mà lại Lý Thiên Nguyên đúng là giúp bọn hắn đại ân, nếu như không phải đối phương, chỉ sợ hôm nay Đạm Đài thánh địa chỉ sợ là thai kiếp khó thoát thân. Nhìn thấy bọn hắn đáp ứng, Đạm Đài Thần Hy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, cung kính hành lễ nói, lần này đa tạ sư phụ xuất thủ, mới khiến cho ta vượt qua nguy cơ, Thần Hy đội ơn không hết. Đạm Đài Thần Hy thế nhưng là đại đế, cho dù ở trạng thái hư nhược, cũng đủ để quan sát chư thiên, xương tôn cửu tiêu, nhưng là tại nàng khôi phục đằng sau, nàng cũng không có chút nào giá đỡ, ngược lại là đối với Lý Thiên Nguyên mười phần khách khí. Bởi vì nàng biết, chính mình sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tu vi, đây hết thảy đều là Lý Thiên Nguyên cho nàng. Bởi vậy, thời khắc này nàng đối với Lý Thiên Nguyên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Câu này sư phụ kêu ra miệng, nàng không chỉ là đem nó coi là ân nhân đơn giản như vậy, mà là đem đối phương coi là nàng sư phụ, có thể cho chính mình truyền đạo thụ nghiệp giải hòa cân sư,